Chương 54, Long mạch thức tỉnh, đế ảnh chấn tà. Chương 54, Long mạch thức tỉnh, đế ảnh chấn tà. Thời gian giống như bị kéo dài lại áp xúc. Màu máu trường hồng cùng cựu long cự thuẫn đụng nhau điểm, bộc phát ra thôn phệ tất cả quang tuyến cực hạn hắc ám, lập tức lại chuyển hóa làm chói mắt muốn mù trắng bệnh. Và anh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu vênh tạc, cuồng bạo năng lượng xung kích giống như là biển cầm hướng bốn phía quét sạch. Nhạc Sơn bày ra mặt đất hàng rào kịch liệt rung động, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Minh Lôi Kỵ cùng Hổ Vương bị gắng gượng tung bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên vách tường. Địa cung mái vòm, vô số đá vụn như mưa rơi dưới, tất cả Ly Sơn đều tại thời khắc này phát ra thống khổ rên rỉ. Quang mang tan hết, chỉ thấy Thất Sát Quỷ một chân trên đất, lấy phá quân đại kiếm chống đỡ lấy thân thể, đỏ sẫm chiến giáp thượng vết dạn trải rộng, hắn cúi đầu, kịch liệt thở hổn hển, quanh thân kia sát khí ngập trời giống như nước thủy triều tối lui, khí tức bể bại tới cực điểm. Vừa nãy một cái kia, dường như hao hết hắn tất cả lực lượng. Mà đối diện, mặt kia khắc họa cửu long cự thuẫn đã triệt để vỡ nát. Ú cư đế thi đen sẫm cổ nở phục phá toái hơn phân nửa, lộ ra phía dưới khô quắt vặn bẹo thân thể, chỗ ngực có một đạo dường như đưa nó chém thành hai khúc vết thương khổng lồ, sền sệt hắc huyết như là thác nước tuôn ra, trong đó hôn tạp bị xé nứt long mạch kim quang. Nó lơ lửng giữa không trung, thân hình lảo đảo muốn ngã, trong mắt ú hỏa sáng tối chập chờn, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Thành công không? Minh Lôi Kỵ dãy rủa lấy đứng lên, đầy cõi lòng hy vọng nhìn qua đi. Nhạc Sơn duy trì lấy mặt đất hàng rào, sắc mặt lại vẫn ngưng trọng như cũ, không đúng. Long mạch lực lượng còn đang ở hội tụ. Chỉ thấy trong địa mạch kia bị ô nhiễm hắc năng lượng màu vàng nóng như là trăm sông về lưu, càng thêm điên cuồng mà dâng tới đế thi vết thương. Kia kinh khủng thương tích, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, khép lại. Đế thi kia nguyên bản hề bại khí tức, cũng theo đó bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Ha ha ha. Đế thi kia mơ hồ trên khuôn mặt, phát ra khàn khàn mà tràn ngập ác ý tiếng cười, phản phất đang cười nhạo Thất Sát không biết tự lượng sức mình. Chấm. Thu mệnh vũ thiên. Ký thọ vĩnh xương. Các ngươi, nghịch tặc. Sao có thể thương chấm? Nó mượn nhờ long mạch, dường như đứng ở thế bất bại. Thất Sát ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ ngòm trong hiện lên một tia không cam lòng, nhưng hắn giờ phút này liền đứng lên khí lực đều gần như không còn. Hy vọng dường như đang từng chút một bị ma diệt. Ngay tại này tuyệt vọng lúc, Huy Hoàng Long Mạch, nghe ta cầu nguyện. Đế hồn bị long đong, tà túy trong quyền. Lấy ta linh làm dẫn, lấy trận làm bằng, tỉnh lại. Lạc Trần kia khàn giọng lại vô cùng kiên định đạo văn âm thanh, xuyên thấu năng lượng anh minh, rõ ràng truyền vào địa mạch chỗ sâu. Trong tay hắn xưa cũng la bàn bột phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh, cả người như là bốc cháy lên bình thường, đem cuối cùng linh giác hóa thành thuần túy nhất kêu gọi. Ông. Tất cả địa mạch Ly Sơn chấn động mạnh một cái. Một cỗ xa so với u khư hế khí càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, tràn đầy đường hoàng chính đạo cùng xa tắc trọng lượng năng lượng màu vàng nóng, như là ngủ say cự long bị tỉnh lại, tự địa mạch chỗ sâu nhất ẩm vàng bộc phát. Cỗ này tinh thuần long mạch lực lượng, cưỡng ép giải khai u khư ô nhiễm phong cấm, hóa thành nhất đạo to lớn kim sắc của sáng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mở tối địa cung. Kim quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được sông núi non sông, xa tắc vạn dân hư ảnh chìm nổi. Mà kia u khư đế thì, tại cảm nhận được cỗ này tinh thuần long mạch lực lượng trong nháy mắt, phát ra hoảng sợ mà phẫn nộ hống. Trên người nó hắc kim năng lượng như là gặp phải khắc tinh, kịch liệt sóng gió nổi lên, tốc độ khép lại bỗng nhiên chậm lại, càng làm cho người rung động sự việc đã xảy ra. Ở chỗ nào lộng lẫy kim quang hạch tâm, nhất đạo mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đầu hắn mang đế quan, thân mang huyền ý kim long nhiệm vụ, thân hình vĩ đại, khuôn mặt mặc dù thấy không rõ, lại tự nhiên toát ra một cỗ thống ngự bát hoang, quét ngang lục hợp tuyệt thế khí khái. Chính là thiên cổ nhất đế, tần thủy hoàng long mạch ý chí hư ảnh. Này hư ảnh cũng không phải là thực thể, thậm chí chưa hoàn chỉnh ý thức, chỉ là long mạch trong lưu lại, thuộc về vị kia đế vương cuối cùng ấn ký cùng khí vận hiển hóa. Đế ảnh chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng kia đang giãy giụa chữa trị u khư đế thi. Không nói tiếng nào, không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát. Nhưng ngay tại hắn giơ tay chỉ hướng trong nháy mắt, kia cuốn quanh ở u khư đế thi trên người, nguyên bản thuộc về nó nửa cái long mạch lực lượng, giống như nghe được chân chính chủ nhân triệu hoán, phát ra thống khổ gào thét, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, phản vệ. Mà kia từ lòng đất tuôn ra tinh thuần long mạch lực lượng, thì hóa thành vô số đạo kim sắc xiển xích, như là thiên điều pháp lệnh, cuốn quanh mà lên, phối hợp với nội bộ phản vệ, bắt đầu cưỡng ép bóc ra, tịnh hóa đế thi thể nội ô uế. Không, chấm mới là thiên mệnh. U khư đế thi phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng hống, điên cuồng thúc đẩy u khư đế khí chống cự. Nhưng mất đi long mạch tuyệt đối ủng hộ, nó dường như bèo trôi không dễ. Ở bên trong ngoại giao công phía dưới, nó kia thân thể cao lớn bắt đầu như là phong hóa ngu ngốc loại, từng khúc tăng dã, tiêu tán. Hắc kim sắc ô uế năng lượng bị kim sắc xiển xích cưỡng ép rút ra, tịnh hóa, phát ra hưng phấn tiếng vang, cuối cùng hóa thành hư vô. Kia mơ hồ mà uy nghiêm đế ảnh, tại làm hết đây hết thể về sau, dường như hao hết lực lượng cuối cùng, chậm rãi cúi đầu, giống như nhìn thoáng qua mảnh này hắn đã từng thống trị thổ địa, nhìn thoáng qua những kia đang phân chiến hậu nhân, lập tức hóa thành điểm điểm kim quang, lại lần nữa dung nhập trong địa mạch, biến mất không thấy gì nữa. Tinh thuần long mạch lực lượng như là ấm áp thủy triều, gột rửa chạm đất cùng trong tất cả ô uế, chưa chỉ bị hao tổn địa mạch. Tại chỗ, chỉ để lại một mớ hỗn độn, cùng với kia triệt để tiêu tán, lại không dấu vết u khư đế thi. Trong cung điện dưới lòng đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị này phong hồi lộ chuyện, cùng với kia nhìn thoáng qua đế ảnh rung động thật sâu. Kết thúc. Minh Lôi Kỵ lẩm bẩm nói. Nhạc Sơn tản đi mặt đất hàng rào, nhìn kia tiêu tán đế ảnh phương hướng, nội lòng tôn kính, có hơi túi người hành lễ. Bất kể khi còn sống công tội, giờ phút này hiển hóa lưu lại ý chí thủ hộ thần châu long mạch, liền đáng giá cúi đầu. Hổ Vương thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn chính mình toàn thân vết thương, nhếch miệng cười cười. Lạc Trần tại đế ảnh biến mất trong nháy mắt, cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất, la bàn trong tay vậy ảm đạm đi. Hắn tiêu hao tất cả tâm lực, thất sát dùng phá quân đại kiếm giáng chống đỡ lấy đứng dậy, nhìn khôi phục lại bình tĩnh địa cung, kia lạnh băng trong mắt màu đỏ ngòm trong, vậy hiện lên một tia như chút được gánh nặng. Hắn đi đến tận lực hôn mê Lạc Trần bên cạnh, kiểm tra một hồi tình huống của hắn, xác nhận chỉ là thoát lực, liền đối với Nhạc Sơn nói, mang lên hắn, chúng ta rời đi nơi này. Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, lại ít mấy phần sắc phạt, nhiều một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Nhạc Sơn gật đầu, cẩn thận cong lên Lạc Trần. Minh Lôi Kỵ thì đi đỡ dậy còn đang ở góc điều tức xích xa. Một đoàn người lẫn nhau đỡ lấy, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với kia một trận chiến kinh thế rung động, chậm rãi hướng về địa cung bên ngoài đi đến. Ly Sơn chỗ sâu, yên tĩnh như cũ, chỉ có kia chạy chậm chậm trôi trong mắt long mạch, im lặng nói vừa mới phát sinh tất cả, cùng với vị kia thiên cổ đế vương, lưu cho mảnh đất này cuối cùng thủ hộ. Chương 55, Trường An giải quyết tốt hậu quả, Bách Đoán Giáng Lâm. Chương 55, Trường An giải quyết tốt hậu quả, Bách Đoán Giáng Lâm. Trường An thị, tạm thời bạch gia cấp bậc cao nhất an dưỡng trong vùng. Thanh Nang một thân thanh bảo, mang theo thần nông điện dược đồng cùng cục đối sách thí sinh đi xuyên qua giường bệnh trong lúc đó, sắc mặt đây bình thường càng tăng nhiệt độ hơn luận, nhưng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy tràn ngập sinh cơ xanh biếc qua mang, tinh chuẩn chui vào mỗi một vị thương binh thể nội, chữa trị bọn hắn bị u khư bế khí ăn mòn kinh mạch cùng tạp phủ. Xích Sa nằm ở trên giường bệnh, ngực kia kinh khủng xuyên qua thương tại Thanh Nang rượu thủ hồi xuân hạ đã mắt trần có thể thấy mà khép lại, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn nhìn bận rộn Thanh Nang, khó được thu hồi nhảy thoát, nói lên từ đáy lòng, "Thanh Nang tiên sinh, lần này nhờ có ngài." Thanh Nang ôn hòa cười một tiếng, đưa qua một bát vừa nấu xong dược chấp, việc nằm trong phận sự. Xích Sa đạo hữu còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể vận dụng hỏa linh lực lượng. Ngay tại tất cả tiến hành đâu vào đấy lúc, vài vị mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang kính mắt, khí chất nho nhã lại mang theo chân thật đáng tin quyền uy lão giả tìm tới cửa, một người cầm đầu trực tiếp kéo lại đang gặm đại giò bổ sung thể lực Hồ Vương. "Đồng chí Hồ Mãnh, xin ngươi cho ta nhóm cục văn hóa khảo cổ một lời giải thích." Lão giả đau lòng nhức óc mà chỉ vào máy tính bảng thượng cung điện dưới lòng đất nội bộ thảm trạng bức ảnh, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút." Tượng binh mã nát trên trăm tôn, tướng quân tượng vậy hủy hai cỗ, còn có những vật đồng thau kia, đồ gốm, đây đều là quốc bảo a, vô giới chi bảo. Các ngươi cái này, đây quả thực là tính phá hoại khai quật, là phạm tội. Hồ Vương nhét vào miệng đầy thịt, nghe vậy kém chút nghẹn lại, trợn mắt nhìn một đôi mắt to như trung đồng, hàm hồ nói, lục giáo sư, vậy đồ chơi làm lúc sống lại, muốn giết người, chúng ta không hoàn thủ, lẽ nào đứng để bọn chúng chặt ta? Vậy cũng không thể bạo lực như vậy, phải để ý phương pháp, sách lược. Cục văn hóa khảo cổ chuyên gia đấm ngực dậm chân, nhiều như vậy chân quý lịch sử thông tin đều bị các ngươi đánh hết rồi, các ngươi xứng đáng tổ tông sao? Hồ Vương bị nẹn đến nói không ra lời, vẻ mặt bất ức. Hắn cùng Thi Khôi liều mạng lúc nào còn có dư cái gì di vật văn hóa không di vật văn hóa, cuối cùng vẫn là thương thế tốt hơn một chút Nhạc Sơn ra mặt, lấy thập điện danh nghĩa hứa hẹn sẽ hiệp trợ tiến hành đến tiếp sau khảo cổ nghiên cứu cùng chữa trị công tác, mới miễn cưỡng đem vài vị cục văn hóa khảo cổ chuyên gia trấn an xuống dưới. Hồ Vương nhìn các chuyên gia lúc rời đi cái kia như cũ đau lòng nhức óc bóng lưng, hung hăng rót nước bọn, nói lẩm bẩm, mà nó đây đánh Thi Khôi còn mệt hơn. Tân Thủy Hoàng đều không nói gì thêm mà Ly Sơn chỗ sâu, Huyền Cơ cùng vừa mới tu dưỡng qua đi Lạc Trần đứng sóng bay. Nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi, long mạch bị hao tổn địa cùng, Huyền Cơ phất trần lắc nhẹ, thở dài, u khư ăn mòn, thương tới địa mạch, không phải một ngày công có thể khôi phục. Lạc Trần sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng tỏ, hắn đẩy tính mắt, sư phụ, lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng để cho ta đối với long mạch cùng trận pháp kết hợp có càng sâu lý giải. Có ngài tương trợ, chúng ta nhất định có thể bố trí ra mạnh hơn hộ thành đại trận, không chỉ tu khôi phục địa mạch, càng có thể đem Trường An chế tạo thành chân chính thùng sắt kim thành. Huyền Cơ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, ngươi thiên tư thông minh, tại trận pháp nhất đạo rất có ngộ tính, tốt, người ta sư đổ hai người liền liên thủ, vì thế phương thiên địa, lại nối tiếp cả côn. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu thăm dò địa hình, thôi diễn trận pháp, từng đạo linh quang đánh vào địa mạch, dẫn dắt đến kia bị tỉnh lại ngoài ra nửa cái tinh thuần long mạch lực lượng, chậm rãi tầm bổ bị hao tổn nơi, đồng thời bắt đầu phát họa càng thêm hùng vĩ, càng kiên cố hơn phòng ngự trận đồ. Căn cứ hạch tâm, Lâm Phàm ngồi ở bộ đoàn bên trên thông qua hệ thống giao diện, tra xét lần này Ly Sơn nhiệm vụ kỹ càng báo cáo cùng ban thưởng kết toán. Nhiệm vụ: thủ hộ long mạch Ly Sơn kinh biến hoàn thành. Đánh giá: S ban thưởng, tâm tình giá trị 480000, chỉ định cung điện thiên cấp thẻ nhân vật 1, ngẫu nhiên địa cấp thẻ vật phẩm 3, đặc thù vật liệu long mạch tinh túy 1 lại 1 tấm chỉ định tiên cấp cát. Lâm Phàm không có nóng lòng sử dụng, mà là phân tích lấy Ly Sơn đánh một trận chi tiết. Thất sát tuy mạnh, dường như đụng chạm đến S cấp cánh cửa, nhưng đối mặt có gần như vô hạn năng lượng cung cấp ngụy S cấp đế thì vẫn như cũ đánh cho gian nan như vậy. Cuối cùng nếu không phải Lạc Trần mạo hiểm tỉnh lại một nửa khắc long mạch ý chí, thắng bại khó liệu. Lâm Phàm ánh mắt đảo qua dưới trướng hiện hữu thiên cấp chiến lực, Thanh Nang, Thần Nông Điện, Nhiên Đăng, Tịnh Tâm Điện, đỉnh cấp trị liệu cùng phụ trợ. Huyền Cơ, Thiên Diễn Điện, trận pháp bói toán, chiến lược hạch tâm. Nhạc Sơn, Trấn Ngục Điện, trấn áp phong ấn, phòng ngự tuyệt đối. Thủy Kính, Huyền Minh Điện, ngụy biến khó lường, năng lực sao chép. Thất Sát, phá quân điện, cực hạn sát phạt, mạnh nhất chi mâu. Nhìn lên tới đội hình xa hoa, nhưng Lâm Phàm hiểu rõ, chân chính năng lực là đỉnh tiêm chiến lực, chính diện công thành, giải quyết dứt khoát tuyệt đối vũ lực, hiện nay nhìn tới, chỉ có Thất Sát một người. Thập điện cao cấp chiến lược kết cấu, cần muốn tiến một bước ưu hóa. Chúng ta cần một thanh khác, không kém hơn Thất Sát lợi kiếm. Không có do dự, Lâm Phàm trực tiếp sử dụng tấm này chân quý chỉ định triệu hoán tạm. Hệ thống, sử dụng chỉ định cung điện thiên cấp thẻ nhân vật chỉ định triệu hoán, phá quân điện tuần sát sứ. Chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, cùng triệu hoán thất sát lúc thảm thiết sát khí khác nhau, lần này, một cô nóng rực, trầm trọng, giống như ẩn chứa vô tận rèn đúc chi hỏa cùng binh qua nhuệ khí bàng bạc ý chí, ầm vang giáng lâm tinh thất. Trong không khí giống như vang lên vô số thần binh lợi nhận va chạm bù bù, lại giống là cự truy gõ vào nung đỏ trên khối sắt tiếng leng keng. Nhất đạo ngưng luyện như thực chất ám kim sắc trong cột ánh sáng, một vị lao giả chậm rãi dậm chân mà ra. Thân hình hắn không tính đặc biệt cao lớn, lại dị thường thẳng tắp, như là trải qua thiên truy bách luyện tinh cương. Mặc một thân một mạc màu đỏ sẫm công tự phục, phía trên mơ hồ có thể thấy được hỏa tinh thiêu đốt dấu vết. Khuôn mặt xưa cũ, nếp nhăn như là đao khắc, có khắc giống như thất sát màu máu hình xăm, một đôi tay khớp xương thô to, che kín vết chai, lại ổn định dị thường. Làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, trong lúc triển khai, phảng phất có dung nham chảy xuôi, lại như có ngàn vạn binh khí hàn quang lấp lóe. Thẻ nhân vật, bách đoán đẳng cấp, thiên cấp, kim sắc, thuộc về phá quân điện thân phận, phá quân điện tuần sát sứ, binh phách người chế tạo đặc tính, trầm mặc ít nói, độc đáo. Phá quân điện trấn thủ sứ, phá quân binh phách, phá quân điện thất đại địa cấp binh phách đao, đúa, kích, khải, nỏ, thương, truy tất cả xuất từ hắn thủ, suốt đời chìm đắm tại rèn đúc chi đạo, khống chế cực hạn kim hỏa pháp tắc. Tự thân chiến lực cực mạnh, lại là lấy rèn đúc chi đạo khắc địch, nhục thân cũng như thần binh. Kỹ năng. Triệu hoán sau có thể thấy được, phá quân điện, bách đoán, tham kiến thống lĩnh. Lão giả âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo kim loại ma sát loại cảm nhận, đối với Lâm Phàm có hơi không người. Động tác ở giữa, phản phất có vô hình truy âm quanh quẩn. Lâm Phàm nhìn qua hệ thống giới thiệu, kinh ngạc nói, phá quân điện trấn thủ sứ, phá quân binh phách. Chương 56, binh phách bí mật, thất sát chi trọng. Chương 56, binh phách bí mật, thất sát chi trọng. Căn cứ tính thất trọng, mới xuất hiện thiên cấp tuần sát sứ bách đoán, hắn trên người tán phát ra cô kia giống như dung luyện ngàn vạn binh qua đặc biệt khí tức, nhường Lâm Phàm đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Nhất là hệ thống trong giới thiệu nhắc tới phá quân binh phách người chế tạo cái thân phận này, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Bách đoán tiên sinh, không cần đa lễ. Lâm Phàm đưa tay đưa vị, ánh mắt sáng rực nhìn vị này như là lão công tượng loại cường giả, phá quân điện trấn thủ sứ. Còn có, thất sát sử dụng phá quân thất binh, lại đều là ngài chỗ rèn đúc. Này phá quân điện truyền thừa, đến tột cùng ra sao lai lịch? Bách đoán ngồi dậy, cặp kia dung nham loại trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo năm tháng tăng cường, thống lĩnh có chỗ không biết. Thập điện thành viên, cũng không phải là đột nhiên sinh ra. Chúng ta đều là ứng u khư chi kiếp mà sinh, là phương này thiên địa quy tắc, hội tụ cổ kim anh linh, tín ngưỡng, thậm chí chấp niệm, làm thủ hộ giới này mà ngưng tụ quy tắc hiển hóa. Lâm Phàm đồng tử hơi co lại, đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng biết được thập điện thành viên nơi phát ra. Đúng là thiên địa quy tắc tạo vật. Hắn vẫn cho là thập điện là hệ thống sáng tạo, hiện tại xem ra, hệ thống càng giống là một cái triệu hoán môi giới cùng người quản lý, đem vốn là tồn tại ở thế giới này tầng dưới chốt quy tắc bên trong thập điện lực lượng, dẫn đạo, cụ hiện ra đây. Mà ta phá quân điện, càng đặc thù. Bách Đoan tiếp tục nói, ngữ khí trầm trọng, là đối kháng ú khư kia vô tận ô uế cùng ăn mòn, cần lấy chí hung chí sát lực lượng phá đi. Cho nên, phá quân điện chi đạo, liền ở chỗ binh phách. Binh phách là lao hủ tập hợp thế gian chính phạt sát nghiệm, binh qua sát khí, đi kèm với kim hỏa bản nguyên, gen đúc mà thành hung thần binh khí chi linh. Chúng nó uy lực vô tận, đối với ưu khư vật có cực mạnh khắc chế, nhưng thân mình cũng ẩn chứa ngập trời sát khí, thậm chí không tiên người chạm vào tức điên, căn bản là không có cách khống chế. Bởi vậy, binh phách cần kèm ở phù hợp người chi thân, nhân binh hợp nhất mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Này cũng là phá quân điện những kia quân dự bị tồn tại ý nghĩa, bọn hắn thay vì nói chiến sĩ, không bằng nói là gánh chịu binh phách vật chứa. Lâm Phàm trong lòng run lên, nhớ tới thất sát kia bảy trôi vô cùng cường đại binh phách, mà những kia quân dự bị đúng là vật chứa bồi dưỡng. Nhưng mà trường kỳ gánh chịu binh phách, cho dù tâm trí kiên định, cũng sẽ bị kia vô cùng bất nhập hung sát chi khí dần dần ăn mòn, cuối cùng hoặc là tâm trí mê thất, hóa thành chỉ biết sát lục binh khôi, hoặc là bạo thể mà chết. Do bách đoán mang theo một tia không dễ dàng phát giác thống khổ, Lâm Phàm trong nháy mắt đã hiểu cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bách đoán, kia thất sát hắn. Bách đoán hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, phản phất đang đè nén to lớn tâm tình, lại mở ra lúc, trong mắt lại có điểm lệ quang lấp lóe. Thất sát. Đứa bé kia, hắn có phải không cùng, cũng thế. Khổ nhất. Hắn là ta tự tay rèn đúc, hoàn mỹ nhất vật chứa cũng là ta. Duy nhất tôn nhi. Dù là Lâm Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần kịch chấn. Thất sát, lại là Bách Đoán cháu trai. Cha mẹ của hắn, tên là Can Tương, Mạc Tả. Do Bách Đoán mang theo vô tận hồi ức cùng đau thương, bọn hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm thợ rèn, là đệ tử của ta, cũng là con ta con dâu. Chúng ta cùng nhau truy tìm rèn đúc cực hạn, muốn bị phá quân điện, rèn đúc ra mạnh nhất binh phách, phá quân. Tập hợp tự cổ chí kim tất cả chính phá sát nghiệm, hội tụ phá quân điện tích lũy tất cả hùng sát chi khí, trôi này phá quân binh phách, tại sắp thành hình thời khắc, hắn hung tính đã ngập trời, dường như muốn phản phệ chúng ta, tránh thoát trói buộc, làm hại thế gian. Lúc đó, không người năng lực khống chế nó, rèn đúc, mắt thấy là phải thất bại, thậm chí dẫn phát một hồi đại nạn. Bách Đoán thân thể run nhẹ nhẹ, khớp xương thô to thủ nắm thật chặt, ngay tại kia thời khắc quan trọng nhất. Càn Tương cùng Mạc Tà, bọn hắn lựa chọn xả thân, dẫn thân vào lò luyện, lấy tự thân thuần túy nhất yêu cùng thủ hộ chi niệm, là cuối cùng lời tựa gắng gượng đem kia mất khống chế phá quân binh phách. Phong ấn. Trong tinh thất hoàn toàn tĩnh mịch, giống như năng lực nghe được cái kia viễn cổ trong lò luyện, liệt hỏa ống cùng bi tráng xa nhau. Chính là bởi vì dung nhập hai người bọn họ sinh mệnh cùng ý chí, phá quân binh phách mới không có triệt để mất khống chế, nó trở nên cực kỳ đặc thù, hắn hoạch tâm chỗ sâu, lưu lại một tia chỉ có chí thân huyết mạch mới có thể đổ vào, mới có thể dẫn động chìa khóa. Thế gian này, có thể chân chính khống chế phá quân binh phách, biến thành chân chính phá quân điện trấn thủ sứ chỉ có kế thừa Càn Tương Mạc tà huyết mạch thất sát. Lâm Phàm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đứa bé kia, từ nhỏ mất đi phụ mẫu, tại ta lao đầu tử này bên cạnh lớn lên. Bách Đoán âm thanh khàn khàn, hắn hiểu rõ tất cả, biết mình ra đời ý nghĩa, biết mình có chịu trách nhiệm. Hắn thấy tận mắt cái khác gánh chịu binh phách quân dự bị, là như thế nào tại sát khí ăn mòn hạ thống khổ dãy rủa, hoặc điên hoặc chết. Do đó, khi hắn thể hiện ra đủ để áp chế tất cả binh phách tuyệt thế thiên phú cùng ý chí cứng cỏi lúc, hắn làm ra quyết định. Giọng Bách Đoán mang theo vô cùng đau lòng cùng kiêu ngạo, hắn lấy cứng rắn vô cùng tư thế, cưỡng ép áp đảo đao, búa, kích, khải, nỏ, thương, truy thất đại binh phách, đưa chúng nó toàn bộ nạp tại bản thân. Hắn đối ngoại tuyên bố, phá quân điện binh phách, chỉ có hắn thất sát một người có thể dùng. Đoạn tuyệt cái khác quân dự bị biến thành vật chứa có thể. Hắn một người, chống đỡ tất cả binh phách phản vệ, nâng lên tất cả phá quân điện trầm trọng nhất, nguy hiểm nhất, sát phạt trách nhiệm. Hắn đem những kia nguyên bản có thể trở thành vật chứa quân dự bị, đều biến thành chân chính chiến sĩ, mà không phải tiêu hao phẩm. Lâm Phàm im lặng. Hắn rốt cuộc để ý giải thất sát kia băng phong loại bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là cỡ nào nặng nề đi qua cùng ôn nhu. Hắn dùng lãnh khốc nhất phương thức, bảo vệ những khả năng kia bước cha mẹ của hắn theo góp đồng bào. Kia phá quân binh phách. Lâm Phàm hỏi, phá quân là cuối cùng vũ khí, cũng là cuối cùng vũ khí. Bách Đoán trầm giọng nói, thất sát thực lực hiện nay sử dụng phá quân còn thiếu rất nhiều, trấn thủ sứ cấp bậc lực lượng hiện thế gian cần đạt tới nhất định điều kiện. Lâm Phàm chẳng thể trách một mực rút không đến trấn thủ sứ, cho nên hắn một mực dùng ý chí của mình áp chế phá quân, vậy một mực dùng nó sát phạt sát khí ma luyện chính mình, mong muốn sớm ngày nắm giữ phá quân. Bách Đoán nhìn về phía Lâm Phàm, không người một cái thật sâu, thống lĩnh, thất sát đứa bé kia, bề ngoài lạnh băng, nội tâm so với ai cũng trọng tình. Hắn đem tất cả mềm mại đều chôn ở sâu nhất đáy lòng, chỉ lộ ra cứng rắn một mặt, đơn độc đối diện Đu Khư. Lão hủ khẩn cầu thống lĩnh, ngày sau năng lực nhiều châm trước hắn một ít. Lâm Phàm nhìn trước mắt vị này vì rèn đúc thần binh nỗ lực nhi tử, con dâu, lại nhìn tôn tử lưng đeo tất cả lão nhân, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Liên hội vàng tiến lên, trịnh trọng đỡ dậy Bách Đoán. Bách Đoán tiên sinh không cần như thế. Càn Tương Mạc tà tiền bối sự đại nghĩa, thất sát tuần sát sứ chi đảm nhận, Lâm Phàm kính nể. Có thể được chư vị dốc sức tương trợ, là Lâm Phàm may mắn, cũng là giới này may mắn. Quá khứ không thể cứu vãn, tương lai lại đều có thể hứa. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định có thể dẹp Thiên Đu Khư, còn thiên hạ thanh minh. Đến lúc đó, phương không phụ tiên liệt chi hy sinh, có thể nhường thất sát, dỡ xuống gánh nặng, được hưởng an bình. Chương 57, cổ thôn quỷ sự. Chương 57, cổ thôn quỷ sự. Căn cứ trong tinh thất, Lâm Phàm vừa mới đưa tiến Bách Đoán, tâm trạng chưa hoàn toàn bình phục. Thập điện lai lịch, thất sát thân thế trận tướng, phá quân điện nặng nề quá khứ, nhường hắn đối với dưới trướng những thứ này cường đại thập điện thành viên nhóm, có càng sâu một tầng nhận thức. Đột nhiên, trong đầu của hắn hệ thống giao diện truyền đến nhất đạo cực kỳ yếu ớt, đứt quang ý niệm, thình lình đến từ Tịnh Tâm Điện tuần sát sứ, Nhiên Đăng. Ý niệm trong chỉ có ngắn gọn hai chữ, cầu viện Lâm Phàm sắc mặt đổi biến, ngay lập tức nếm thử thông qua hệ thống cùng Nhiên Đăng thành lập ổn định liên hệ, xem xét Nhiên Đăng thị giác. Lại phát hiện như là đá chìm đáy biển, Nhiên Đăng bên kia tín hiệu bị lực lượng nào đó triệt để ngăn cách. Nhiên Đăng xảy ra chuyện. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiên Đăng Phật pháp tinh thâm, cầm trong tay Tịnh Tâm Liên Đăng, vạn tà lui tránh, thực lực tại thiên cấp trong cũng thuộc về người nổi bật, đến tột cùng gặp phải cái gì, lại nhường hắn ngay cả kỹ càng tin tức đều không thể truyền ra, chỉ có thể phát ra như thế ngắn gọn cầu viện. Hắn ngay lập tức điều lấy Nhiên Đăng gần đây hành động ghi chép. Ghi chép biểu hiện, 10 ngày trước, Nhiên Đăng nhận được phân cục đối sách Du Thị viện trợ đề xuất. Nhiệm vụ tin vắn, Du Thị, Thiên Khanh thôn. Sự kiện, B cấp thành viên Thiết Tý dẫn đầu 5 người tiểu đội tiến về điều tra dị thường tinh thần ba động. Ngày kế tiếp, Thiết Tý ly kỳ biến mất. Còn thừa đội viên hỏi thôn dân muôn miệng một lời, xưng hôm qua chỉ có 5 tên đội viên vào thôn, chưa bao giờ thấy qua Thiết Tý. Kinh kiểm tra phát hiện, đội viên cùng thôn dân cũng có khác nhau trình độ tinh thần bị thương, ký ức hỗn loạn. Ước định, hư hư thực thực cường độ cao, phạm vi tính tinh thần can thiệp hoặc nhận thức vặn vẹo loại dị thường. Đề xuất Tịnh Tâm Điện chuyên gia trợ giúp. Chính là bởi vì vụ này sự kiện liên quan đến phương diện tinh thần, Lâm Phàm mới phái ra am hiểu nhất đạo này Nhiên Đăng. Lấy Nhiên Đăng thực lực, xử lý chuyện như vậy lẽ ra dễ như trở bàn tay, tại sao lại? Lâm Phàm cau mày, quyết định tự mình quay lại Nhiên Đăng xuất phát lúc tình cảnh. Hắn điều động hệ thống quyền hạn, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, thị giác về tới 10 ngày trước, quay lại hình tượng 10 ngày trước, Du Thị, dãy núi vây quanh, sương mù cuốn lượn quanh. Nhiên Đăng một thân một mạc màu xám tăng bào, cầm trong tay kia đĩa nhìn như phổ thông thanh đồng đèn sen, như là một vị phổ thông vân du bốn phương lão tăng. Xuất hiện ở thông hướng Thiên Khanh thôn gặp gành đường núi lửng giao. Hắn không làm kinh động địa phương phân cục đối sách, lựa chọn rất không để cho người chú ý phương thức, ngồi địa phương thôn dân ra vào sơn duy nhất phương tiện giao thông, một cỗ cũ nát không chịu nổi, tràn đầy vũng bùn xe buýt cỡ trung. Trên xe chật ních xuống sơn đi chợ hoặc làm việc sơn dân, trong không khí hôn tạp mùi mồ hôi, mùi thuốc lá cùng thổ đặc sản khí tức. Mọi người lớn tiếng dùng tiếng địa phương trò chuyện chuyện nhà, oán trách thời tiết, đàm luận thu hoạch. Nhân đang tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đem đèn sen đặt trên gối, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức hoàn toàn nội liễm, cùng quanh mình môi trường hòa làm một thể. Nghe nói không, lão Vương gia kia nhi từng nốc, khuya ngày hôm trước lại chạy hậu sơn đi, quay về đều phát sốt, miệng đầy mê sảng, nói cái gì nhìn thấy mặc quần áo đỏ nữ nhân ở khóc. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Hậu sơn chỗ kia tà tính, thiếu nghị luận. Sợ cái gì mà? Đều cái gì niên đại? Ha ha, ngươi còn đừng không tin. Ta cùng ngươi giảng, ta thái công đẳng cấp đó đều chuyển xuống tới, nói hố trời kia phía dưới, chôn lấy đồ vật ghê gớm đấy.
Cái gì đồ vật sao?
Không biết được, dù sao không phải cái gì đồ tốt. Nói là trước kia náo lông dài, Thiên Bình Thánh, lúc có một chi bại binh chạy trốn tới bên trong, rốt cuộc không có ra đây qua. Các thôn dân thấp giọng trò chuyện hương giá chuyện lạ, trong giọng nói mang theo kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nhiên Đăng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngón tay lại vô thức nhẹ nhàng nuốt ve đèn sen đèn thân. Lúc này, một cái ôm hài tử phụ nữ trung niên say xe lợi hại, nhịn không được nôn mửa liên tu, làm cho chỗ ngồi trùng quanh một mớ hỗn độn, mùi khó ngửi. Bên cạnh hành khách sôi nổi che tránh né, mặt lộ căm ghét. Nhiên Đăng chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, đi đến phụ nữ bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một cái sạch sẽ bố khăn cùng một nắm tản ra mùi thơm ngát túi thơm, ôn hòa nói: "Nữ thí chủ, dùng cái này lau lau đi, cái này túi thơm nghe năng lực thoải mái hơn." Phụ nữ cảm kích tiếp nhận, luôn miệng nói tạ. Nhiên Đăng lại lấy ra bố khăn phủi nhẹ chất bẩn, đồng thời đối với kia bị chất bẩn tung phải đến, sắc mặt không vui ngồi bên cạnh hành khách đánh một cái chắp tay: "A Di Đà Phật, ra ngoài có nhiều bất tiện, mong rằng thí chủ rộng lòng tha thứ." Thanh âm hắn bình thản, mang theo một cỗ trấn an nhân tâm lực lượng, kia hành khách trên mặt không vui vậy tiêu tán không ít. Lần này tự động, nhường trên xe thôn dân đều đối với vị này mặt mũi hiền lành lao hòa thượng sản sinh hảo cảm. Một người mặc phai màu tiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn như là trong thôn lão bí thư chi bộ bộ dáng lao nhân chủ động đáp lời: "Lão sư phó, nhìn xem ngài lạ mặt, không phải chúng ta người bản địa a. Này là muốn đi đâu con a?" Nhiên Đăng hơi cười một chút, nụ cười như là gió xuân phất qua giếng cổ: "Lão thí chủ lễ độ. Bần tăng Vân Du tứ phương, nghe nói Thiên Khanh thôn cảnh trí đặc biệt, sinh lòng hướng tới, chuyên tới để nhìn qua." "Thiên Khanh thôn a?" Lão bí thư chi bộ nụ cười trên mặt phai nhạt chút ít, ánh mắt có chút phức tạp: "Chỗ kia lão sư phó, ngài nếu đi du ngoạn, xem xét hố trời là được rồi, tuyệt đối đừng hướng chỗ sâu đi, nhất là hậu sơn cùng những kia rừng già, trước khi trời tối nhất định phải xuống núi." "Ồ." Nhiên Đăng vừa đúng lộ ra vẻ tò mò: "Lão thí chủ, hẳn là kia trong thôn có cái gì cách nói?" Lão bí thư chi bộ muốn nói lại thôi, nhìn một chút thôn dân xung quanh, hạ giọng nói: "Lão sư phó là người xuất gia, ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta này mười dặm tám thôn, đều mấy ngày hố thôn rất, nhất không thái bình. Thường thường đều ra chút quái sự. Không phải nhà ai ra súc không hiểu ra sao chết rồi, chính là có người buổi tối đi đường ban đêm đụng tà, ăn nói linh tinh. Đều nói là trong cái hố kia thứ gì đó không yên ổn." "Trong hố thứ gì đó?" Nhiên Đăng theo lời nói của hắn hỏi. "Đều nói hố trời kia sâu không thấy đáy, phía dưới liên tiếp đầm tạo địa phủ đấy." Bên cạnh một cái lanh mồm lanh miệng hán tử xen vào nói: "Lão bối tử chuyển xuống tới, nói bên trong đẻ lấy ác quỷ. Trước kia còn không có sợ chết người trẻ tuổi nghĩ tiếp thám hiểm, kết quả đều không có đi lên. Rất tà môn." "Còn không phải sao?" Một cái khác đại nương vậy lại gần, nhất là gần đây, cảm giác càng không được bình thường. "Vài ngày trước đến rồi chút ít tự xưng cục đối sách người, hình như cũng không có chiếm được tốt, nghe nói còn vứt đi một người. Hiện tại trong thôn lòng người bàng hoàng." Nhiên Đăng lặng lặng nghe, ánh mắt không hề bận tâm, chỉ là cầm đèn sen ngón tay có hơi buộc chặt chút ít. "Đa tạ chư vị thí chủ nhắc nhở." Nhiên Đăng hướng chúng nhân nói tạ, "Bần tăng sẽ cẩn thận." Cụ nát xe buýt cỡ trung tại đường núi gặp gành thượng lắc lư, cuối cùng tại hố trời thôn cửa thôn đơn sơ chạm dừng hạ dừng lại. Nhiên Đăng theo thưa thất hành khách xuống xe, đứng ở cửa thôn. Trước mắt Thiên Khanh thôn, tọa lạc tại một cái to lớn hố trời bên dưới, phòng ốc xây dựng lưng vào núi, nhìn lên tới cùng tầm thường sơn thôn không khác, nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại như có như không, làm cho người tâm thần có chút không tập trung cảm giác đè nén. Nhất là thôn chỗ sâu, kia phiến bị nồng đậm sương mù bao phủ hậu sơn phương hướng, càng là hơn truyền đến một tia cực kỳ mịt mờ, lại ngay cả hắn tịnh tâm liên đăng đều cảm thấy có hơi rung động vặn vẹo ba động. Nhiên Đăng ngẩng đầu nhìn một cái kia bị sương mù bao phủ hậu sơn, cầm trong tay đèn sen, đi lại bình ổn hướng lấy trong thôn đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại thôn sương mù cùng âm ảnh trong. Chương 58, quỷ dị thôn dân lòng son linh đồng. Chương 58, quỷ dị thôn dân lòng son linh đồng. Thiên Khanh thôn tĩnh lạ thường cùng lúc đến xe buýt thượng kia hơi có vẻ ồn ào lại tràn ngập khói lửa bầu không khí khác nhau, trước mắt thôn tĩnh phải có chút ít quỷ dị. Đã là lúc chạm vào tối, lại hiếm thấy khói bếp, chợt có thôn dân khiêng nông cụ đi qua, cũng là thần thái trước khi xuất phát đội bảng, ánh mắt cảnh giác đảo qua Nhiên Đăng cái này xa lạ người xứ khác, lập tức nhanh chóng rời, không có chút nào dừng lại hoặc đáp lời ý nghĩa. Trong không khí cố kia như có như không cảm giác đè nén nặng hơn, giống như một tầng vô hình sa mỏng bao phủ tất cả thôn xóm, liên đối lấy các thôn dân nét mặt đều có vẻ hơi chết lặng cùng xa cách. Nhiên Đăng sắc mặt như thường, cầm trong tay đèn sen, đi lại thong dong hướng về trong thôn đi đến. Hắn dự định đi trước thôn ủy hội, cho thấy thân phận, lấy dạo chơi tăng nhân danh nghĩa, tìm hiểu tình huống, đồng thời tìm kiếm một cái điểm dừng chân. Trong thôn con đường là ổ gà lởm chởm đường đất, hai bên là chút ít hơi có vẻ rách nát phòng gạch ngói hoặc nhà gỗ. Một ít phòng cửa sổ phía sau, dường như có ánh mắt đang dòng nó, nhưng khi Nhiên Đăng nhìn sang lúc, ánh mắt kia lại nhanh chóng biến mất. Hắn đi đến trong thôn, tìm được rồi một tòa treo lấy ủy ban thôn dân Thiên Khanh thôn phai màu bảng hiệu lầu nhỏ hai tầng. Trong lâu ánh đèn tối tăm, chỉ có một tóc hoa râm, mang kính lão, mặc cũ tiểu áo tôn trùng sơn lão thôn trưởng, chính phục trên bàn biết cái gì. Nhiên Đăng gõ cửa một cái, đi vào. "A Di Đà Phật, lão thí chủ lễ độ." Nhiên Đăng đánh một cái chắp tay, thanh âm ôn hòa. Lão thôn trưởng ngẩng đầu, đẩy kính lão, quan sát một chút Nhiên Đăng, nhíu mày, giọng nói mang theo rõ ràng đề phòng cùng một tia không dễ dàng phát giác bực bội: "Ngươi là cái nào? Có chuyện gì?" "Bần tăng Nhiên Đăng, là một dạo chơi tăng nhân, dọc đường bảo địa, thấy sắc trời đã tối, muốn tại trong thôn tá túc một đêm, không biết có thể tạo thuận lợi." Nhiên Đăng vẫn như cũ duy trì nụ cười hiền hòa. "Tá túc?" Lão thôn trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khoát tay từ chối, giọng nói cứng nhắc: "Thôn chúng ta tiểu, không có chỗ ở." ngươi từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đi nhanh lên. Nay từ chối tới gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo một loại gần như xua đuổi hứng thú. Nhiên Đăng cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi, Vân Tăng nghe nói mấy ngày trước đây có cục đối sách thí chủ tới trước, không biết bọn hắn. Đi. Đều đi. Không giống nhau, Nhiên Đăng nói xong, thôn trưởng đều hơi không kiên nhẫn mà ngắt lời, giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, những kia người của chính phủ, trà xong liền đi. Chúng ta tiểu thôn này, lưu không được người. Lao hòa thượng, ngài vậy xin cứ tự nhiên đi. Hắn đứng dậy, làm bộ muốn đuổi người, ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm cùng bài xích. Nhiên Đăng nhìn chằm chằm lão thôn trưởng một chút, có thể cảm giác được đối phương tinh thần chỗ sâu kia bị cưỡng ép đè nén sợ hãi cùng hỗn loạn, cùng với một cấu ngoại lai, âm lãnh lực lượng tinh thần như là xiềng xích loại quấn quanh trên đó. Hắn hiểu rõ, giờ phút này lại nhiều ngôn cũng vô ích, ngược lại có thể kích thích mâu thuẫn. Nếu như thế, Vân Tăng cáo tử. Nhiên Đăng không cần phải nhiều lời nữa, một tay lập trường, có hơi không người, quay người rời đi thôn ủy hội. Đi ra lầu nhỏ, sắc trời đã tối xuống. Trong thôn càng là hơn yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa đều nghe không được vài tiếng, chỉ có gió thổi qua cũ kỹ cửa sổ phát ra kẹt kẹt tiếng vang, bằng thêm mấy phần ấm trầm. Nhiên Đăng đi tại trong thôn, loại đó bị vô hình ánh mắt thăm dò cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mấy cái ngồi xổm ở góc tường rút thuốc lá sợi lão nhân, ánh mắt trống rỗng nhìn qua hắn, một cái tại bên cạnh giếng múc nước phụ nhân, nhìn thấy hắn đến gần, ngay lập tức nhắc tới thùng nước bước nhanh rời khỏi, giống như tránh né ôn dịch. Tất cả thôn, đối ngoại lai người biểu hiện ra một loại độ cao nhất trí, lạnh băng bài xích. Nhiên Đăng cầm trong tay đèn sen, ánh sáng nhu hòa chỉ có thể chiếu sáng quanh người hắn hơn một trượng phạm vi, càng xa xôi thì là nặng nề hắc ám cùng mê vụ. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, cô kia vận bẹo lực lượng tinh thần giống như mạng nhện tràn ngập tại thôn mỗi một cái góc, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tất cả thôn dân tâm trí, phóng đại lấy sợ hãi của bọn hắn cùng bài ngoại tâm tình. Nơi đây không nên ở lâu, cần bàn bạc kỹ hơn. Nhiên Đăng thầm nghĩ, cưỡng ép lưu lại sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, hắn quyết định trước tiên lui ra thôn, tại ngoài thôn tìm một chỗ đặt chân, lại âm thầm dò xét. Hắn dọc theo lúc đến con đường, hướng ngoài thôn đi đến. Càng đến gần cửa thôn, cô kia vô hình cảm giác đè nén dường như giảm bớt một ít, nhưng thay vào đó là một loại bị thăm dò cảm giác, giống như trong bóng tối có vô số một đôi mắt đang ngó chừng hắn rời đi bóng lưng. Ngay tại hắn sắp bước ra cửa thôn khối kia cột mốc thời điểm, một cái rụt rè, thanh âm rất nhỏ, đột nhiên theo bên cạnh một cái chợt hẹp trong ngõ nhỏ truyền đến, cùng hòa thượng ra ra. Nhiên Đăng bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 7-8 tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, gầy gò nho nhỏ tiểu nam hải, từ phía sau cây nô ra nửa người, chính khẩn trương nhìn hắn. Hắc bạch phân minh trong mắt to, mang theo cùng trong thôn cái khác người trưởng thành hoàn toàn khác biệt, không bị hoàn toàn ma diệt linh động, cùng một loại cùng tuổi tác không hợp mọi mệnh cùng kinh sợ. Tiểu thí chủ, có chuyện gì sao? Nhiên Đăng dừng bước lại, vẻ mặt ôn hòa tra hỏi, đồng thời lặng yên cảm ứng đến tinh thần của Nam Hải trạng thái. Cùng những thôn dân khác bị âm lãnh lực lượng quấn quanh khác nhau, nay tinh thần của Nam Hải mặc dù suy yếu, sợ hãi, lại vô cùng tinh thuần, cô kia vặn vẹo lực lượng không cách nào ở trên người hắn cầm dễ. Hắn lại là trời sinh linh động. Tiểu Nam Hải nhìn hai bên một chút, xác nhận không ai, mới lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra, hòa thượng ra ra. Ngươi có phải hay không có chỗ ở? Nhiên Đăng gật đầu một cái, đúng vậy. Thôn trưởng không muốn chứa chấp Bần Tăng. Hắn lần nữa khẩn trương trái phải nhìn quanh một chút, sau đó rất nhanh hướng Nhiên Đăng vẫy vây tay, dùng khí tiếng nói, hòa thượng ra ra. Nhà ta có thể ở. Nhiên Đăng không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này vậy nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đi đến cửa ngõ, ngồi xổm người xuống, cùng Nam Hải nhìn thẳng, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, âm thanh thả cực nhẹ, tiểu thí chủ, ngươi không sợ Bần Tăng sao? Nam Hải dùng sức lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta đã thấy ngài dạng này hòa thượng. Trong miếu hòa thượng đều là người tốt, ngài thôn trưởng bọn hắn không thích hợp. Hắn nói xong, trên mặt lộ ra hoang mang cùng sợ sệt nét mặt, cha mẹ ta cũng biến thành lạ, trong nhà đều ta hoàn hảo, bọn hắn đi ra ngoài đã mấy ngày. Nhiên Đăng trong lòng hơi động, quả nhiên là lòng son linh động, thiên sinh cường đại tinh thần lực ở một mức độ nào đó chống cự cố kia tinh thần ăn mòn. Người tên là gì? Nhiên Đăng ôn hòa hỏi. Ta gọi Thạch Đầu. Nam Hải nhỏ giọng trả lời, vừa khẩn trương nhìn xem thôn phương hướng, hòa thượng ra ngài nhanh đi theo ta, bị bọn hắn nhìn thấy sẽ không tốt. Nhiên Đăng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tốt, vậy liền váy giày tiểu thí chủ. Thạch Đầu trên mặt lộ ra một kia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vội vàng lôi kéo Nhiên Đăng tăng bảo tay áo, đưa hắn dẫn hướng cái kia tĩnh mịch, yên lặng hẻm nhỏ chỗ sâu. Trong tay hắn tịnh tâm liên đăng, kia như đậu đèn diễm, tại bước vào hẻm nhỏ trong nháy mắt, dường như cực kỳ yếu ớt mà hơi nhúc nhích một chút. Chương 59, Xích Tử Chi Tâm Hậu Sơn Mê Vụ. Chương 59, Xích Tử Chi Tâm Hậu Sơn Mê Vụ. Nhà Thạch Đầu tọa lạc tại Thiên Khanh thôn góc hẻo lánh, rời xa lấy kia phiến bị sương mù dày bao phủ, khiến người ta bất an hậu sơn hô trời. Một tòa lẻ loi trơ trọi, nhìn lên tới nhiều năm rồi một kết cấu xuyên đấu thức dân cư, tường trắng đã sớm bị mưa gió ăn mòn loang lổ tóc vàng, lộ ra bên trong đắp đất màu lót. Nóc nhà ngói bướm bị lâu dài khói bếp hun đến biến thành màu đen, dưới mái hiên treo lấy mấy sâu làm quả ớt cùng bắp ngô cây vậy. Đẩy ra có chút nặng nề cửa gỗ, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, một cỗ hỗn hợp có cổ xưa vật liệu gỗ, bùn đất cùng nhàn nhạt thảo dược vị khí tức đập vào mặt. Trong phòng chỉ có một chiếc lẻ loi trơ trọi đèn chân không, quang tuyến tối tăm, bày biện đơn sơ, nhà chỉ có bốn bức tường, trừ ra cần thiết cái bàn cùng bếp lò, dường như không có gì ra dáng đồ gia dụng. Cả nhà lộ ra một cỗ bần hàn, lại dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Nhà chính chính giữa bày biện một tấm trầm trọng bàn bắt tiên, chân bàn va chạm dấu vết từng đống, lộ ra năm tháng tăng thương. Trên vách tường dán mấy tờ sớm đã phai màu tuổi tác họa, trong góc chất đống lấy một ít nông cụ cùng tuổi lửa. Bắt mắt nhất là trên xà nhà rủ xuống mấy câu đen bóng chân như bôi dầu thịt khô cùng lạp xưởng, tản ra nồng đậm hun khói cùng mặn hương khí tức. Đây là gia đình trên núi quý giá nhất, mỹ vị. Hòa thượng ra ra, ngài ngồi, ngài ngồi. Thạch Đầu có vẻ hơi co quắp, vội vàng dùng tay áo xoa xoa duy nhất một tấm nhìn lên tới coi như hoàn hảo ghế trúc, mời Nhiên đang ngồi xuống. Chính hắn thì chạy đến góc một cái tiểu táo trước sân khấu, tay chân lanh lẹ mà nhóm lửa, muốn đem phòng làm ấm áp điểm. Nhiên đang mỉm cười ngồi xuống, đem đèn sen nhẹ nhàng đặt ở góc bàn, ánh sáng nhu hòa xua tán đi trong phòng tối tăm, đem lại một tia ấm áp. Thạch Đầu bận rộn xong, ngửa đầu nhìn trên xà nhà thì khô, nuốt ngụm nước bọt, do dự một chút, hay là quyết định, có chút vụng về mong muốn đi lấy móc. Hòa thượng ra ra, ta cho ngài dừng thịt khô ăn. Mẹ ta làm thịt khô có thể thơm. Nhiên đang ôn hòa ngăn trở hắn, âm thanh như là gió xuân, a di đà phật, tiểu thí chủ có lòng. Chỉ là bần tăng bèn xuất núi người nhà, giới ăn thức ăn mặn, cơm rau dưa, liền là đủ. Thạch Đầu sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hào não. À, thật xin lỗi, hòa thượng ra ra, ta quên. Hắn gãi đầu một cái, có chút luống cuống. Nhiên đang nhìn hắn hiểu chuyện lại dáng vẻ quấn bách, trong lòng hơi mềm, trên mặt lộ ra càng thêm hiền hòa nụ cười. Ôn thanh nói, a di đà phật, người xuất gia kỵ thức ăn mặn chính là giới luật, cũng là tu hành, cơm rau dưa cũng là nhân gian đến bị, không cần lo lắng. Thạch Đầu nghe, mắt sáng rực lên một chút, dường như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, kia, vậy ta cho ngài nấu khoai lang bát cháo, còn có ta buổi chiều vừa đào thái căn, rau trộn ăn rất ngon đấy. Hắn nói xong, lại khôi phục hải tử hóa bát, chạy đến bại gạo bên cạnh múc mễ, lại từ một cái trong giỏ trúc xuất ra mấy cái khoai lang cùng một cái mang theo nê mới mẹ thái căn. Nhiên đang lẳng lặng nhìn hắn ở đây trước bếp lò bận rộn nho nhỏ thân ảnh, không có ngăn cản, cũng không có giúp đỡ. Hắn hiểu rõ, giờ phút này nhường đứa nhỏ này làm một ít đủ khả năng sự việc, ngược lại có thể khiến cho hắn an tâm. Rất nhanh, một bàn nóng hôi hổi, mang theo khoai lang điểm hương gạo trắng bát cháo nấu xong. Thạch Đầu lại thuần thục đem thai căn rửa sạch, bóp đoạn, dùng muối, nước ép ớt cùng từng chút một giấm rau trộn tốt, mặc dù gia vị đơn giản, nhưng cũng có một phen đặc biệt sơn thôn phong vị. Hắn đem bát cháo cùng rau trộn thai ngọn đến trên bàn bát tiên, dọn xong bát đũa, có chút mong đợi nhìn Nhiên Đăng, hòa thượng ra ra, ngài mau nếm thử. Tốt, đa tạ tiểu thí chủ. Nhiên Đăng cầm lấy đũa, trước kẹp một đũa rau trộn thai căn đưa vào trong miệng. Sau một khắc, vị này Phật pháp tinh thâm, tâm cảnh không hề bận tâm lao tăng, kia khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má mấy không thể kiểm tra mà có hơi khẽ nhăn một cái. Đó là một loại cực kỳ bá đạo, cực kỳ đặc biệt. Canh sát khí hỗn hợp có bùn đất mùi vị thơm ngát, trong nháy mắt tràn ngập tất cả khoang miệng, bay thẳng thiên linh cái. Dù là Nhiên đang tu vi cao thầm, cũng thiếu chút không có duy trì được trên mặt bình tĩnh. Hắn bất động thanh sắc, cực kỳ chậm rãi đem chiếc kia hai căn nuốt xuống, sau đó bưng lên bát, yên lặng, một ngụm tiếp một ngụm mà uống lên nhạt nhẽo khoai lang bát cháo. Thạch Đầu cũng không phát giác khác thường, chính hắn ăn đến say sưa ngon lành, dường như rất hưởng thụ hai căn kia kỳ lạ hương vị, còn mơ hồ không rõ hỏi, hòa thượng ra ra, hai căn ăn ngon à? Mẹ ta kể, thứ này thanh nhiệt giải nhiệt đấy. Ừm, có một phong vị khác. Nhiên đang hàm hồ đáp một tiếng, tiếp tục chuyên chú uống vào hắn bát cháo. Dừng lại đơn giản cơm tối tại hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Thạch Đầu chịu khó mà cầm chén đũa thu thập sạch sẽ, lại cho Nhiên đang rót một chén đốt lên nước suối. Đèn dầu dưới vầng sáng, một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Nhiên đang nhìn Thạch Đầu cặp kia tại tối tăm dưới ánh sáng vẫn như cũ ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, hiểu rõ là lúc hỏi chuyện chính. Thanh âm hắn thả càng thêm nhu hòa, giống như sợ đã quấy rầy cái gì. Thạch Đầu, hiện tại có thể cùng ra ra nói một chút, trong làng rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao? Cha mẹ ngươi bọn hắn đi nơi nào? Nhắc tới cha mẹ, Thạch Đầu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, hắn cúi đầu xuống, dùng ngón tay rảo lấy góc áo, âm thanh mang theo nghẹn ngào, cha mẹ, bọn hắn trước mấy ngày đi theo trong thôn thật nhiều người cùng đi hậu sơn, nói là đi tế bái sơn thần, sau đó cũng không trở lại nữa. Hậu sơn, tế bái sơn thần. Nhiên đang trong lòng run lên, truy vấn, người trong thôn thường xuyên đến hậu sơn tế bái sao? Trước kia vậy như vậy. Thạch Đầu dùng sức lắc đầu, không phải. Trước kia chỉ có lễ mừng năm mới hoặc là đặc biệt chuyện đại sự, lão thôn trưởng mới biết mang mấy người đi sơn thần miếu thắp hương. Thế nhưng từ khoảng một tháng trước bắt đầu, đều trở nên không đồng dạng. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, mang trên mặt sợ hãi cùng hoang mang, trong làng buổi tối bắt đầu xuất hiện thanh âm kỳ quái, như thật nhiều người cùng nhau khóc, lại giống đang cười. Còn có thật nhiều người bắt đầu gặp ác mộng, nói mơ tới mặc quần áo đỏ nữ nhân ở hố trời bên cạnh bay. Sau đó, lão thôn trưởng đều nói cho mọi người, là sơn thần nổi giận, cần nhiều hơn nữa người đi thành tâm tế bái, mới có thể lắng lại sơn thần lửa giận. Ban đầu chỉ là mấy người đi, sau đó đi người càng ngày càng nhiều, trở về người lại càng ngày càng ít. Cha mẹ ta, bọn hắn lần trước đi, đã là 5 ngày trước. Thạch Đầu nước mắt cuối cùng nhịn không được rớt xuống, trong thôn những người còn lại cũng đều trở nên là lạ, không thích nói chuyện, nhìn xem người ánh mắt lạnh lùng, hình như đều không phải là ta trước đây quen biết thúc thúc ca gì. Nhiên đang yên lặng nghe lấy, trong tay Tịnh Tâm Liên đang dường như cảm ứng được tiểu chủ nhân bi thương tâm tình sợ hãi, đèn diễm có hơi nhảy lên, tỏa ra càng thêm nhu hòa ấm áp qua mang, nhẹ nhàng bao phủ lại Thạch Đầu, dỗ dành lấy hắn run rẩy thân thể nhỏ nhỏ. Trước đó mấy ngày qua những kia cục đối sách các thúc thúc, người gặp qua sao? Nhiên đang tiếp tục dẫn dắt đến hỏi. Thạch Đầu dùng sức nhẹ gật đầu, vừa khẩn trương nhìn xem cửa phòng đóng chặt, hạ giọng nói, gặp qua. Những kia các thúc thúc tới lúc, ta còn vụng trộm đi xem qua đây. Dẫn đội cái đó thúc thúc, thân cao cao, cánh tay thật thô, hình như gọi Thiết Tý thúc thúc. Thiết Tý chính là cái đó mất tích bê cấp thành viên. Bọn hắn sau đó làm sao vậy? Nhiên đang hỏi tới. Bọn hắn vào thôn về sau, hình như cũng đi hậu sơn. Thạch Đầu nhớ lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoang mang cùng sợ hãi. Sau đó ngày thứ hai, cũng chỉ có năm cái thúc thúc hoảng hốt lo sợ mà quay về, trong thôn hỏi lung tung này kia, hỏi thấy chưa từng thấy Thiết Tý thúc thúc. Thế nhưng ngài thôn trưởng, còn có trong thôn những người khác, đều nói chưa từng thấy Thiết Tý thúc thúc. Nói hắn căn bản chưa từng tới. Rõ ràng cùng đi chính là 6 người a. Ta đều đến qua. Thạch Đầu kích động lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, thế nhưng tất cả mọi người nói chỉ có 5 cái. Ngay cả trở về kia 5 cái thúc thúc, sau đó hình như vậy. Vậy không nhớ rõ rốt cục là 5 người hay là 6 người, trở nên là lạ. Hòa thượng ra, mọi người có phải hay không đều bệnh? Cha mẹ ta, bọn họ có phải hay không cũng tại hậu sơn bệnh, cho nên mới về không được. Nhiên Đăng vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thạch Đầu đỉnh đầu, một cô ôn hòa tình thuần Phật lực lặng yên độ vào, an ủi hắn kích động tâm tình sợ hãi. Chớ sợ, chớ sợ. Có ta ở đây, giọng Nhiên Đăng mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng tại Nhiên Đăng trấn an dưới, Thạch Đầu tâm tình dần dần bình ổn tiếp theo, hắn tựa ở Nhiên Đăng chân một bên, cảm thụ lấy kia chưa bao giờ có an bình cùng ôn hòa, bất chi bất giác lại đánh lên ngủ gật. Nhiên Đăng ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Phạm vi tính nhận thức và mèo, tinh thần can thiệp, thậm chí có thể liên quan đến tầng diện không gian dị thường. Không chỉ có thể ảnh hưởng thôn dân, ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện cục đối sách B cấp thành viên, đều có thể lặng yên không một tiếng động xóa đi hắn tại đặc biệt đám người nhận thức bên trong tồn tại. Nay tuyệt không phải tầm thường tinh thần hệ dị thường có thể làm đến. Thạch Đầu, ngươi còn nhớ những kêu biến hóa kỳ quái, cụ thể là từ khi nào thì bắt đầu sao? Hoặc là, trong làng, hậu sơn, có hay không có xảy ra cái gì chuyện đặc biệt? Nhiên Đăng tiếp tục dẫn dắt đến hỏi. Thạch Đầu cố gắng hồi tưởng, tay nhỏ vô thức móc lấy góc bàn, tựa như là từ cuối thôn Lý bà qua đời ngày đó sau đó, liền bắt đầu không được bình thường. Lý bà. Ừm. Thạch Đầu gật đầu, Lý bà là trong thôn già nhất lao nhân, ở một mình tại cuối thôn gian kia nhanh sập phòng cũ trong. Người nàng rất tốt, chỉ là có chút quái, luôn yêu thích một người đối với hậu sơn nói một mình, nói cái gì thủ không được nghiệt nợ muốn tới loại hình kỳ quái thoại. Khoảng hơn một tháng trước, nàng qua đời, người trong thôn giúp nàng làm hậu sự. Chính là bắt đầu từ lúc đó, thôn liền bắt đầu trở nên là lạ. Lý bà. Thủ không được. Nghiệt nợ. Nhiên Đăng đem những đầu mối này ghi ở trong lòng. Hắn cảm giác Thiên Khanh thôn bí mật có thể đều giấu ở hậu sơn tòa kia cái gọi là Sơn Thần Miếu cùng với vị này vừa mới qua đời không lâu Lý bà trên người. Đột nhiên, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ âm lãnh, sền sệt, tràn ngập ác ý lực lượng tinh thần, chính như cùng sống bật loại, từ sau sơn phương hướng tràn ngập đến, như là vô hình xúc tu, cố gắng thẩm thấu tiến căn này phòng nhỏ, cuốn lên Thạch Đầu kia tinh thuần tâm linh. Nhiên Đăng trong tay Tịnh Tâm Liên đang quang mang có hơi nội liễm, một cỗ vô hình công chất, lại càng thêm tinh thuần thật lớn vật lực lặng yên quyết tán, như là kiên cố nhất, bình chứng, đem những kia ác ý tinh thần xúc tu đều ngăn cách bên ngoài, thủ hộ lấy mảnh này nho nhỏ tịnh thổ. Hắn nhìn nằm sấp trên bàn, vì thổ lộ hết sợ hãi mà dần dần thả lỏng, bắt đầu có chút ngủ gà ngủ gật Thạch Đầu, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng kiên quyết. Nơi đây tà túy, mà ngay cả hài đồng đều không dung tha, tội lôi đáng chém. Ngày mai, hắn nhất định phải đích thân lên hậu sơn, tìm bòi hư thực, xem xét cái gọi là sơn thần đến tuột cùng là yêu nghiệt phương nào. Chương 60, Xà Tung Thần Miếu chương 60, Xà Tung Thần Miếu sáng sớm hôm sau, sắc trời không sáng, sương mù càng thêm dày đặc, đem toàn bộ Thiên Khanh thôn che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như ngăn cách. Thạch Đầu còn đang ở buồng trong ngủ say, tiểu mang trên mặt một tia bất an. Nhiên Đăng lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đi đến bên giường. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm nhu hòa mà thuần túy kim sắc Phật quang, như là ấm áp giọt sương, nhẹ nhàng điểm vào Thạch Đầu mi tâm. Nhất đạo nhỏ xíu, ẩn chứa Tịnh Tâm Liên Đăng thủ hộ lực lượng Phật ấn lặng yên chui vào, hóa thành một tầng bình chướng vô hình, bảo vệ đứa nhỏ này tinh thuần tâm linh, khỏi bị ngoại giới tà túy quấy nhiễu. Đồng thời cũng có thể nhường Nhiên Đăng tại trong phạm vi nhất định cảm giác được an nguy của hắn. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng thấp giọng tụng niệm, hiền hòa mà liếc nhìn Thạch Đầu một cái, lập tức quay người, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, thân ảnh dung nhập trong sương mù dày đặc. Hắn không có đi trong thôn đại lộ, mà là dựa theo Thạch Đầu hôm qua vụng trộm chỉ cho hắn, một cái hiếm ai biết đường nhỏ, lách qua tĩnh mịch thôn xóm, trực tiếp hướng về hậu sơn bước đi. Đường mòn gập ghềnh khó đi, che kín cho nước rêu xanh cùng trần trụi rễ cây, bốn phía là che khuất bầu trời của mục, sương mù ở chỗ này đậm đến tan không ra, tầm nhìn không đủ 10 mét. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt hư thối khí tức, cùng với một cỗ càng lúc càng nồng nặc, làm cho người tâm thần có chút không tập trung ấm lãnh. Càng làm cho Nhiên Đăng chú ý là, này trong rừng xà, dị thường nhiều. Trúc Diệp Thanh, Lạc Thiết Đầu, thậm chí một ít gọi không ra tên lộng lẫy độc xà, ở trong sương mù như ẩn như hiện, chiếm cứ ở trên những cây, quấn quanh ở nham thạch bên cạnh. Chúng nó trước kia phần lớn né tránh nhân loại, sẽ không như thế dày đặc xuất hiện tại đường đi trô với lại cực kỳ nôn nóng bất an, thỉnh thoảng ngóc đầu lên, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phát ra tê tê tiếng vang, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiên Đăng cái này khách không mời mà đến, tràn đầy tính công kích. Tê. Một cánh tay quy mô nhãn kính vương xà đột nhiên theo bên cạnh trong bụi cỏ bắn ra, như là tia chớp màu đen, lao thẳng tới Nhiên Đăng mặt. Nhiên Đăng bước chân chưa ngừng, chỉ là ở chỗ nào miệng rắn sắp gần người trong nháy mắt, duỗi ra hai ngón tay, nhìn như chậm chạp, lại vô cùng tình chuẩn kẹp lấy đầu rắn phía dưới bảy tấc chỗ. Kia hung hãn nhãn kính vương xà trong tay hắn điên cuồng bặm mẹo, cố gắng dùng thân thể quấn quanh cánh tay của hắn, răng độc nhỏ xuống lấy trong suốt nọc độc. Nhiên Đăng nhìn trong tay còn tại tê minh rẽ rủa độc xà, trong mắt lóe lên một chút thương hại. A Di Đà Phật. Nghiệt chướng, cũng là chúng sinh. Nơi đây tà khí quá nhiễu, lệnh các ngươi nóng nảy, không phải ngươi bản nguyện. Đầu ngón tay hắn hơi dùng lực một chút, xảo diệu đem nó tuyến độc cùng răng độc bóc ra, lập tức buông tay ra, đem kia mất hung khí xà nhẹ nhàng thả vào một bên bụi cỏ. đi thôi, kiếm ăn cầu sinh, chớ lại đả thương người. Thanh âm của hắn bình thản, mang theo một cỗ kỳ dị trấn an lực lượng. Kia bị hắn phóng sinh con mắt vương xà rơi vào bụi cỏ về sau, lại thật sự không còn công kích, nhanh chóng du tẩu. Nhưng mà, một con rắn lui bước, cũng không thể lắng lại tất cả bầy rắn sao động. Càng ngày càng nhiều xà từ trong sương mù hiện hiện, xoạt 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 mà tới lui mà đến, đem nhiên đang tiến lên con đường dường như phá hỏng. Chúng nó quấn quýt nhau, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mảnh làm cho người da đầu tê dại xà thảm lạnh băng đồng tử gắt gao tập trung vào cái này xâm nhập chúng nó lĩnh vực khách không mời mà đến. Nhiên đang dừng bước lại, nhìn về phía trước kia lít nha lít nhít bầy rắn, khe khẽ thở dài. Hắn cũng không vận dụng sát phạt chi thuật, chỉ là đem trong tay Tịnh Tâm Liên đăng qua loa nâng cao. Ông, đèn sen kia như đậu đèn diễm, đột nhiên sáng lên một vòng nhu hòa lại vô cùng kiên định kim sắc vầng sáng, như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Vầng sáng những nơi đi qua, kia nồng đậm sương mù giống như bị tịnh hóa bình thường, qua loa giảm đi. Mà những kia nóng nảy bầy rắn, tại tiếp xúc đến này kim sắc vầng sáng ngay mắt, lạnh băng thụ động trong lại hiện lên một tia mê man, lập tức kia điên cuồng tính công kích giống như nước thủy triều thối lui. Chúng nó không còn cố gắng công kích, chỉ là bản năng cảm thấy e ngại cùng khó chịu, sôi nổi dãy rủa thân thể, tránh ra một cái thông đạo. Nhiên đang đi lại không thay đổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, bầy rắn tránh lui, như là mà tây phân hải, có thể khiến cho sinh linh bất an như vậy. Hậu sơn vật, hung lệ dị thường a. Càng đi chỗ sâu đi, sương mù càng dày đặc, bầy rắn ngược lại dần dần thưa thớt. Không biết đi được bao lâu, phía trước sương mù dường như mở nhạt một chút. Một tòa rách nát kiến trúc hình dáng, loang thoáng xuất hiện tại nơi núi rừng sâu xa. Đến gần nhìn xem, đó là một tòa dựa vào vách núi xây dựng nho nhỏ miếu thờ, hoàn toàn do thô ráp nham thạch xây thành, kiểu dáng cổ sơ, tràn đầy năm tháng tang thương khí tức. Cửa miếu phía trên treo lấy một khối nghiêng lệnh, chữ viết mơ hồ biển gỗ, mơ hồ khả biện sơn thần miếu ba chữ. Bức tường loang lổ, mảnh ngói tàn phá, trước cửa thềm đá che kín rêu xanh, chỉ có người trung gian thường đi địa phương còn có thể nhìn ra thì ra là chất liệu, một bộ lâu ngày không sửa bộ dáng. Cửa miếu khép, bên trong đen ngòm, lộ ra một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có hương hỏa cùng mục nát khí tức. Nhiên đang đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa miếu, cất bước đi vào. Trong miếu không gian không lớn, bố trí đơn sơ, quang tuyến tối tăm, mạng nhện dày đặc. Chính giữa thờ phụng một tôn tượng bùn tượng sơn thần, bởi vì niên đại xa xưa cùng bảo dưỡng bất tiện, tượng thần sắc thái sớm đã bong ra từng mảng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái mặc giáp cầm roi võ tướng hình dáng. Cùng tầm thường nông thôn sơn thần thổ địa như cũng không khác nhau quá nhiều. Trước tượng thần trên hương án rơi đầy cho bụi, mấy cái tươi mới quả bày ở cùng trong mâm, một đống hương hỏa thiêu đốt sau cho tàn, cho thấy gần đây còn có người tới trước tế bái. Nhiên đang cầm trong tay đèn sen, ánh sáng nhu hòa xua tán đi trong miếu hắc ám. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua tượng thần, hương án, vẽ tượng, tất cả nhìn lên tới đều như vậy bình thường. Bình thường, có chút quá mức. Như nơi đây thực sự là tà túy đầu nguồn, sao lại như thế sạch sẽ? Hắn hai mắt nhắm lại, đem linh giác tăng lên tới cực hạn, không còn dùng mắt thường quan sát, mà là lấy tâm thần đi cảm giác mảnh không gian này. Ông, vô hình sóng tinh thần bắn lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Mới đầu, vẫn như cũng là kia phiến rất nát, tĩnh mịch. Nhưng khi cái kia tinh thuần thật lớn Phật môn linh giác đảo qua tôn này tượng sơn thần lúc, dị biến đã xảy ra. Tượng thần sau đó, mặt kia nguyên bản nhìn như kiên cố vết tượng, tại tinh thần của hắn cảm giác trong, lại như là sóng nước lộn nhạo. Một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng còn xa đây ngoài miếu nồng đậm không chỉ gấp 10 lần âm lãnh, và mẹo, tràn đầy oán hận cùng sa đọa lực lượng tinh thần, đang từ vách tường kia sau đó, từng kia từng sợi mà thẩm thấu ra. A Di Đà Phật, giả ta thần danh, được yêu ma sự tình. Này miếu, bái không phải sơn thần, sợ là phệ nhân ác quỷ. Nhiên đang mở ra hai mắt, ánh mắt như điện, bắn về phía tôn này tượng bùn tượng sơn thần sau đó. Hắn chậm rãi tiến lên, vây quanh tượng thần phía sau. Mắt thường nhìn lại, vẫn như cũng là loang lổ vách tường, che kín vết rạn cùng cho bụi. Hắn buông tay, bao trùm lấy tinh thuần vật lực, nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường. Tư, giống như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, vách tường mặt ngoài nổi lên từng vòng vô hình gợn sóng, một cỗ cường đại lực bài xích truyền đến, trong đó xen lẫn hỗn loạn kêu gào cùng nguyền rủa tinh thần xung kích, cố gắng đưa hắn thủ bằng ra, đồng thời ăn mòn tinh thần của hắn. Nhiên đang bất động như núi, lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, kia bình chướng vô hình như là yếu ớt thủy tinh loại, phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt pha toái, tiêu tán. Bình chướng sau đó cũng không phải là vách tường, mà là một cái đen nhánh, chỉ chứa một người thông qua xuống dưới cầu thang cửa vào. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm khiến người ta buồn nôn âm phong từ đó gào thét mà ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vô số oan hồn kêu rên loại tạc âm. Cầu thang chỗ sâu, một mảnh đen kịt, giống như nối thẳng cửu lũ địa ngục. Nhiên đang đứng ở cửa hang, trong tay Tịnh Tâm Liên đang dường như cảm ứng được phía dưới kia ngập trời oán khí cùng tà túy, đèn diễm nhảy lên được hơi rồn rập một ít, tỏa ra càng thêm lương thực bừng sáng, đưa hắn quanh thân một mực bảo vệ. Hắn cúi đầu nhìn một chút kia sâu không thấy đáy cầu thang, lại quay đầu quan sát ngoài miếu bị sương mù dày bao phủ, tĩnh mịch không lớn thôn trang. Tất cả đầu mượn, ngay tại phía dưới này. Cái đó cái gọi là sơn thần, cái đó nhường thôn dân tâm trí mê thất, nhường cục đối sách thành viên ly kỳ biến mất, nhường vạn xà sao động kẻ cầm đầu. Không có do dự, Nhiên đang cầm trong tay đèn sen, cất bước bước vào kia tĩnh mịch hắc ám cầu thang, thân ảnh chậm rãi bị phía dưới hắc ám thôn vệ. Chương 61, Dung động mê cung, Bạch Cốt Di Ngôn. Chương 61, Dung động mê cung, Bạch Cốt Di Ngôn. Sơn thần miếu sau cầu thang, dốc đứng xuống dưới, sâu không thấy đáy. Nhiên đang cầm trong tay Tịnh Tâm Liên đăng, đi lại trầm ổn mà bước xuống từng bậc. Đèn diễm tản ra nhu hòa kim quang, miễn cưỡng xua tán đi phía trước mấy thước đậm đặc hắc ám, lại chiếu không thấu kia giống như năng lực thôn vệ tất cả quang tuyến thâm nguyên. Âm lãnh ẩm ướt phong từ phía dưới chạy ngược lên đến, mang theo một cỗ năm xưa tích mục nát cùng nào đó khó nói lên lời ngai ngái khí tức, trong đó hôn tạp vô số nhỏ vụn và mẹo, tràn ngập oán hận nói nhỏ, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của người ta. Cầu thang cũng không phải là nhân công mở, càng giống là tự nhiên hình thành khe đá, thô ráp bất bình, hiện đầy cho nước cỏ xì dê. Đi rồi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước rộng mở trong sáng, nhưng cảnh tượng lại càng thêm làm người sợ hãi. Hắn bước vào một cái to lớn dưới đất rong động nhóm. Vô số hình thù kỳ quái thạch nhũ từ đỉnh động rủ xuống, mang đá từ mặt đất quật khởi, tại đèn sen quang mang chiếu rọi, thả xuống lay động bị ảnh. Sông ngầm dưới lòng đất tại hang động chỗ sâu róc rách lưu động, âm thanh tại trống trải trong động quen quần, có vẻ đặc biệt tinh mịch. Càng ma quái chính là, nơi này tràn ngập tinh thần máy nhiễu lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần không chỉ. Kia không còn là đơn giản nói nhỏ, mà là hóa thành hỗn loạn tương mừng, và bèo lực trường. Phương hướng cảm ở chỗ này triệt để mất đi hiệu lực, trung quanh phảng phất đang không ngừng điên đảo xoay tròn. Nhiên đang thậm chí có thể cảm giác được, chính mình tại thạch bích khắc xuống Phật lực ấn ký, đang bị lực lượng nào đó nhanh chóng xóa đi hoặc là mèo. Hắn nếm thử lấy linh giác dò đường, lại phát hiện linh giác như là lâm vào vũng bùn, kéo dài ra ngoài không đến 10 trượng liền không rõ ràng, bị vô số hỗn loạn tinh thần năng lượng bấy nhiễu. A Di Đà Phật. Nhiên đang dừng bước lại, nhìn trước mắt chuyển hướng ba cái giường như giống nhau như lúc cửa hàng, lông mày cau lại. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện ba cái cửa hàng đều tản ra tương tự tinh thần ba động, căn bản là không có cách phân biệt. Hắn lựa chọn ở giữa một cái cửa hàng bước vào, rẽ trái lượn phải sau đó, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nao nao, hắn lại trở về vừa nãy lưu lại ấn ký địa phương, mà kia ấn ký đã không rõ ràng. Ừm. Nhiên đang không hề bận tâm tâm cảnh nổi lên một tia gợn sóng, tự nhiên rung động mê cùng, điệp ra cường độ như thế tinh thần quá nhiễu, ngược lại là có chút phiền phức. Hắn lần nữa nếm thử, lần này lựa chọn bên trái cửa hàng, kết quả tại vòng qua một đoạn lối đi hẹp về sau, trước mắt xuất hiện lại là bên phải cửa hàng phụ cận cảnh tượng. Nhiên đang đứng tại chỗ, nhìn trong tay đèn sen ổn định lại không cách nào xuyên thấu mê vụ và mang, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng tự nói, mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác trêu chọc, nghĩ không ra bẩn tăng cũng co hôm nay, lại dưới đất này, trong mê cùng, bước lôi quân thí chủ theo gót. Ở xa trạch thành, chính bạo đấm biến dị ngư quái lôi quân đột nhiên hắt hơi một cái, hắt gì? Ai nhắc tới lao tử? Lẽ nào là thống lĩnh nhớ ta? Hắn hiểu rõ, không thể còn như vậy mù quáng xông loạn. Mê cung này cùng tinh thần quái nhiều kết hợp, tạo thành một cái gần như hoàn mỹ không trận, man lực khó phá. Hắn dứt khoát không còn chấp nhất tại tìm kiếm chính xác con đường, mà là đem tâm thần hoàn toàn chìm vào tịnh tâm liên đăng trong, thả lỏng suy nghĩ, không còn chống cự cố kia tinh thần quấy nhiễu, ngược lại lấy một loại bao dung, cảm giác tư thế, đi tỉ mỉ trải nghiệm bên trong vùng không gian này lực lượng tinh thần lưu động. Phật môn chú ý tâm không chỗ ở mà sinh hắn tâm có khi phóng chấp nhất, ngược lại năng lực nhìn thấy chân tướng. Hắn như là một cái nước chảy bèo trôi lữ nhân, mặc cho kia hỗn loạn tinh thần lực trường dẫn dắt cước bộ của mình, tại phức tạp trong động đá vôi nhìn như không mục đích gì mà lẻ qua. Cũng không biết đi được bao lâu, vòng qua một cái to lớn, gần mấy người ôm hết cột đá lúc. Hắn bước chân dừng lại. Đèn sen quang mang đảo qua cột đá dưới đáy, chiếu rõ một cái cực kỳ ẩn nấp, bị mấy khối đá rơi nửa khép chật hẹp khe hở. Nếu không phải hắn giờ phút này tâm thần không mình, gần như không có khả năng chú ý tới cái góc này. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần chấp niệm cùng không cam lòng, đang từ khe hở kia trong mơ hồ lộ ra, cùng chung quanh kia cuồng bạo hỗn loạn đoán khí không hợp nhau. Nhiên đang trong lòng hơi động, đi lên trước, nhẹ nhàng hất ra kia mấy khối đá rơi. Một cái chỉ có thể dung một người nằm rạp xuống thông qua chật hẹp cửa hang hiện lộ ra. Hắn không có do dự, túi người chui vào. Trong động không gian chật hẹp chật trội, chỉ có thể miễn cưỡng để người ngồi xổm. Đèn sen quang mang đem mảnh này không gian nho nhỏ chiếu sáng. Một bộ dựa vào trên vách đá hoàn chỉnh nhân loại bạch cốt, thình lình đập vào mi mắt. Bạch cốt trên người quần áo sớm đã hư thối thành tro, nhưng từ xương cốt hình thái nhìn xem, xác nhận một tên trưởng thành nam tính. Hắn duy trì quần mình tư thế, xương đầu buông xuống, giống như đang say giấc nồng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Mà ở bạch cốt bên cạnh trên vách đá, dùng nào đó màu đỏ sậm, sớm đã khô cạn thuốc màu, khắc đầy một mảnh lít nha lít nhít, chưa biết nghiêng lệch lại lộ ra vô tận đau buồn phẫn nộ cùng tuyệt vọng chưa biết. Nhiên đang ngưng mắt nhìn lại, dư Thiên Bình Thánh trước điện thị vệ Trương Thăng, cùng Vương tướng quân và bốn vị huynh đệ, hộ Thiên Quốc Thánh vật xả mẫu Kim Ấn đến tận đây, thanh yêu truy tìm quả gốc. Thôn dân giả ý chưa chấp, trong rượu hạ dược, nửa đêm lại cầm giới lực kích, muốn đoạt Kim Ấn. Bốn vị huynh đệ là hộ tướng quân cung ấn, lực chiến mà chết. Dư cùng tướng quân mang theo ấn liều chết giết ra, trốn vào này động. Trong động lạc đường, cùng tướng quân thất lạc. Lương thực hết thủy tuyệt, kêu khóc không ứng. Hận, hận, hận. Thôn dân thất tín bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa. Chúng ta vì nước vì dân, liên chiến ngàn dặm, chưa chết tại thanh yêu chi thủ, lại vong tại hạng giá áo túi cơm. Thượng tiên không có mắt, nếu có dư hồn bất diệt, tất hóa thành lệ quỷ, làm cho này thôn gà chó không yên, nợ máu trả bằng máu. Chữ viết đến đây, im bặt mà dừng. Kia cuối cùng mấy cái nợ máu trả bằng máu bút họa dữ tợn, dường như muốn xuyên ra khỏi tường, tràn đầy ngập trời oán độc cùng không cam lòng. Nhân đang yên lặng nhìn này hơn trăm năm trước di ngôn, giống như năng lực nhìn thấy năm đó vị kia tên là Trương Thăng Thái Bình quân binh sĩ, tại hắc ám, đói khát cùng trong tuyệt vọng, dùng cuối cùng khí lực, thấm máu tươi của mình, viết xuống cái này đấm máu lên án cùng chớ chú, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. A Di Đà Phật. Nhiên đang nhẹ tụng Phật hiệu, âm thanh tại chợt hẹp trong động quật quanh quần, mang theo vô tận từ bi cùng tờ giải, tham niệm cùng nhau, hại người hại mình. Thôn dân nhất niệm chi tham, gieo xuống ác nhân, thu nhận trăm năm đoán niệm dây dưa, thật đáng buồn, đáng tiếc. Hắn đã sáng tỏ. Sơn thần miếu, chỉ sợ cũng không phải là thôn dân kính sợ sơn thần sợ kiến, mà là sau đó vì trấn áp, trấn an Trương Thăng cùng với hắn chết đi Thái Bình quân binh sĩ Hoán Linh, bất đắc dĩ mà xây dựng trấn hồn miếu. Cố gắng mượn nhờ sơn thần tên, lắng lại này bởi vì tổ tiên bọn họ tham lam mà đưa tới tai ách. Nhưng mà Nhiên Đăng ánh mắt lần nữa đảo qua bộ bạch cốt kia cùng chữ bằng máu, lông mày nhưng cũng không giãn ra, cho dù tấm này thăng oán khí trùng thiên, tăng thêm bốn vị khắc binh sĩ oán niệm, cùng với có thể đồng dạng ôm hận chết tại vua của nơi này tướng quân. Hán oán khí lại lớn, trải qua trăm năm năm tháng làm hao mòn, lại bị Sơn Thần Miếu miễn cưỡng trấn áp, vậy tuyệt đối không thể hình thành bây giờ như vậy. Dường như năng lực vận bèo hiện thực nhận thức, ngay cả Bần Tăng đều cảm thấy khó giải quyết khổng lồ ô nhiễm tinh thần lĩnh vực. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào chữ bằng máu trong lặp đi lặp lại đề cập món đồ kia thượng, Xà Mẫu Kim Ấn, Thiên Bình Thánh Thánh Vật. Chương 62, Xà Mẫu Tế Đàn. Chương 62, Xà Mẫu Tế Đàn A Di Đà Phật. Nhiên Đăng thấp tụng Phật hiệu, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm nhu hòa kim sắc Phật quang, nhẹ nhàng điểm ở chỗ nào ký tên là Trương Thăng Thái Bình quân binh sĩ bạch cốt cái trán. Bụi về với bụi, đất về với đất, quá khứ giai không, chấp niệm làm tiêu. Vãng sinh cực lạc, chớ lại bồi hồi. Theo hắn ôn hòa tiếng tụng kinh, một cỗ tinh thuần bình hòa độ hóa lực lượng bao phủ bạch cốt. Thời khắc đó tại trên vách đá, tràn đầy oán độc chữ bằng máu, giống như bị lực lượng vô hình bẩn rửa, màu sắc dần dần nhạt đi, cô kia quanh quẩn không tiêu tan trùng thiên hoàn khí, cũng như dưới ánh mặt trời băng tuyết, chậm rãi tan rã, lắng lại. Bạch cốt chi thượng, một điểm yếu ớt, tinh thuần linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như đạt được cuối cùng nghỉ ngơi. Siêu độ này trăm năm trước vong hồn, Nhiên Đăng trong lòng hồi nghĩ tới đối sách cục trong hồ sơ về Thiên Bình Thánh Lẻ kẻ đi chép. Tại cái kia linh khí chưa toàn diện khôi phục niên đại, một ít truyền thừa cổ xưa vẫn tại âm thầm kéo dài. Thiên Bình Thánh sơ kỳ năng lực thế như trẻ tre, cho đến bách tính hung hãn không sợ chết, thanh đình liên tục bại lui, và nắm trong tay một loại cường đại năng lực ảnh hưởng tâm trí người lực lượng tinh thần có chút ít quan hệ. Trong hồ sơ mịt mờ đề cập, năm đó thanh đình từng bí mật mời được Long Hồ Sơn đương đại thiên sư ra tay, mới cuối cùng đánh tan Thái Bình quân chủ lực. Hiện tại xem ra, chỗ kia bị lực lượng tinh thần cứ có thể đều nguồn gốc từ này Xà Mẫu Kim Ấn. Một kiện năng lực tại đại quy mô chiến tranh trong ảnh hưởng nhân tâm đồ vật, hắn ẩn chứa lực lượng tinh thần bản chất, tuyệt đối không thể coi thường. Trải qua trăm năm yên lặng, tại đây linh khí toàn diện khôi phục thời đại, nó bị lại lần nữa kích hoạt thậm chí dị biến, năng lực tạo thành khủng bố như thế ô nhiễm tinh thần, ngược lại cũng nói được thông. Nhiên Đăng không còn lưu lại, quay người rời đi chỗ này chật hẹp động vật. Hắn vẫn như cũ duy trì tâm thần trạng thái không minh, không còn tận lực tìm kiếm ra đường, chỉ là lần theo kia trong cõi u minh càng thêm rõ ràng, nguồn gốc từ Xà Mẫu Kim Ấn vận bẹo tinh thần ba động, tại trong mê cung ghé qua. Lần này, đường xá dường như thông thuận rất nhiều. Giống như kia Kim Ấn cũng tại triệu hoán trông hắn vị này khách không mời mà đến. Vòng qua mấy chỗ hiểm trở vách đá, vòng qua một cái sông ngầm dưới lòng đất phía trên tự nhiên cầu đá, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Hắn đi ra u ám trong động mê cung, bước vào một mảnh bị nồng đậm thảm thực vật bao trùm, rêu xanh dày đặc, hơi nước tràn đầy thung lũng. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên vài trăm mét chỗ, là một cái bị sương mù dày phong tỏa, to lớn hình tròn bầu trời nơi này, chính là hố trời dưới đáy. Nhiên Đăng bất chi bất giác đã đi rồi lâu như thế. Cùng trong thôn tĩnh mịch khác nhau, đáy hố lại mơ hồ truyền đến tiếng người. Nhiên Đăng thu lại khí tức, đem đèn sen quang mang biến mất, giống như quỷ mị tiềm hành quá khứ. Đẩy ra một tầng dày cộp đằng mạn, cảnh tượng trước mắt nhường hắn đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy đáy hố một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống, lít nha lít nhít có gần trăm người tồn tại. Bọn hắn phần lớn mặc thiên khanh thôn dân trang phục, nam nữ già trẻ đều có, trong đó thình lình bao gồm hôm qua cái đó lao thôn trưởng. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, như là để tuyến như tượng gỗ, cơ giới mà tái diễn vận chuyển hòn đá, lũy thế nền móng động tác. Bọn hắn đang xây dựng một tòa hẹn cao 3 mét, do thô giáp nham thạch xây thành hình tròn tế đàn. Tế đàn kiểu dáng xưa cũng quỷ dị, mặt ngoài khắc đầy vằn mèo, như là loài rắn bò loại đường vân, tỏa ra nồng đậm chẳng lành khí tức. Khe nham thạch khe hở trong còn có ngũ thải ban lan, khiến người ta ngạt thở độc sàng ngẩng đầu tê tê rung động. Mà ở những thứ này bị khống chế đám người phía trước nhất, một cái đặc biệt thân ảnh cao lớn đặc biệt bắt mắt, hắn mặc cục đối sách y phục tác chiến, cơ thể sôi sục, cánh tay to lớn, nhưng giờ phút này đồng dạng ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, chính tay không đem một khối cần mấy người mới có thể nhấc động cự thạch, thoải mái mà sắp đặt tại tế đàn đỉnh. Chính là mất tích B cấp cục đối sách thành viên, Thiết Ý. Hắn lại cũng ở nơi đây, với lại đồng dạng bị khống chế. Nhiên Đăng có thể cảm giác được, một cỗ cường đại mà âm lãnh lực lượng tinh thần, như là vô hình mạng nhện, kết nối lấy ở đây mỗi người, mà mạng lưới trung tâm, chính là tòa kia chưa hoàn thành tế đàn. Càng nói chính xác, là chính giữa tế đàn, một cái bị miếng vải đen bao trùm, nhưng như cũng không ngừng tỏa ra làm người sợ hãi tinh thần ba động vật thể. Xà Mẫu Kim Ấn, ngay tại kia miếng vải đen phía dưới. Nhiên Đăng thầm nghĩ, hắn quan sát kỹ lấy những kia bị khống chế thôn dân cùng cục đối sách đội viên. Tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, nhưng tinh thần giống như bị triệt để giam cầm, ý thức trầm luân, chỉ còn lại thi hành mệnh lệnh bản năng. Mà Thiết Tí tình huống dường như càng hỏng bét, hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng bị lợi dụng, nhưng phương diện tinh thần dường như thừa nhận càng lớn gánh vác, ánh mắt đầy những người khác muốn chống rông chết lặng. Dùng cái này ấn làm hạch tâm, khống chế như vậy nhiều người, xây dựng này tà dị tế đàn. Toàn tính vì sao? Nhiên Đăng trong lòng báo động tỏa ra. Này tế đàn một sáng hoàn thành, sợ rằng sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng tai họa. Nhất định phải ngăn cản. Chương 63, hố trời kịch chiến. Chương 63, hố trời kịch chiến. Nhiên Đăng che giấu khí tức, như là lá khô rụng vào bùn, lặng yên không một tiếng động quan sát đến đáy hố này mà quái mà công trình vĩ đại. Gần trăm tên thôn dân tăng thêm Thiết Tí tên này bê cấp cao thủ, như là không biết mệnh mỏi kiến thợ, tại loại này vô hình tinh thần sợi tơ điều khiển ở dưới, hiệu suất cao lại chết lặng lũy thế lấy tòa kia tản ra chẳng lành khí tức xà văn tế đàn. Chính giữa tế đàn, miếng vải đen ở dưới xà mẫu kim ấn như là nhảy lên trái tim, từng lớp tỏa ra vận bèo hiện thực cường đại tinh thần ba động. Không thể mặc cho này tế đàn hoàn thành. Nhiên Đăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cưỡng ép ra tay, khó tránh khỏi tác động đến bị khống chế thôn dân, thậm chí có thể nhường tinh thần của bọn hắn gặp không thể nghịch tổn thương. Tốt nhất sách lược là thẳng tiến đến cuối, chặt đứt khống chế hạch tâm hoặc là phá hủy, hoặc là tạm thời phong ấn vương kia kim ấn. Ánh mắt của hắn khóa chặt chính giữa tế đàn, thể nội tinh thuần Phật lực bắt đầu lặng yên lưu chuyển, tịnh tâm liên đăng dù chưa hiển hóa, đèn diễm cũng đã tại thức hải bên trong cháy hương hực, vận sức chờ phát động. Ngay tại hắn chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt, ông trên tế đàn dị biến nảy sinh, kia bao trùm kim ấn miếng vải đèn không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra một phương xưa cũ kim ấn. Núm ấn cũng không phải là long hổ, mà là một cái quay quanh ngẩng đầu dị xà, mắt rắn tinh hồng, giống như vật sống. Kim ấn bại lộ nháy mắt, một cỗ xa so với trước đó ngang ngược gấp 10 báo táp tinh thần ẩm vàng một phát, tất cả đáy hô xương mù đều bị nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ sậm. Giang giác, giang giác. Tế đàn bên cạnh, một bộ dựa vào trên vách đá, người khoác rách dưới thiên bình thánh tướng linh trang phục hoàn chỉnh cô lâu, trong hốc mắt đột nhiên giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu u lam. Nó cứng ngắt hoạt động xương cốt, phát ra rợn người tiếng ma sát, chậm rãi đứng lên. Trống rông hốc mắt đảo qua phía dưới bận rộn kiến thợ cuối cùng dừng lại tại nhiên đang ẩn nấp phương hướng, một cỗ hỗn hợp có ngập trời oán khí cùng binh qua sát khí tinh thần xung kích, như là thực chất trường mâu, hung hăng đâm tới. Phương nào đạo trích, dám can đảm thăm dò huyền xà thánh mẫu phát đàn. Tinh thần xung kích đâm vào nhiên đang lặng yên bày ra Phật lực bình chướng bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, trong không khí đẩy ra từng vòng vô hình vận sóng. Nhiên đang hiểu rõ không cách nào lại ẩn tàng, bước ra một bước, thân hình từ hư hóa thực, rộng lớn tăng bảo đang kích động năng lượng trong gió bay phất phới, trong tay tịnh tâm liên đang hào quang tỏa sáng, nhu hòa lại kiên định kim sắc Phật quang xua tán đi trùng quanh đỏ sẫm sương mù. A Di Đà Phật. Nhiên đang nhìn thẳng kia khô lâu tướng lĩnh, âm thanh bình thản lại ẩn chứa Phật lực, rõ ràng truyền vào đối phương hồn hỏa chỗ sâu, thí chủ kẻ thù sớm đã mất đi, chấp niệm trăm năm, hóa thành như thế bộ dáng, lại tội gì tái tạo sát nghiệt, liên lụy vô tội. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Quay lại. Khô lâu tướng lĩnh xương hàm dưới khép mở, phát ra khàn khàn bật mèo cười như điên, hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, ha ha ha. Bản tướng quân vương thiên nhạc, mang theo thánh ấn liên chiến ngàn dặm, chỉ vì người sáng lập người bình đẳng chi thiên quốc. Làm sao thanh yêu thế lớn, Long Hổ Sơn lão đạo đánh lén, đáng hận hơn thôn này trong địa dân, giả ý chứa chấp, ngầm hạ độc thủ. Huynh đệ của ta chết hết ở đây, như thế huyết hải thâm cửu, chỉ có trả bằng máu. Sao là vô tội? Nó cốt trảo bung lên, chỉ hướng những kia chết lặng thôn dân, bọn hắn tổ tiên thất tín bội nghĩa, bọn hắn liền thay tổ bị phạt. Đợi bản tướng quân dùng nơi đây sinh linh làm tế, dẫn động thánh ấn vô thượng vĩ lực, tiếp dẫn huyền xà thánh mẫu hình chiếu giáng lâm, liền có thể đoàn tụ đại quân, tạo lại thiên quốc vinh quang. Lão hòa thượng, ngươi tu vi rất cao, ngươi vừa mới tiến thôn lúc, vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, tất nhiên yêu xen vào việc của người khác, vậy liền cũng trở thành huyền xà thánh mẫu tế phẩm đi. Nhiên đang lắc đầu thở dài, trong mắt từ bi chi sắc càng đậm, thí chủ đã đọa ma đạo. Cái gọi là thiên quốc vinh quang, chẳng qua là trong lòng ngươi chấp niệm biến thành chi huyễn ảnh. Lấy sinh linh làm tế, càng là hơn tà ma hành vi. Bần tăng hôm nay, đoạn không thể tha cho ngươi. Lão lựa chọn, cùng những thứ này tiện dân cùng nhau, biến thành thánh mẫu giáng lâm tư lương đi. Vương Thiên Nhạc khô lâu gầm thét, trong hốc mắt lam hỏa bạo trướng, cốt trảo lăng không một trảo, đáy hố nồng đậm đoàn khí cùng bộ phận bị khống chế thôn dân sinh mệnh tinh khí lại bị cưỡng ép rút ra, hóa thành nhất đạo đen như mực, cuốn quanh lấy vô số thống khổ gương mặt năng lượng dòng lũ, gầm thét phóng tới nhiên đăng. Cùng lúc đó, phía dưới bị khống chế thiết tí giống như tiếp thu được chỉ lệnh, hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, cuồng hống một tiếng, toàn thân nổi lên kim loại sáng bóng, như cùng người hình tạ loại phóng tới nhiên đăng, đấm ra một quyền, tiếng nổ đùng đoàn nổ vang. Đối mặt trên dưới giáp công, nhiên đăng mặt không đổi sắc. Hắn tay trái kết ấn, tịnh tâm liên đăng lơ lửng mà lên, đèn diễm phân hóa ngàn vạn, hóa thành một đóa to lớn kim sắc liên đài hư ảnh, đưa hắn quanh thân bảo vệ. Kia bán khí dòng lũ đâm vào liên đài chi thượng, như là băng tuyết gặp mùa xuân, phát ra suy suy tiếng vang, nhanh chóng tăng dã, trong đó thống khổ gương mặt tại Phật quang tịnh hóa hạ lộ ra giải thoát chi sắc, dần dần tiêu tán. Đồng thời, nhiên đăng tay phải nhẹ nhàng đánh ra, nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, khắc ở thiết tí oanh tới trên nắm tay. Đông, một tiếng vang trầm, như là chùa cổ trung vang. Thiết tí kia đủ để vỡ bia nước đá cuồng bạo một quyền, lại bị nhiên đăng hời hợt một trường ngăn trở, tất cả lực lượng như là châu đất xuống biển. Nhiên đăng lòng bàn tay lực đạo nổ, một cỗ nhu hòa sóng chấn động truyền ra, thiết tí to con thân thể kịch chấn, trong mắt xích hồng hơi lui, hiện hiện một nháy mắt mê man, động tác cứng tại chỗ. Thật mạnh nhục thân, không hổ là bê cấp, đáng tiếc thần hồn bị chế. Nhiên đăng thầm nghĩ, đầu ngón tay một sợi tinh thuần Phật lực bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào thiết tí mi tâm, tạm thời bảo vệ hắn linh đài một tia thanh minh, khiến cho không cách nào lại bị toàn lực thúc đẩy. Chết tiệt Phật môn con lựa chọn. Vương Thiên Nhạc khô lâu thấy công kích bị ngăn, thiết tí bị quản chế, hồn hỏa lấp lóe, ý thức được gặp phải khắc tinh. Nó không còn bảo lưu, cốt trảo kết xuất một cái quỷ dị phát ấn, dẫn động chính giữa tế đàn xà mẫu kim ấn. Tê giác. Kim ấn bên trên sàn mịu giống như sống lại, phát ra bén nhọn tê minh. Ấn thân buộc phát ra chói mắt huyết quang, vô số vật bèo hình rắn phủ văn bay múa mà ra, dung nhập Vương Thiên Nhạc khô lâu thân thể. Nó xương cốt trong nháy mắt bị kín một tầng ánh sáng bằng sậm, khí tức điên cuồng tăng gọn, đạt tới A cấp đỉnh phong. Nó hai tay đưa nắm, hoang khí cùng kim ấn lực lượng ngưng tụ thành một thanh tiêu đốt lên xanh dương hồn hỏa to lớn cốt đao, mang theo xé rách tất cả uy thế, chém về phía Nhiên Đăng. Mượn nhờ ngoại vật, cưỡng ép để thăng, cuối cùng là hư ảo. Nhiên Đăng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không kim ấn lực lượng triệt để bộc phát, ở đây thôn dân đều có thể bị y tế. Hắn không còn bảo lưu, miệng tụng chân ngôn, ứng, nha, đâu, phịch, meo, hồng. Lục tự đại minh chú hóa thành 6 cái như thực chất kim sắc phản văn, vờn quanh tịnh tâm liên đang xoay tròn. Đèn sen quang mang trước nay chưa có hừng hực, giống như một vòng mặt trời nhỏ tại đây lòng đất thâm viên dâng lên. Quang mang chỗ chiếu, đỏ sầm sương mù băng tiêu tuyết tan, phía dưới bị khống chế thôn dân động tác sôi nổi đình trệ, trong mắt xuất hiện vẻ dãy rủa. Nhiên đang chập ngón tay như kiếm, dẫn động đèn sen hoạch tâm lực lượng, đối với Vương Thiên Nhạc chỉ vào không trung, phá tả. Nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa vô thượng Phật pháp chân lý trùm sáng màu vàng nóng, như là xuyên biệt không gian, trong nháy mắt đánh trúng Vương Thiên Nhạc khô lâu cầm trong tay cốt đao, cùng với nó trong hốc mắt hồn hỏa. Không, Thánh mẫu, cứu! Vương Thiên Nhạc phát ra thê lương không cam lòng hồn dĩ đạo, cốt đao vỡ vụn thành từng mảnh, ám kim xương cốt bên trên sáng bóng nhanh chóng ảm đạm, trong hốc mắt hồn hỏa như là ngọn đến trước gió, kịch liệt chập chờn về sau, phù một tiếng, triệt để dập tắt. Khô lâu khung xương rơi lả tả trên đất, kia ngưng tụ ngập trời oán khí cùng không cam lòng, tại tinh thuần Phật quang dưới, như là mặt trời mới mọc ở dưới giọt sương, nhanh chóng bốc hơi, tiêu tán. Trăm năm chấp niệm, cuối cùng hóa bụi bặm. Theo Vương Thiên Nhạc bị tỉnh hóa, xà mẫu kim ấn mất đi chủ đạo, ánh máu lập tức cảm đạm xuống, lơ lửng tại tế đàn bên trên có hơi rung động. Phía dưới bị khống chế thôn dân cùng thiết tí trong mắt ngốc trệ nhanh chóng thối lui, thay vào đó là cực độ suy yếu cùng mờ mịt, sôi nổi ngã xuống đất. Nhân đang đưa tay lăng không một chảo, một cỗ nhu hòa Phật lực bao trùm phương kia tà dị kim ấn, đem nó phong vào một cái sớm đã chuẩn bị xong trong một ngọc, dán lên Phật ấn phong ấn. Đáy hố kia khiến người ta ngạt thở áp lực tinh thần, lập tức vì đó một thanh. Hắn nhìn về phía ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống thôn dân cùng dãy rủa lấy mong muốn đứng lên thiết tí, cao tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, kiếp nạn đã qua, chư vị thí chủ, an tâm chớ vội. Chương 64, đường về lo lắng âm thầm chương 64. Đường về lo lắng âm thầm nhiên đang đầu tiên là lại gần thiết tí, xem xét trạng huống của hắn. Tên này to con cục đối sách tinh anh mặc dù suy yếu, nhưng thể chất cường kiện, tăng thêm nhiên đang trước đó đánh vào Phật lực che lại linh hải, giờ phút này đã dần dần khôi phục thần trí, chỉ là ánh mắt còn có một chút tăng dã, ký ức dường như dừng lại trước khi bị khống chế một khắc này. Cùng Hòa thượng, nơi này là, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thiết tí cơ cơ đầu nặng trĩu, nhìn chung quanh ngã xuống thôn dân cùng tàn phá tế đàn, vẻ mặt hoang mang. A Di Đà Phật. Nhiên đang ôn hòa nói, ta là thập điện tịnh tâm điện tuần tra sứ Nhiên Đăng, thiết tí thí chủ, ngươi bị nơi đây tà vật khống chế, hiện đã mất lại. Làm sơ điều tức, khôi phục thể lực, còn cần hiệp trợ bần tăng, đem các thôn dân an toàn mang về trong thôn. Thiết tí là đúng sách cục thành viên, hiểu rõ cùng thập điện đã đạt thành quan hệ hợp tác, chỉ có gặp được khó giải quyết dị thường sự kiện mới có thể gặp được bọn hắn, hôm nay cũng coi là mở mắt. Theo lời nhanh chóng tỉnh táo lại, khoanh chân điều tức. Nhiên Đăng thì dần dần kiểm tra thôn dân tình hình. May mắn các thôn dân chỉ là tinh thần tiêu hao, cơ thể yếu, thật tốt đền bù liền có thể, đồng thời không nguy hiểm tính mạng. Nhiên Đăng lấy tinh thuần Phật lực vì bọn họ trải bước kinh mạch, trấn an bị thương tâm thần, mọi người lần lượt thức tỉnh, đối lại trước xảy ra sự tỉnh ký ức mơ hồ, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bản năng đối với Nhiên Đăng cảm thấy thân cận cùng tín nhiệm. Nhiên Đăng nhường thiết tí tổ chức thể lực tốt hơn một chút người hoặc nâng, hoặc lưng beo suy yếu chưa tỉnh người, chính mình thì cầm trong tay Tịnh Tâm Liên Đăng phía trước dẫn đường. Tịnh Tâm Liên Đăng quang mang giờ phút này tràn đầy an bình tường hòa khí tức, xua tan đáy hố trời âm lãnh cùng trong lòng mọi người sợ hãi. Có lẽ là xà mẫu kim ấn bị lấy đi nguyên nhân, đường trở về thuận lợi đến kỳ lạ. Kia phức tạp dòng động mê cung cùng tinh thần quấy nhiêu giống như đều biến mất, mọi người dọc theo sông ngầm rất nhanh tìm được lối ra về tới sơn thần miếu sau cầu thang. Đường xuống núi bên trên, nguyên bản sao động hung mãnh loài rắn vậy sôi nổi không thấy, lên đường bình an thuận lợi. Làm một đoàn người giúp đỡ lẫn nhau, thất tha thất thểu đi ra hậu sơn rừng rậm, gặp lại bên ngoài bị nắng sớm chiếu sáng, vẫn có sương mù mỏng bầu trời lúc, cũng có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Các thôn dân mặc dù cơ thể yếu, nhưng ánh mắt khôi phục linh động, không còn là loại đó chết lặng chỗ trống, bộ phận đã hành động tự nhiên thôn dân, sôi nổi hướng Nhiên Đăng lễ bái nói lời cảm tạ. Nhiên Đăng một vừa đỡ lên, căn dặn bọn hắn hồi riêng phần mình trong nhà thật tốt tính dưỡng, gần đây chớ có lại gần hậu sơn. Hán, thiết tí cùng mấy tên thôn dân thì còn chưa tỉnh lão nhân, trở về trong thôn. Thông tin như là mọc ra cánh truyền ra. Tĩnh mịch thiên khanh thôn giống như rót vào sinh cơ, quỷ dị tinh thần lực trường biến mất, những kia nguyên bản trốn ở trong nhà thôn dân vậy sôi nổi khai môn ra đây, nhìn thấy trở về thân nhân, lập tức tiếng la khóc, may mắn thanh vang lên liên miên. Thạch Đầu càng là hơn từ trong đám người trôi ra, như là tiểu pháo đạn loại xông lại, ôm chặt lấy Nhiên Đăng đùi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là nước mắt lại là nụ cười. Hòa thượng ra ra, ngài quay về, ta liền biết ngài lợi hại nhất. Nhiên Đăng từ ái sờ lên đầu của hắn, ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy vừa mới thức tỉnh, còn hết sức yếu ớt Thạch Đầu phụ mẫu, bọn hắn chính dắt dịu nhau, kích động nhìn Thạch Đầu cùng Nhiên Đăng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lao thôn trưởng giờ phút này vậy vừa tỉnh lại, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Nhiên Đăng muốn quỳ xuống, bị Nhiên Đăng ngăn lại về sau, liên tục nói ra, đa tạ Thánh Tăng. Đa tạ Thánh Tăng đã cứu chúng ta toàn thôn a. Chúng ta thực sự là bị ma quỷ ám ảnh a. Ngươi chính là Phật sống tại thế a. Nhiên Đăng làm yên lòng kích động đám người, thuyết minh sơ qua tà túy đã trừ, chẳng qua thôn dân thân thể tinh thần bị hao tổn, cần tính dưỡng khôi phục. Hắn nhường thiết tí ngay lập tức liên hệ phân cục cục đối sách du thị, đề xuất điều động chữa bệnh cùng tâm lý can thiệp tiểu tổ tới trước trợ giúp. Thiết tí xuất ra cục đối sách chuyên dụng thông tin thiết bị, báo lên việc này. Thạch Đầu phụ mẫu dãy rủa lấy tiến lên, thiên ân và tạ, nhất định phải mời Nhiên Đăng về nhà, nói cái gì cũng muốn thật tốt chiêu đại ân nhân. Nhiên Đăng từ chối không được, thêm nữa cũng cần một cái chỗ yên tĩnh điều tức, cẩn thận nghiên cứu một chút kia bị phong ấn xả mẫu kim ấn, liền đồng ý. Thiết tí vậy cùng nhau được tỉnh mời tiến về. Về đến nhà Thạch Đầu, mặc dù vẫn như cũ nhà chỉ có 4 bức tường, lại tràn đầy sống sót sau hai nạn ôn hòa. Thạch Đầu mẫu thân không để ý thân thể suy yếu, giết gà rửa gạo, đi vườn rau ngắt lấy tươi mới nhất rau dừa, còn nhường Thạch Đầu đi đào tươi mới nhất nồng nặc nhất thai căn, thu xếp lấy muốn làm dừng lại rất phong phú nhất đồ ăn. Thạch Đầu phụ thân thì cầm đến móc, đem chân tảng thịt sông khói vỡ xuống. Nhiên Đăng không có ngăn cản, hiểu rõ bọn hắn cần dừng lại thức ăn mặn để đền bù thiếu hụt thân thể cùng chúc mừng sống sót sau hai nạn vui sướng. Đồ ăn lên bàn, quả nhiên 10 phần phong phú. Vàng nóng thịt khô, bóng loáng gà đất, xanh biết rau dừa, còn có một đám bàn rau trộn được nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thai căn. Thạch Đầu phụ mẫu nhiệt tình không ngừng cho Nhiên Đăng đĩa rau, nhất là bàn kia thai căn, Thạch Đầu nương còn cố ý đề cử, "Thánh Tăng, ngài nếm thử cái này, thai căn, thanh nhiệt giải nhiệt, đừng nhìn hương vị sông, ăn đối với thân thể được chứ đấy." Nhiên Đăng nhìn trong chén xếp thành núi nhỏ thái, nhất là kia mấy cây tản ra đặc biệt khí tức thai căn, trên mặt duy trì nụ cười ấm áp, tuyên tiếng niệm Phật, "A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ ý đẹp." Người xuất gia quá chưa không ăn, lại giới ăn thức ăn mặn, những thức ăn này, bẩn tăng tâm lĩnh. Hắn chỉ kẹp chút ít thanh đạm rau dưa, liền cơm trắng từ từ ăn, đối với kia thịt khô cùng thái căn, lại là đụng cũng không đụng. Thạch Đầu phụ mẫu thấy thế, cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ là càng thêm cảm kích, không dừng lại nói xong cảm tạ. Nhiên Đăng một bên đường nối, một bên bí mật quan sát. Thạch Đầu phụ mẫu trạng thái tinh thần đúng là khôi phục, mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt thanh minh, tình cảm chân thành tha thiết, cũng không dị thường. Cái này bỗng nhiên đầy nhiệt tình nông ra cơm, dường như mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Nhiên Đăng ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một tia cực kỳ nhạt lại không cách nào coi nhẹ quái dị cảm giác. Quá thuận lợi. Từ tìm thấy Sơn Thần Miếu, xuống đến đáy hố trời, đến cùng kia Vương Thiên Nhạc Khô Lâu Vương giao chiến, lại đến phong ấn Kim Ấn, giải cứu mọi người. Tất cả quá trình, trừ ra kia dung động mê cung cùng tinh thần quấy nhiễu có chút phiền phức, chân chính đầu nguồn Vương Thiên Nhạc cùng xà mẫu Kim Ấn, thực lực tuy mạnh, nhưng hắn hành vi hình thức lại gần như trắng ra, càng giống là một cô oán khí dựa vào bản năng làm việc, thiếu hụt chân chính tinh thần hệ dị thường loại đó quỷ vật hay thay đổi, thọ khôn có ba hàng đặc tính. Nhất là Vương Thiên Nhạc, nó luôn mồm muốn triệu hoán huyền xà thánh mẫu, nhưng hắn thủ đoạn càng nhiều là ỷ lại Kim Ấn lực lượng cưỡng ép khống chế cùng tinh thần xung kích, cùng chân chính trên ý nghĩa câu thông tà thần, cử hành phức tạp tế tự nghi thức cảm giác, dường như còn kém chút ít hòa hợp. Thật giống như bản thân nó cũng chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ, chẳng lẽ còn có người tại phía sau màn thao túng nó? Nhiên Đăng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ngoài cửa sổ, rơi vào mê vụ bao phủ hậu sơn bên trên. Hắn nhớ tới Thạch Đầu trước đó, cuối thôn Lý bà, cái đó tại tất cả biến cố bắt đầu tiến đến thế lao nhân, cái đó thích đối với hậu sơn nói một mình, nói xong thủ không được nghiệt nợ muốn tới lao nhân. Một cái thủ miếu người đời sau. Nàng qua đời, trùng hợp là thôn dị biến bắt đầu. Này thật chỉ là trùng hợp sao? Sau bữa ăn, Nhiên Đăng lấy cần tĩnh tu điều tức làm lý do, từ chối nhã nhận Thạch Đầu phụ mẫu liên tục giữ lại, tạm biệt thiết ý, đi ra phòng. Hắn đứng ở trong viện, nhìn về phía cuối thôn phương hướng. Ánh nắng chiều cho một khu vực như vậy bịt kín một tầng ảm đạm ấm ảnh. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng trong lòng đã có quyết đoán, sự việc sợ chưa chấm dứt. Trước lúc rời đi, còn cần đi chỗ đó cô cư Lý bà xem xét, mới có thể an tâm. Chương 65, Thủ miếu nhật ký Kim Ấn Quỷ cục. Chương 65, Thủ miếu nhật ký Kim Ấn Quỷ cục. Từ biệt Thiên Ân bạn tạ Thạch Đầu một nhà cùng chuẩn bị chờ đợi phân cục trợ giúp thiết ý, Nhiên Đăng cầm trong tay Tịnh Tâm Liên Đăng, đi lại nhìn như ung dung, kỳ thực nhanh chóng hướng lấy hậu sơn cuối thôn đi đến. Càng đến gần cuối thôn, quanh mình liền càng ngày càng hoang vu. Phòng ốc càng thêm rách nát thưa thớt, cỏ dại rậm rạp, in hai lui tới. Trong không khí cố kia bởi vì xà mẫu Kim Ấn bị phong ấn mà giảm đi cảm giác đè nén, ở chỗ này dường như lại mơ hồ lưu lại một tia, mang theo mốc meo cùng khí tức âm sâm, giống như có đồ vật gì nhỏ ngó trong bóng tối, làm cho người cực không thoải mái. Nhà của Lý bà là cuối thôn hẻo lánh nhất một gian phòng cũ, dường như liên tiếp sau khi tiến vào sơn đường nhỏ. Thấp bé tường đất sập hơn phân nửa, lộ ra bên trong nghiêng lệch một kết cấu. Nóc nhà mảnh ngói tàn phá không chịu nổi, mọc đầy khô héo cỏ xỉ rêu. Cửa gỗ khép, phía trên treo lấy một cái sớm đã rỉ sét khóa, Nhiên Đăng nhẹ nhàng đẩy, liền phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, hướng vào phía trong mở ra. Trong phòng tối tăm, tràn ngập nồng đậm bụi đất cùng mùi nấm mốc. Đồ gia dụng lác đác không có mấy, lại đều bao trùm lấy dày cộm cho bụi, kết đầy mặt nệm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tự Lý bà sau khi qua đời, nơi này liền lại không người đặt chân. Nhiên Đăng ánh mắt bình tĩnh đảo qua. Nhà chính, phòng ngủ chật chội, đơn sơ phòng bếp. Tất cả nhìn lên tới cũng chỉ là một cái bần hàn mẹ đóa con tôi lão nhân chỗ ở, cùng tầm thường sơn thôn phòng cũ cũng không có gì khác biệt. Nhưng hắn cường đại linh giác, lại mơ hồ cảm giác được, tại đây phòng nơi nào đó, quanh quẩn lấy một tia cực kỳ yếu ớt, lại cùng oán khí của Vương Tiên Nhạc cùng xà mẫu Kim Ấn tà dị hoàn toàn khác biệt tinh thần lưu lại một loại tràn đầy sợ hãi, dãy rủa, cùng với nào đó quyết tuyệt ý niệm. Hắn hai mắt nhắm lại, đem tâm thần cùng Tịnh Tâm Liên Đăng tương liên, tinh thuần tinh thần lực như là thủy ngân quần quần trên mặt đất, vô thanh vô tức lan tràn ra, cẩn thận cảm giác trong phòng mỗi một tấc không gian. Vách tường, mặt đất, đồ gia dụng, tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu. Làm tinh thần lực của hắn đảo qua phòng ngủ giường dưới giường phương lúc, hắn phát hiện khối vải kia đầy cho bụi đắp đất dưới mặt đất, còn có không gian tồn tại. Quả nhiên có kỳ quặc. Nhiên Đăng đi đến giường một bên, phủi nhẹ giày cộm cho bụi, ngón tay ở chỗ nào miếng đất trên mặt nhẹ nhàng đánh, truyền đến trống rỗng tiếng vọng. Đầu ngón tay hắn phật lực chớp lên, cùng cụt một tiếng băng nhỏ, một khối hẹn một thước vuông phiến đá lên tiếng bắn lên, lộ ra một cái sụn dưới, đen nhánh cửa hàng, một cỗ hỗn hợp có cổ xưa mùi mực cùng nhàn nhạt mục nát khí tức đập vào mặt. Cửa hàng phía dưới là một đoạn dốc đứng thềm đá. Nhiên Đăng bước xuống từng bậc, trước mắt là một cái chỉ chứa mấy người đứng yên nho nhỏ tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, bày biện một tấm cũ nát bàn gỗ, trên bàn chỉnh chỉnh tề tề mà để đó mấy bản đóng chỉ cổ tịch cùng một chồng mới, dùng phổ thông sách bài tập viết bản thảo. Góc bàn để đó một chiếc sớm đã dầu tận đèn dầu. Trên vách tường còn khắc lấy một ít mơ hồ trấn tà phù văn, nhưng phần lớn đã mất đi hiệu lực. Nhiên Đăng cầm lấy phía trên nhất quyển kia đóng chỉ cổ tịch, bịa dùng bút lông cứng cắp hữu lực mà viết mấy chữ, thủ miếu nhật ký Lý Thanh Phong hắn lật ra tờ thứ nhất, là một vị du phương đạo người lưu lại, hẳn là Lý bà bà tổ tiên, chữ viết xưa cũ, dư, dạo chơi đạo nhân Lý Thanh Phong, hàm phong trong năm, bị Thiên Khanh thôn hương lão nhờ bà, xem xét nơi đây hoàn khí trùng tiên, là chấp niệm bại binh Thái Bình Thiên quốc biến thành, sợ là họa trong thôn. Liên chọn ngày lành tháng tốt mà, Kiến Sơn thần miếu lấy chấn chi. Nhưng oán niệm hạch tâm là một tà dị kim ấn, dường như cùng bí thuật tương quan, quỷ dị rất, dư như mối bỏ bể, chỉ có thể miễn cưỡng phong cấm tại thiên hố chỗ sâu. Sợ hắn ngày sau lại sinh biến cố, đặc biệt lưu này nhớ, chúc hậu nhân thế hệ trông coi, tỉnh táo dấu hiệu. Nhớ lấy, nay ấn hoặc tâm chi năng cực mạnh, thủ tâm chính niệm, không được gần. Phía sau mấy bản là Lý Thanh Phong sau đó lịch đại thủ miếu người ghi chép, phần lớn bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là theo thông lệ kiểm tra sơn thần miếu, ghi chép một ít nhỏ bé sóng linh khí, nhiều lời trông coi bí mật này, như giống trên băng mỏng, cho đến chuyển thừa đến Lý bà thế hệ này. Nhiên Đăng nhanh chóng đọc qua, cầm lấy cái đó mới sách bài tập nhật ký. Ban đầu bút tích coi như tinh tế, ghi chép thường ngày cùng miếu thờ tình hình. Nhưng chương về sau, chữ viết bắt đầu trở nên viết ngoáy và mẹo, để lộ ra viết người nội tâm không bình tĩnh. Gần đây buổi tối vẫn không nỡ ngủ, luôn cảm thấy hậu sơn có mắt đang nhìn thôn. Sơn thần miếu thạch đầu, sơ tới sở lui băng được dọa người. Lại mơ tới cái đó mặc quần áo đỏ nữ nhân, nàng tại bờ hồ đối với ta cười, vẫy tay để cho ta xuống dưới. Nàng nói nàng là huyền xà thánh mẫu, có thể cho ta vĩnh sinh, có thể khiến cho ta không còn mơ bơ. Trong đầu âm thanh ngày càng rõ ràng. Nó để cho ta vào trong, đi tìm thánh ấn. Nói đó là thuộc về chúng ta thủ miếu người vinh quang, năng lực khống chế tất cả. Không, ta không thể đi. Tổ tông lưu lại quy củ là trấn áp nó. Ta là thủ miếu người. Hôm nay kém chút nhịn không được đi về phía hậu sơn. Ta là cuối cùng thủ miếu người. Ta sao có thể? Thế nhưng cái thanh âm kia quá mê người. Một người thật khổ, thật cô độc, thật thống khổ. Trong câu chữ, tràn đầy dãy rủa, sợ hãi, cô độc cùng bản thân quyên bảo. Nhiên Đăng có thể tưởng tượng, tại Lý bà điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, vị này cô độc lão nhân mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng xà mâu kim ấn vô cùng bất nhập tinh thần mê hoặc tiến hành quyết tử đấu tranh, ý chí của nàng như là tại mưa to gió lớn bên trong chập chờn đến tàn. Hắn hít sâu một hơi, lật đến nhật ký một trang cuối cùng. Phía trên chữ viết đã cuồng loạn đến cơ hồ khó mà phân biệt, phản phất là dùng hết cuối cùng khí lực vẽ xấu mà thành, bút tích sâu cạn không đồng nhất, thậm chí có nhiều chỗ bị móng tay cào nát. Nó đang gọi ta, mỗi ngày gọi, lúc nào cũng gọi, thủ không được, tâm thần muốn tản, thiên khanh thôn nghiền nợ, cuối cùng muốn tới. Mà ở này hỗn loạn chữ viết phía dưới cùng là dòng cuối cùng ghi chép, ngày đúng lúc là một tháng trước. Kia chữ viết lại đột nhiên trở nên một loại khác thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại làm cho người dùng mình như được giải thoát cảm giác ma quái, nhất bút nhất họa, thật sâu khắc vào giấy cóng, nó sau lưng ta. Ngay tại Nhiên Đăng ánh mắt ngưng tụ tại mấy chữ này bên trên trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Kia năm cái bình thường không có gì đặc biệt chữ Hán, giống như hóa thành năm cái vật mèo hình rắn phù văn, đột nhiên từ nhật ký thượng sống đi qua, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tinh thần xung kích, như là bốn cái vô hình gai độc, hung hăng đâm về Nhiên Đăng mi tâm tứ hải. Này xung kích gần chứa Lý bà trước khi lâm trùng cực hạn sợ hãi, tuyệt vọng cùng với bị đồng hóa quỷ dị ý niệm, công kích trực tiếp tâm thần sơ hở. Dù là Nhiên Đăng tu vi cao thầm, tâm cảnh trong suốt, tại bất thình lình, tính nhắm vào ám hại dưới, tinh thần cũng là kịch liệt chấn động, thức hải bên trong Phật quang phơi phới, thân hình lay nhẹ. Mà càng chí mạng là, giang giác. Trong lực hắn kia bị Phật ấn tầng tầng phong ấn hộp ngọc, lại tại thời khắc này phát ra tiếng vỡ vụn. Trên cái hộp gián Phật ấn như là gặp được liệt hỏa băng tuyết, nhanh chóng tan rã ảm đạm. Ông, một cỗ xa so với dưới đáy hố trời lúc càng thêm cuồng bạo, càng thêm tinh thuần, tràn đầy vô tận mê hoặc cùng sa đọa hứng thú tinh thần ba động, ở vang sông phá hộp ngọc trói buộc, trong nháy mắt tràn ngập tất cả chật hẹp tầng hầm. Ba động có ý thức mà hóa thành vô số tinh mịn tinh thần sợi tơ, như cùng sống vật loại, cuốn lên Nhiên Đăng thân thể, điên cuồng thẩm thấu hắn Phật lực hộ cháo, chui hướng hắn thất khiếu cùng linh hải. Nhiên Đăng trong nháy mắt hiểu ra, tất cả đều là một cái bố trí tỉ mỉ cái bẫy. Từ hắn bước vào Tiên Khanh thôn bắt đầu, thôn dân dị thường, sơn thần miếu ngụy trang, Trương Thăng Di ngôn dẫn đạo, đại hô thuận lợi chiến đấu, thậm chí Vương Tiên Nhạc kia cường đại kỳ thực thiếu hụt linh trí biểu hiện, toàn cũng là vì giờ khắc này. Kia xả mẫu kim ấn căn bản chưa từng bị chân chính phong ấn, nó tỏ ra yếu kém, cố ý bị hắn thu phục chính là vì tìm cơ hội khống chế được chính mình. Lý bà này cuốn ẩn chứa nàng sợ hãi cùng tuyệt vọng nhật ký, chính là phát động đây hết thảy mấu chốt. Nhật ký cuối cùng câu kia nó sau lưng ta không phải trần thuật, là một cái ác độc chớ chú cùng tinh thần cả bẫy. Nay ta ấn xảo trá cùng ngân độc, vừa xa tưởng tượng. Nó đoán chắc chính mình tính tình cẩn thận, đoán chắc hắn nhất định sẽ tới dò xét Lý bà manh mối, càng đoán chắc hắn ở đây đọc nhật ký, tâm thần đắm chìm ở Lý bà gặp bi thảm tao nỗi lúc, sẽ là phòng ngự dễ dàng nhất bị đột phá trong ngay mắt. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng gặp nguy không loạn, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, miệng tụng Phật hiệu, thức hải bên trong tịnh tâm liên đang quang mang tăng gọn, cố gắng ổn định tâm thần, xua tan kia vô cùng bất nhập tinh thần ăn mòn. Đồng thời tay hắn bóp phát ấn, toàn lực thúc đẩy Phật lực, mong muốn lại lần nữa áp chế kia sao động muốn ra xả mẫu kim ấn. Nhưng mà, kia kim ấn tích xúc đã lâu, tính toán sâu xa, giờ phút này bộc phát ra ô nhiễm tinh thần lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, càng mang theo một loại quỷ dị ăn mòn tính. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, vang lên bên tai vô số hấp dẫn cùng nguyền rủa nói nhỏ. Thể nội Phật lực vận chuyển lại xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Phúc. Hộp ngọc triệt để nổ tung. Phương kia xả mẫu kim ấn lơ lửng mà lên, núm ấn bên trên dị xả hai con ngươi ánh máu hừng hực, giống như sống lại, gắt gao tiếp cận Nhiên Đăng. Chương 66, kim ấn vệ Phật, thống linh thân trinh chương 66, kim ấn vệ Phật, thống linh thân trinh, Hệ thống quay lại thị giác Lâm Phàm chỗ, Lâm Phàm thông qua hệ thống quyền hạn, nhìn thấy Nhiên đang cầm lấy quyển kia mới nhất nhật ký, nhận tinh thần xung kích, xà mẫu kim ấn phá phong mà ra. Lúc này, hệ thống giao diện đột nhiên một hồi kịch liệt ba động, Nhiên đang quay lại hình tượng như là nhận mãnh liệt quấy nhiêu tín hiệu truyền hình, trong nháy mắt trở nên bông tuyết tràn ngập, đúng lúc này, triệt để đen xuống dưới. Xà mẫu kim ấn, thực sự là hảo thủ đoạn. Lâm Phàm giữa hàm răng gạt ra lạnh băng nói nhỏ, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả Nhiên đang bực này Phật pháp tinh thâm, chuyên khắc tà túy thiên cấp cao thủ, lại cũng đạo. Quay lại hình tượng cuối cùng truyền đến, cho dù cách nhất trọng hệ thống bình chứng đều bị hắn tâm thần hơi dung quỷ dị tinh thần ba động, Nhiên đang sinh mệnh tín hiệu trong nháy mắt yếu ớt cùng hỗn loạn, đều bị thuyết minh Nhiên đang gặp phải cực kỳ hung hiểm ám hại. Con rắn này mẫu kim ấn xảo trá cùng trình độ kinh khủng, vượt xa khỏi trước đó ước định. Nó căn bản cũng không phải là một cái đơn thuần dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quấy phá tử vật, mà là một cái có cực cao trí tuệ, am hiểu sâu nhân tâm nhược điểm quỷ dị tồn tại. Nó lại năng lực tự nhiên đăng bước vào Tiên Khanh thôn bước đầu tiên liền bắt đầu bố cục, thôn dân dị thường là làm nền, sơn thần miếu là sân khấu, Trương Thăng Di ngôn là dẫn đạo, đại hố vương thiên nhạc xuất hiện là chướng nhãn pháp, thậm chí ngay cả thuận lợi bị nhiên đăng phong ấn đều tại nó tính toán trong. Đây hết thảy cũng là vì cuối cùng đem nhiên đăng dẫn tới Lý bà mất thất, tại cái kia tràn ngập thủ miếu người tuyệt vọng cùng sợ hãi môi trường dưới, phát động chí mạng tuyệt sát. Tinh thần hệ dị thường, thực sự là một cái đây một cái khó chơi. Lâm Phàm cau mày, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiểu này đùa bỡn nhân tâm, bố cục sâu xa đối thủ, xa so với những kia sẽ chỉ dựa vào man lực phá hoại quái vật muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nhiên đăng tuyệt không thể gãy tại chỗ này. Hắn không chỉ có là thập điện quan trọng chiến lực, tĩnh tâm điện trụ cột, càng là hơn Lâm Phàm công nhận đồng bạn. Lâm Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Hệ thống bay lại ghi chép thời gian đâm rõ ràng biểu hiện, đây là 7 ngày trước chuyện đã xảy ra. Chuyện này ý nghĩa là, từ nhiên đăng cảnh ngộ ám hại đến bây giờ, đã qua dòng dã 7 ngày. 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, Thiên Khanh thôn đã xảy ra chuyện gì? Cục đối sách vì sao một mực không có đến tiếp sau thông tin chuyển đến? Bị ám toán nhiên đăng sống hay chết? Kia tránh thoát trói buộc xà mẫu kim ấn lại khôi phục thế nào lực lượng? Nó bước kế tiếp muốn làm cái gì? Tiếp tục lấy Thiên Khanh thôn làm cơ sở mà phóng đại, hay là đã mang theo nào đó chiến lợi phẩm lặng yên rời đi? Mỗi một vấn đề đều bị Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề một phần. Am hiểu tinh thần tịnh hóa, đối với tà túy có cực mạnh khắc chế lực nhiên đăng đều không thể xử lý, thậm chí có thể đã bị khống chế hoặc phong ấn. Con rắn này mẫu kim ấn chỗ cho thấy uy hiếp đẳng cấp, tuyệt đối đã siêu việt thượng quy A cấp phạm chủ. S cấp. Thứ quỷ này rất có thể đã đạt đến S cấp cánh cửa. Lâm Phàm cho ra một cái nhường chính hắn đều cảm thấy kinh hãi kết luận. Liên quan đến quy tắc phương diện, nhất là nhận thức vạn bèo cùng khống chế tinh thần loại dị thường, một sáng đạt tới S cấp, hắn tính nguy hại đem là có tính chất hủy diệt, đủ để lặng yên không một tiếng động ăn mòn một tòa thành thị. Không thể lại có bất cứ chút do dự nào, cũng không thể lại phái những người khác đi mạo hiểm. Ngay cả nhiên năng đều hâm bảo, phái cái khác điện thành viên tiến đến, rất có thể cũng chỉ là phí công, thậm chí có thể bị kim ấn khống chế, trái lại biến thành đối phó thập điện quân cờ. Dưới mắt, chỉ có hắn tự mình tiến về, mới có thể phá giải cái này tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không do dự nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, trao đổi trong đầu hệ thống giao diện. Hệ thống, khóa chặt Du Thị Thiên Khanh thôn tọa độ, mở ra siêu viễn cự ly định hướng truyền tống trận. Chỉ lệnh nhận được. Mục tiêu tọa độ khóa chặt, kinh độ đông ít đi, vĩ độ bắc ít đi, Thiên Khanh thôn bên ngoài. Cảnh cáo, mục tiêu khu vực kiểm tra đến cực kỳ cao cường độ, tính chất không biết ô nhiễm tinh thần lực trường, không gian kết cấu tồn tại không ổn định ba độ. Khởi động siêu viễn cự ly định hướng truyền tống trận, cần tiêu hao đại lượng tâm tình điểm năng lượng. Có phải xác nhận? Hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở vang lên, đồng thời liệt ra một cái lớn đến khiến người ta kinh ngạc tâm tình điểm số. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái trước kia, trực tiếp xác nhận, xác nhận. Ngay lập tức khởi động. Tâm tình điểm năng lượng khấu trừ trong. Năng lượng rót vào. Không gian tọa độ hiệu chỉnh. Siêu viễn cự ly định hướng truyền tống trận, khởi động. Ông. Lâm Phàm chỗ gian phòng bên trong, không khí bỗng nhiên và mèo, vô số huyền ảo phức tạp đùa chú màu bạc đột nhiên hiện, như cùng sống vật loại xen lẫn, xoay tròn, trong nháy mắt trên mặt đất cấu trúc thành một cái đường kính vượt qua 3 mét to lớn phát trận. Pháp trận trong tâm quang mang đại thịnh, tỏa ra mãnh liệt không gian ba động, đem Lâm Phàm thân ảnh triệt để nuốt hết. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc, pháp trận cùng Lâm Phàm thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại gian phòng bên trong chậm rãi bình phục gợn sóng không gian. Lâm Phàm đã bước lên tiến về Thiên Khanh thôn hành trình, mà chờ đợi hắn chính là đây quay lại hình ảnh bên trong càng thêm nguy hiểm, càng thêm quỷ quệ không biết cục diện, cùng với một cái ám toán nhiên đang đại sư, xảo trá vô cùng ép cấp tinh thần hệ dị thường, xà mẫu kỳ vấn. Chương 67, không thôn mê vụ xà mẫu giáng Lâm. Chương 67, không thôn mê vụ xà mẫu giáng Lâm Du Thị. Thiên Khanh thôn bên ngoài, không gian một hồi bặm mẻo, đùa chú màu bạc lấp lóe, Lâm Phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn trước tiên thu liễm tự thân sở hữu khí tức, dung nhập cảnh vật chung quanh âm ảnh, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt quét về phía cách đó không xa Thiên Khanh thôn. Cảnh tượng trước mắt, nhường Lâm Phàm tâm lần nữa trầm xuống. Cùng hắn quay lại trông được đến, chỉ ít còn có thôn dân hoạt động thôn khác nhau, thời khắc này tất cả Thiên Khanh thôn hoàn toàn bị một loại đậm đến tan không ra hôi sương mù màu trắng bao phủ. Này sương mù cũng không phải là tầm thường hơi nước, ẩn chứa trong đó một loại làm cho người tâm thần có chút không tập trung, đặc dính âm lãnh lực lượng tinh thần, cho dù là Lâm Phàm, linh giác thăm dò vào trong đó vậy cảm thấy rõ ràng cản trở cùng ô nhiễm. Sương mù lặng im mà quần quật lấy, đem thôn phòng ốc, con đường đều nuốt hết, nghe không đến bất luận cái gì gà gáy chó sủa, cũng không nhìn thấy mảy may bóng người, tĩnh mịch được như là quỷ vực. Mê vụ lại xuất hiện, so trước đó càng đậm. Thôn dân đâu? Đều bị tập trung đến hậu sơn. Lâm Phàm ánh mắt lạnh băng. Này mê vụ hiển nhiên là xà mẫu kim ấn tác phẩm, đã là bình chướng, cũng là nào đó nghi thức một bộ phận. Hắn nếm thử thông qua hệ thống cảm ứng nhiên đang vị trí cụ thể, nhưng trong thôn tràn ngập mạnh tinh thần lực trưởng nghiêm trọng ấy nhiễu tinh chuẩn định vị. Tại hắn vào thôn trang về sau, đột nhiên, một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần quen thuộc Phật lực ba động, như làn nến tàn trong gió, ngoan cường mà từ xương mù dày chỗ sâu, hậu sơn hố trời phương hướng truyền ra ngoài. Là nhiên đăng. Hắn còn sống sót. Với lại cố này Phật lực mặc dù yếu ớt, lại còn tại vận chuyển, thuyết minh hắn còn đang ở chống cự. Tại hậu sơn hố trời, Lâm Phàm không do dự nữa, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo mắt thường khó mà bắt giữ lưu quang, trực tiếp mở ra tĩnh mịch không lớn thôn trang, dọc theo thế núi, lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía hậu sơn. Dọc đường sương mù cố gắng ăn mòn hắn, nhưng chưa tới gần, liền bị quanh người hắn tự nhiên tản ra vô hình lực trường ngăn ra, tịnh hóa. Rất nhanh, hắn đã tới hố trời biên giới. Nhìn xuống dưới, đáy hố cảnh tượng càng là hơn nhìn thấy mà giật mình. Tòa kia do thôn dân cùng bị khống chế thiết tí luy thế quỷ dị tế đàn đã triệt để hoàn thành. Cao tới 3 mét hình tròn tế đàn tản ra sâu kín hắc hào quang màu đỏ, mặt ngoài những kia hình rắn đường vân như cùng sống vật loại núp đích. Tế đàn đỉnh cao nhất, phương kia xà mẫu kim ấn lơ lửng, núm ấn bên trên dị xà hai con người bắn ra lưỡng đạo huyết hồng của sáng, xông thẳng lên phương bị sương mù dày phong tỏa bầu trời, tựa hồ tại câu thông lấy nào đó không thể diễn tả tồn tại. Dưới tế đàn phương, đen nghịt mà nằm bật xuống một mảnh thôn dân, bao gồm thiết tí ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt hôi bại, hấp hối, giống như bị rút khô tinh khí thần, đã trở thành nghi thức khởi động chất dinh dưỡng. Mà ở tế đàn bên cạnh, đang xảy ra một hồi cách xa đối kháng. Chỉ thấy Nhiên đang tăng bảo tổn hại, khoe miệng mang theo một tia vết máu và nóng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn nghi ngờ gì nữa chịu không nhẹ thương tích cùng nội thương. Trong tay hắn nắm chặt tịnh tâm liên đăng, đèn diễm đây bình thường ảm đạm rồi mấy lần, chỉ có thể miễn cưỡng chống ra một cái xung quanh không đủ ba trượng nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đưa hắn cùng chăm chú tránh sau lưng hắn, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thạch đầu bảo hộ ở trong đó. Quang cháo bên ngoài, cô kia sớm đã Nhiên đang tịnh hóa Vương Thiên Nhạc khô lâu tướng lĩnh, lại lần nữa phục sinh. Nó xương cốt thượng lại lần nữa bao trùm một tầng ám trầm huyết sắc quang trạch, trong hốc mắt hồn hỏa biến thành quỷ dị u lục sắc, cầm trong tay một thanh do bán khí cùng kim ấn lực lượng ngưng tụ cốt đao, đang điên cuồng mà chém vào lấy Nhiên đang bày ra Phật quang hộ cháo. Mỗi một đao rơi xuống, quang cháo đều kịch liệt lay động, Phật quang bắn tung tóe, Nhiên đang thân thể cũng theo đó khẽ run lên, không còn nghi ngờ gì nữa không chống được quá lâu. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Lâm Phàm thấy thế, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, lại không giữ lại. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không đối với kia Vương Thiên Nhạc khô lâu xa xa một điểm. Suy, nhất đạo ngưng luyện đến cực điểm, giống như năng lực xé rách không gian năng lượng màu bạc đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Vương Thiên Nhạc khô lâu mi tâm chỗ. Vương Thiên Nhạc khô lâu cử đao muốn đánh cho động tác đột nhiên cứng đờ, trong hốc mắt u lục hồn hỏa kịch liệt lấp lóe, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Sau một khắc, đầu lâu của nó tính cả tất cả khô lâu không xương, từ bị chùm sáng điểm trúng địa phương bắt đầu, như là bị đầu nhập liệt nhật băng tuyết, nhanh chóng vỡ vụn, tiên diệt, ngay cả một tia bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Miêu sát, Lâm Phàm, nói đùa, thật coi ta mỗi ngày ngồi ở bồ đoàn bên trên chơi đấy. Nhiên đang áp lực chợt giảm, nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh, một mực căng cứng tâm thần cuối cùng thư giãn, thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã hoạt, vội vàng dùng đèn sen chống đỡ mặt đất, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cười khổ. A Di Đà Phật. Lâm thống lĩnh, ngài rốt cuộc đã đến. Bần tăng, hổ thẹn. Lâm Phàm bước ra một bước, đã đi tới Nhiên đang cùng thạch đầu bên cạnh, một cỗ tinh thuần ôn hòa năng lượng độ vào Nhiên đang thể nội, ổn định thương thế của hắn, đồng thời sờ lên thạch đầu, không có việc gì, các ngươi làm rất tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn bên trên lơ lửng xà mẫu kim ấn cùng phía dưới hôn mê thôn dân, cuối cùng rơi tại trên người Nhiên đăng, trầm giọng hỏi: "Đại sư, này 7 ngày, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người sao lại thế?" Nhiên đăng chỉ hoang qua một hơi, nhìn bên cạnh nắm thật chặt hắn tăng bảo, ánh mắt lại kiên định lạ thường thạch đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, vừa có hậu sợ, càng có thật sâu vui mừng. Hắn nhanh chóng đem 7 ngày trước cảnh ngộ ám hại chuyện sau đó nói tới, nguyên lai, là ngày ở chỗ nào trong mật thất, Nhiên đăng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhật ký bên trong tinh thần cảm bẫy cùng trong nháy mắt phá phong kim ấn hợp lực trọng thương, tinh thần cơ hồ bị kéo vào trầm luân huyễn cảnh, thân thể cũng bị kim ấn lực lượng khống chế, ngơ ngác bị dẫn tới này đáy hố trời tế đàn, đã trở thành dùng cho triệu hoán nghi thức chủ tế phẩm. Hàn Tịnh Tâm Liên đăng thì tại ngay lúc đó kịch liệt đối kháng trong, thất lạc ở Lý bà mật thất bên trong. Xà mẫu kim ấn lần nữa gọi đến càng đậm mê vụ, khống chế tất cả thôn dân tới trước, ngày đêm không ngớt mà ra tốc xây dựng tế đàn. Ma thạch đầu, vì thân có xích tử chi tâm, tăng thêm Nhiên đăng trước đó tại hắn mi tâm điểm xuống thủ hộ phật ấn, như kỳ tích mà chống cự mê vụ khống chế. Hắn lo lắng Nhiên đang an nguy, trong mê vụ tìm tòi đến cuối thôn Lý bà nhà, tại mật thất bên trong tìm được rồi lu mờ ảm đạm Tịnh Tâm Liên đăng. Có lẽ là thạch đầu tinh thuần tâm linh cùng đèn sen bản tính tương hợp, tại hắn chạm đến đèn sen trong nháy mắt, đèn sen lại công nhận hắn, hơi sáng lên, đồng thời biến mất khí tức của hắn, nhường hắn có thể tránh đi kim ấn cảm giác. Cái này nhỏ gầy hài tử, đều ôm này địa đối với hắn mà nói có chút nặng nghề đèn sen, nương tựa theo trí nhớ mơ hồ cùng một cố cứu người tín niệm, một đầu đâm vào hậu sơn kia tĩnh mịch kinh khủng rung động mê cung. Hắn ở đây hắc ám, ở bước, tràn ngập quỷ dị tiếng vang trong mê cung, lảo đảo đi dòng dã 7 ngày 7 đêm. Đói bụng đều gặm ăn trên người còn sót lại một chút lương khô, sau đó lương khô đã ăn xong, liền dựa vào uống vách đá rỉ ra giọt nước cùng tìm kiếm một ít có thể ăn được cỏ xỉ rêu loài nấm no bụng, mệt rồi à liền tìm nơi hẻo lánh cuộn mình ngủ một hồi, thời khắc ôm chặt trong ngực đèn sen. Sợ hãi, đói khát, rét lạnh không ngừng xâm nhập hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tìm thấy hòa thượng ra ra, đem đèn mang cho hắn. cái này còn nhỏ gầy yếu hài tử lại thật sự như kỳ tích mà xuyên qua ngay cả Nhiên Đăng đều cảm thấy phiền phức mê cung, tại tế đàn sắp hoàn thành thời khắc xuống còn xuất hiện ở đáy hố trời. Làm thạch đầu ôm đèn sen thất tha thất thểu xông vào tế đàn phạm vi, đem đèn sen ném về bị khống chế Nhiên Đăng lúc, đèn sen cảm ứng được Nhiên Đăng khí tức, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tinh thuần Phật lực cưỡng ép xông phá kim ấn đối với Nhiên Đăng bộ phận khống chế, nhường Nhiên Đăng có thể nhất thời thanh tỉnh. Nhiên Đăng khôi phục ý thức trong nháy mắt, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực thúc đẩy đèn sen bảo vệ chính mình cùng thạch đầu, đồng thời dùng hết lực lượng cuối cùng xông phá mê vụ phong tỏa, hướng Lâm Phàm phát ra đạo kia đức quang tín hiệu cầu viện. Sau đó chính là đau khổ trèo trống, mãi đến khi Lâm Phàm giáng lâm. Nghe xong Nhiên Đăng tự thuật, Lâm Phàm nhìn về phía thạch đầu ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đứa nhỏ này dũng khí, cứng cỏi cùng tinh thuần tâm linh, lần này kiếp nạn bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hào hai tử, ngươi cứu được Nhiên Đăng đại sư, vậy cứu được tất cả thôn. Lâm Phàm trịnh trọng nói với thạch đầu. Thạch đầu có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, là hòa thượng gia gia trước đã cứu ta. Lâm Phàm vui mừng gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, ông. Tế đàn đỉnh xà mẫu kim ấn đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có chói mắt ánh máu. Tất cả hố trời chấn động kịch liệt, phía trên xương mù dày điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ minh ông, cổ lão, tràn đầy lạnh băng, tham lam, hủy diệt ý chí khủng bố ba động, như là ngủ say vạn cổ hung thú thức tỉnh, từ trong hư vô giáng lâm, một mực khóa chặt tế đàn. Nhiên Đăng biến sắc, thất thanh nói, không tốt. Đây là S cấp ba động. Nó thành công triệu hoán huyền xà thánh mẫu hình chiếu giáng lâm. Chỉ thấy tế đàn bên trên không, ánh máu cùng xương mù xen lẫn, một cái to lớn vô cùng, lân phiến lóe ra u ám quang mang, hai mắt như là hai vòng màu máu minh nhật huyền xà hư ảnh, đang chậm rãi ngưng tụ. Kinh khủng uy áp làm cho cả không gian đều phảng phất muốn ngưng kết. Đối mặt này đủ để cho tầm thường tiên cấp cường giả tuyệt vọng S cấp uy áp, Lâm Phàm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, đem Nhiên Đăng cùng thạch đầu bảo hộ ở sau lưng. Không sao cả. Hắn ngữ khí bình tĩnh, giống như trước mắt cũng không phải là diệt thế hai ách, mà là tầm thường phong cảnh. Nó năng lực triệu hoán tà thần, ta tự nhiên cũng có thể mời được trấn thủ sứ. Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm tay nắm một cái huyền ảo phát ấn, khí tức quanh người đột nhiên trở nên mở mịt mà cao thượng, một cỗ không chút nào kém hơn kia huyền xà hư ảnh tinh thuần, to lớn, từ bi Phật môn nguyện lực, lấy làm trung tâm phóng lên tận trời. Cung thỉnh Tịnh Tâm Điện trấn thủ sứ, Liên Hoa Tôn Giả, pháp giá giáng lâm. Chương 68, Liên Hoa Tôn Giả VS Huyền Xà Thánh Mẫu. Chương 68, Liên Hoa Tôn Giả VS Huyền Xà Thánh Mẫu. Giọng Lâm Phàm không cao, lại giống như ẩn chứa nào đó thiên địa quy tắc, rõ ràng quanh quẩn tại chấn động kịch liệt đáy hồ trời. Theo cách khác ấn hoàn thành, quanh thân vọt lên tinh thuần Phật môn nguyện lực như là cầu đối, xuyên suốt nào đó trong cõi u minh chiều không gian. Trong chốc lát, tất cả ô uế, huyết tinh, tràn ngập án niệm đầy hố trời, giống như bị đầu nhập vào một khỏa vô hình tịnh hóa chi nguyên. Trong hư không, như có như không Phật sướng vang lên, mới đầu nhỏ bé, ngay lập tức trở nên hùng vĩ trang nghiêm, như là ngàn vạn bị khiêu tăng chúng đồng thời tụ kinh, gột rửa lấy nơi đây tà ác cùng hỗn loạn. Ngay cả kia đậm đặc xám trắng mê bụ, đều bị cỗ này lực lượng vô hình bút lui, trở nên làm nhạt. Tế đàn phía trên huyền xà hư ảnh dường như cảm nhận được to lớn uy hiếp, ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng tốc, phát ra y mắng lại dung chuyển linh hồn bén nhọn tê mình, lạnh băng màu máu thụ đồng gắt gao khóa chặt Lâm Phàm, kinh khủng S cấp uy áp hóa thành thực chất thủy triều màu đỏ ngòm, mang theo ăn mòn tâm trí ác niệm, hướng phía Lâm Phàm ba người mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, cỗ này đủ để cho linh hồn vỡ vụn uy áp, tại ở gần Lâm Phàm quanh thân ba chỗ lúc, tựa như cùng phong ba đụng phải tuyên cổ đáng ngầm, ầm vang tứ tán, không cách nào xâm nhập mảy may. Lâm Phàm tay áo đồng bền, thần sắc bình tĩnh, giống như chỉ là đứng ở trong gió nhẹ. A Di Đà Phật. Một tiếng bình thản ôn nhuận, lại giống như năng lực vang vọng chư thiên vạn giới, vút lên tất cả sao động Phật hiệu, ở chỗ nào đẩy trời Phật sướng trong rõ ràng vang lên, không nhanh không chậm, nhưng trong nháy mắt vượt trên huyền xà tê minh. Đúng lúc này, tại Lâm Phàm trước người hư không, vô tận tinh thuần nhu hòa Phật quang hội tụ, như là giữa thiên địa thánh khiết nhất liên bao lặng yên nở rộ. Quang mang trong, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đó là một vị thân mang màu xanh nhạt một mạc tăng bảo nữ nhi, không nhiễm trần thế, giống như không thuộc về này bẩn tiểu trần thế. Nàng khuôn mặt điềm tĩnh thanh nhã, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, lại có một loại siêu việt túi ra thanh tịnh cùng trang nghiêm. Hai đầu lông mày ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ, một đôi mắt trong suốt như ngày mùa thu hàn đảm, phản chiếu lên trước mắt hai ách cảnh tượng, tràn đầy đối với chúng sinh khổ sở thương hại. Nàng chân chùi hai chân, chân đạp hư không, dưới chân tự nhiên sinh ra một đóa xoay chậm chậm thập nhị phẩm tinh thuần liên đài hư ảnh, liên đài vẩy xuống điểm điểm nhu hòa quang vũ đi tới chỗ, mặt đất ố uế bị tỉnh hóa, trong không khí lưu lại ô nhiễm tinh thần như là băng tuyết tan rã. Trong tay nàng cũng không binh khí, chỉ nắm lấy một chuỗi nhìn như phổ thông hạt bồ đề niệm châu, nhưng mỗi một hạt châu đều mơ hồ có quang hoa nội liễm, giống như ẩn chứa vô thượng diệu lý. Chính là Tịnh Tâm Điện trấn thủ sứ, Liên Hoa Tôn Giả. Sự xuất hiện của nàng, không có huyền xà hư ảnh như vậy hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí thế, lại lấy một loại nhuận vật y mắng, nhưng lại không thể kháng cự cách thức, trong nháy mắt đã trở thành tất cả đáy hố trời tuyệt đối trung tâm. Kia nguyên bản khiến người ta ngạt thở huyết tinh cùng oán độc khí tức, bị một cô minh ngông, tường hòa, tinh thuần Phật quốc tịnh thổ thay thế. Nhiên Đăng cảm nhận được cỗ này đồng nguyên nhưng vượt xa tự thân tinh thuần Phật lực, kích động đến thân thể khẽ run, vội vàng dáng chống đỡ cường điệu thương chi thể, cung kính chắp tay trước ngực hành lễ, đệ tử Nhiên Đăng, tham kiến Tôn Giả. Thạch đầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Liên Hoa Tôn Giả, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có an tâm cùng ôn hòa bao vây toàn thân, tất cả sợ hãi cùng mỏi mệt đều trở thành hư không, không tự giác khoa học về trái đất lấy Nhiên Đăng dáng vẻ, vụt về thu về tay nhỏ. Liên Hoa Tôn Giả đối với Nhiên Đăng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới hôn mê thôn dân cùng kia tà dị tế đàn, cuối cùng rơi tại trên người Lâm Phàm, âm thanh ôn nhuận như ngọc, gột rửa nhân tâm, Lâm thống lĩnh cho gọi, Vân Nhi đến chậm. Tôn giả tới đúng lúc. Lâm Phàm hơi cười một chút, nghiêng người tránh ra, chỉ hướng tế đàn bên trên không kia đã hoàn toàn ngưng thực, sát khí ngập trời huyền xa hư ảnh, này nếu người thành tịnh tà ma, vậy làm phiền tôn giả. Liên Hoa tôn giả ngước mắt, nhìn về phía kia vặn bẹo nhúc nhích huyền xa thánh mẫu hình chiếu. Ánh mắt của nàng bình tĩnh không lay động, vừa không căm hận, cũng không kinh miệt, chỉ có một loại đối đãi trầm luân cổ hải, gấp đón đỡ độ hóa sinh linh từ bi. Tê giác. Huyền xa hư ảnh bị Liên Hoa tôn giả kia tinh thuần không tì vết khí tức triệt để chọc giận, loại khí tức này là nó kiểu này chí âm chí tà tồn tại thiên sinh khắc tinh. Nó phát ra một tiếng xé rách màng nhĩ rít lên, thân thể khổng lồ đột nhiên cong lên, miệng to như chậu máu mở ra, phun ra nhất đạo ngưng tụ cực hạn đoán độc cùng ăn mòn lực lượng màu đỏ sẫm hủy diệt của sáng. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra bị ăn mòn hương phấn tiếng vang, thẳng oanh Liên Hoa tôn giả. Đối mặt này đủ để đem một đỉnh núi nhỏ trong nháy mắt hóa thành hư không khủng bố một kích, Liên Hoa tôn giả lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như tại thương hại hắn trầm luân nỗi khổ. Nàng cầm trong tay bồ đề niệm châu nhẹ nhàng quăng lên. Niệm châu trôi nổi tại không, 108 quả hạt bồ đề đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, lẫn nhau Phật quang cấu kết, trong nháy mắt hóa thành một vòng to lớn kim sắc vạn tự phát ấn, xoay chậm chậm, chắn đỏ sẫm cổ sáng trước đó. Ông hủy diệt cổ sáng hung hăng đâm vào vạn tự pháp y lên, trong dự đoán kinh thiên nổ tung cũng không xảy ra. Kia tràn ngập ăn mòn lực lượng đỏ sẫm quang mang, vừa tiếp xúc với trí thuần đến chính Phật quang, liền như là phí thang bắt tuyết, nhanh chóng tan rã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Vạn tự pháp ấn quang mang ngược lại càng ngày càng lộng lẫy, nghịch hướng phía huyền xà hư ảnh chấn áp tới. Huyền xà hư ảnh vừa kinh vừa sợ, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, quấy được tất cả hố trời phong vân biến sắc, nó cơ lợi chảo, vung vẩy lấy cái đuôi lớn, mang theo băng sơn liệt thạch lực lượng, điên cuồng mà đánh ra, quật kia nhìn như chậm chạp lại không thể ngăn cản vạn tự pháp ấn. Nhưng mà, bất kể nó làm sao công kích, lực lượng của nó vừa tiếp xúc với pháp ấn kim quang, tựa như châu đất xuống biển, bị nhanh chóng tịnh hóa hấp thụ. Pháp ấn kiên định không thay đổi hướng trước, như là thiên địa lẽ phải, không thể tránh địch. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Liên Hoa tôn giả khẩu tuyên Phật hiệu, chập ngón tay như kiếm, đối với kia vạn tự pháp ấn nhẹ nhàng điểm một cái. Đại quang minh tịnh hóa ấn. Chỉ một thoáng, vạn tự pháp ấn bộc phát ra như là như mặt trời hừng hực lại cũng không chướng mắt tinh thuần quang mang. Quang mang này giống như năng lực chiếu khắp tất cả âm u, gột rửa tất cả ô uế. Ngao. Huyền xà hư ảnh tại đây vô lượng quang minh chiếu dọi xuống, phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, nó kia do ác niệm ngừng tụ thân thể, như là bị đầu nhập hỏa lò tượng sát, theo bên ngoài đến bên trong, nhanh chóng tăng dã, khí hóa. Nó liều mạng giãy giụa, cố gắng chui hồi tế đàn bên trên xà mẫu kim ấn, nhưng kim ấn thân mình vậy ở trong quang minh run rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiện ra vô số vết rạn. Phá. Liên Hoa tôn giả môi son khẽ mở, phun ra một cái rõ ràng ký tự. Giang rắc. Xà mẫu kim ấn lên tiếng mà nát, hóa thành một mịn. Mất đi lực lượng nguyên thuyền, huyền xà hư ảnh phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét, triệt để băng tán thành nguyên thủy nhất khí lưu màu đen, lập tức bị ở khắp mọi nơi tịnh hóa Phật quang yên diệt hầu như không còn, không có để lại mảy may dấu vết. Bao phủ hố trời sương mù dày trong nháy mắt tiêu tán, ánh nắng chút xuống, chiếu sáng đáy hố. Tế đàn bên trên hắc hào quang màu đỏ dập tắt, những tia nhúc nhích xà văn cũng biến thành phổ thông vết khắc. Liên Hoa tôn giả đánh ra nhất đạo Phật quang, chiếu vào phía dưới hôn mê trên người thuần dần, trên mặt bọn họ hôi bại tử khí dần dần rút đi, hô hấp trở nên bình ổn kéo dài. Liên Hoa tôn giả thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, nàng đối với Lâm Phàm cùng Nhiên Đăng khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên người thạch đầu dừng lại một cái chớp mắt, đưa tay đưa ra một đóa nho nhỏ liên hoa bao cho thạch đầu, lộ ra một tia như có như không hiền hòa ý cười, lập tức hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng màu vàng, tan đi trong trời đất. Chương 69, trấn thủ sứ bí mật chương 69, trấn thủ sứ bí mật Liên Hoa tôn giả hóa thành mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán. Giữa thiên địa kia mênh mông tường hòa Phật quốc tịnh thổ vậy chậm rãi rút đi, đáy hố trời kia khiến người ta ngạt thở tà ác không khí đã bị trở thành hư không. Ánh nắng không trở ngại chút nào mà vẩy xuống, chiếu sáng tàn phá tế đàn, hôn mê thôn dân, cùng với sống sót sau hai nạn nhân đang cùng thạch đầu. Nhân đang giáng chống đỡ lấy thương thế, đối với Liên Hoa tôn giả biến mất phương hướng lần nữa làm một lễ thật sâu, lúc này mới chuyển hướng Lâm Phàm, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng hổ thẹn, a di đà Phật. Lần này nếu không phải Lâm thống lĩnh kịp thời mời đến tôn giả pháp giá, vẫn tăng khó giữ được tính mạng được nhỏ, tà thân úc hư giáng lâm, du địa sợ bị đổ thán. Bần tăng bất lực, lại cần thống lĩnh đích thân đến, thực sự. Lâm Phàm khoát qua tay, ngắt lời hắn tự trách, ánh mắt đảo qua phía dưới dần dần thức tỉnh thôn dân, giọng nói bình thản nói, đại sư không nên tự trách. Xà mẫu kim ấn xảo trá dị thường, càng thêm có ép cấp tiềm lực, tội ác phi chiến tranh. Việc cấp bách là xử lý thích đáng đến tiếp sau. Hắn chỉ phía dưới, thôn dân tuy bị rút ra tinh khí, căn cơ bị hao tổn, Liên Hoa tôn giả cuối cùng đạo kia Phật quang đã tẩm bổ bọn hắn bản nguyên, tính dưỡng chút ít thời gian liền có thể không ngại. Người tổn thương không nhẹ, cũng cần ngay lập tức điều tức. Nơi đây công việc giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nói xong, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, thông qua hệ thống trực tiếp liên hệ phân cục cục đối sách du thị, phân cục du thị nghe lệnh, Thiên Khanh thôn dị thường sự kiện đã do thập điện xử lý hoàn tất. Ta tuy đầu nguồn xà mẫu kim ấn đã bị Tịnh Tâm điện trấn thủ sứ Liên Hoa tôn giả phá hủy. Hiện mệnh ngươi cục ngay lập tức điều động tối cao quy cách chữa bệnh cứu viện tiểu tổ, tâm lý can thiệp chuyên gia cùng với hậu cần bảo hộ đội ngũ, hỏa tốc chạy tới Thiên Khanh thôn tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Ưu tiên cứu chữa tất cả thôn dân, ước định thứ bị thiệt hại, đồng thời cung cấp tất cả thiết yếu viện trợ. Đồng thời, phong tỏa hậu sơn hố trời khu vực, làm thành tạm thời quản lý chặt khu. Chưa qua cho phép, bất kỳ người nào không được đến gần. Thập điện, Thiên Khanh thôn sự kiện. Thông tin một chỗ khác truyền đến khó có thể tin kêu lên cùng nhanh chóng truyền thành cực độ cung kính đáp lại, vâng. Phân cục du thị nhận được. tối cao quy cách đội ngũ cứu viện đã ở tập kết, một giờ trong nhất định đến. Cảm tạ thập điện ra tay. Kết thúc thông tin, Lâm Phàm nhìn về phía Nhiên Đăng, cục đối sách người rất nhanh liền đến. Đại sư, người đang này trấn thủ, cân đối công việc, cần phải bảo đảm thôn dân không được gì. Thiết tí sau khi tỉnh lại, nhường hắn hiệp trợ ngươi. Nhiên Đăng chắp tay trước ngực nhận mệnh lệnh, thống lĩnh yên tâm, bần tăng ổn thỏa dốc hết toàn lực. Giao phó xong, Lâm Phàm đi đến khối kia to lớn tế đàn nền tảng bên cạnh, tìm chỗ tương đối sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhìn như nhắm mắt điều tức, kỳ thực trong đầu cùng hệ thống câu thông lên. Hệ thống, kết toán một chút lần này tạm thời triệu hoán Liên Hoa Tôn giả tiêu hao. Lâm Phàm trong lòng hỏi, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn đã dự cảm đến đau lòng. Nhận được, đang kết toán lần này làm việc tạm thời triệu hoán Tịnh Tâm Điện trấn thủ sứ Liên Hoa Tôn giả tiêu hao. Tiêu hao rõ ràng chi tiết, 1. Siêu viễn cự ly tinh chuẩn không gian định vị và thông đạo phí duy tu bảo dưỡng dùng 2. Tạm thời triệu hoán quyền hạn sử dụng chi phí 3. Thanh toán Liên Hoa Tôn giả tạm thời hình chiếu dáng lâm cần thiết cơ sở năng lượng 4. Kèm theo đại quang minh tịnh hóa ấn thần thông thi triển năng lượng phụ cấp tổng cộng tiêu hao tâm tình điểm, 500.000 điểm. Nhìn màn sáng thượng kia một chuỗi dài làm cho người mê muội linh, Lâm Phàm khẽ miệng mấy không thể kiểm tra mà có quắc một chút. 500.000 tâm tình điểm. Mặc dù diệt trừ một cái S cấp uy hiếp tuyệt đối vật siêu sở trị, nhưng này tiêu hao vẫn là để hắn cảm thấy một hồi cơ tim tắc nghẽn. Thực sự là đốt tiền a. Lâm Phàm nhịn không được ở trong lòng trầm biếm, này trấn thủ sứ xuất tràng phí vậy hơi cao một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, chú ý đột nhiên bị hệ thống tiếp xuống nhắc nhở thu hút. Đặc thù nhắc nhở, kiểm tra đến lần này tạm thời triệu hoán có thể thành công hoàn thành, đồng thời đạt thành tịnh hóa S cấp tà thần hình chiếu thành tựu, trừ ký chủ quyền hạn và năng lượng thanh toán ngoại, tồn tại mấu chốt phụ trợ nhân tố, đặc thù cá thể thạch đầu xích tử chi tâm đặc chất, tăng lên cực lớn cùng Liên Hoa Tôn giả bản nguyên cộng hưởng độ, dẫn tới Liên Hoa Tôn giả nhìn chăm chú đặc thù nhắc nhở hai, Liên Hoa Tôn giả Lâm Tiêu tặng trước, tặng cho đặc thù cá thể thạch. Đầu Liên Hoa bao là tịnh thế liên trùng. Làm tịnh thế liên trùng hấp thụ đầy đủ thiện ý cùng nguyên lực, triệt để nở rộ thời điểm, có thể không cần thanh toán rút thẻ chi phí, trực tiếp thu hoạch vĩnh cửu triệu hoán Liên Hoa Tôn giả quyền hạn, thực hiện vĩnh cửu triệu hoán Liên Hoa Tôn giả ổ. Lâm Phàm trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi chuyển hướng cách đó không xa chính tò mò nhìn trong tay kia đám nụ hoa chấm nở, tản ra nhu hòa bạch quang nho nhỏ liên bao thạch đầu. Không có nghĩ đến cái này hại tử xích tử chi tâm, vậy mà tại lần này triệu hoán trong làm ra như thế mấu chốt tác dụng, thậm chí còn chiếm được Liên Hoa Tôn giả tặng cho, lưu lại vĩnh cửu triệu hoán có thể. Lâm Phàm châm biếm, bất quá, triệu hoán những thứ này trấn thủ sứ, điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc rồi chút ít. Vĩnh cửu triệu hoán đều muốn thỏa mãn điều kiện đặc biệt, tạm thời triệu hoán, muốn thanh toán lượng lớn tâm tình giá trị, quả thực là thôn kim thú. Hệ thống âm thanh vẫn như cũ không hề gợn sóng, trấn thủ sứ cũng không phải là tầm thường chiến lược đơn vị, các thần là phương này thế giới bộ phận tầng dưới chót quy tắc cùng chính diện tín ngưỡng nguyện lực cụ tượng hóa hiện hóa, là duy trì thế giới cân bằng quan trọng nền tảng một trong. Hắn tồn tại thân mình, liền đại biểu lấy nào đó trật tự. Triệu hoán các thần cũng không phải là thúc đẩy, mà là hiện hóa. Cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt, là bởi vì cần ký chủ hành vi hoặc có chìa khóa, như tịnh thế liên trùng, thất sát, cùng đối ứng quy tắc sinh ra chiều sâu cộng hưởng, chứng minh lần này hiện hóa phù hợp cái kia quy tắc giữ gìn trật tự bản ý. Đi chú, trước mắt hệ thống bình cấp tối cao là S cấp, chỉ vì hiện nay thế giới linh khí khôi phục hạn mức cao nhất bố trí. Quy tắc hiện hóa chi thể chân chính tiềm lực cùng bị cách, vượt xa phổ thông S cấp đánh giá. Hệ thống giải thích nhường Lâm Phàm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc trước hắn mặc dù biết trấn thủ sứ cường đại, nhưng càng nhiều là đem nó coi là thập điện ẩn tàng đỉnh cấp tay chân. Hiện tại xem ra, bọn chúng ý nghĩa xa không chỉ như thế. Chúng nó là thế giới quy tắc đại ngôn, là trật tự lực lượng thể hiện. Triệu hoán chúng nó, càng giống là một loại tại dưới điều kiện đặc biệt, hiển hóa thế giới chỗ sâu nhất lực lượng để chống đỡ tà ma ưu khư xâm lấn. Quy tắc hiển hóa, vượt xa S cấp. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Chẳng trách Liên Hoa Tôn giả giải quyết kia huyền xà hư ảnh như thế cử trọng lực hình, đó cũng không phải đơn giản lực lượng nghiền ép, càng giống là dùng trật tự chính xác trực tiếp xóa đi ưu khư sai lầm. Điều này phương diện lực lượng, xác thực không phải phổ thông S cấp có thể cân nhắc. Hắn lần nữa nhìn về phía thạch đầu, hoặc nói là nhìn về phía trong tay hắn kia đám nho nhỏ liên bao. Nhìn tới, chiếu cố tốt đứa nhỏ này, nhường hắn thuận lợi bồi dưỡng này tịnh thế liên trùng cũng là trọng trung chi trọng. Lâm Phàm trong lòng đã có so đo. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến cánh quạt tiếng oanh minh. Cục đối sách du thị đội ngũ cứu viện đã đến. Lâm Phàm mở mắt ra, đứng dậy, đối với Nhiên đang gật đầu một cái. Đại sư, nơi này giao cho ngươi. Ta mang thạch đầu trước về cửa thôn, hắn cần nghỉ ngơi cùng thu xếp. Nhiên đang hiểu ý, thống lĩnh yên tâm. Lâm Phàm đi đến thạch đầu trước mặt, ngồi xổm người xuống, ôn hòa hỏi, thạch đầu, vui lòng cùng ca ca hồi thôn nghỉ ngơi sao? Nhiên đăng đại sư còn có chuyện phải xử lý. Thạch đầu nhìn một chút Nhiên đăng, lại nhìn một chút trong tay ấm áp liên bao, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phàm, mặc dù đối với Lâm Phàm còn có một chút lạ lẫm, nhưng bản năng cảm thấy tín nhiệm, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, tay nhỏ theo bản năng mà nắm chặt kia đám liên bao. Lâm Phàm cười cười, dắt thạch đầu tay nhỏ, thân hình lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Thiên Khanh thôn khẩu ánh nắng tươi sáng trên đất trống, chờ đợi lấy cứu viện chủ được đến. Chương 70, thạch đầu bái sư phụ tang thủ cung. Chương 70, thạch đầu bái sư phụ tang thủ cung. Cục đối sách du thị cứu viện hiệu suất rất cao, mấy chiếc đồ trang lấy cục đối sách huy hiệu máy bay trực thăng, liền anh minh hạ xuống tại bên ngoài Thiên Khanh thôn thanh lý ra trên đất trống. Võ trang đầy đủ đội hành động đặc biệt dẫn đầu xung ra, nhanh chóng thành lập được cảnh giới tuyến, theo sát phía sau chữa bệnh đoàn đội mang theo đại lượng thiết bị cùng vật tư, nhanh chóng có thứ tự triển khai công việc cứu viện. Làm chuyên nghiệp nhân viên y tế cùng nhân viên hậu cần tràn vào đáy hố trời lúc, nhìn thấy chính là một mảnh mặc dù bừa bộn cũng đã không dấu hiệu nguy hiểm cảnh tượng. Các thôn dân lần lượt thức tỉnh, mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt thanh minh đã không còn trước đó chết lặng cùng điên cuồng. Nhiên đăng tại thiết tí nâng đỡ, chính đều đâu vào đấy chỉ dẫn lấy cục đối sách thành viên tiến hành sơ bộ thu xếp cùng tâm tình trấn an. Lâm Phàm nắm thạch đầu thủ, đứng ở cửa thôn, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Thạch đầu hiếu kỳ nhìn quanh những kia bận rộn áo khoác trắng cùng quần áo đen tay nhỏ chăm chú nắm chặt kia đám tản ra nhu hòa bạch quang tịnh thế liên bao, tay kia thì tín nhiệm mà lôi kéo Lâm Phàm ngón tay. Công việc cứu viện kéo dài mấy canh giờ. Các thôn dân bị dần dần kiểm tra thân thể, tiêm vào dịch dinh dưỡng, vì thuận tiện đến tiếp sau trị liệu quan sát, sắp đặt đến tạm thời dựng trong lều vài nghỉ ngơi. Tâm lý can thiệp chuyên gia vậy bắt đầu đối với bị kinh sợ thôn dân tiến hành khai thông. Đáy hố trời tòa kia tà dị tế đàn bị cục đối sách nhân viên chuyên nghiệp triệt để dỡ bỏ, mỗi một khối đá đều bị dán lên phụ lục, chuẩn bị trở về sở nghiên cứu tiến hành vô hại hóa xử lý. Đợi cho tất cả sơ bộ ổn định, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Nhiên đang xử lý xong đại bộ phận sự vụ, đi vào cửa thôn cùng Lâm Phàm tụ hợp. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Lâm thống lĩnh, thôn dân đã không còn đáng ngại, nguyên khí hao tổn, cần thời gian tĩnh dưỡng. Đến tiếp sau thu xếp cùng trùng kiến công tác, cục đối sách sẽ toàn diện tiếp nhận. Nhiên đăng báo cáo. Lâm Phàm gật đầu một cái, khổ cực, đại sư, thương thế của ngươi làm sao? Đa tạ thống lĩnh nhớ mong, đã không còn đáng ngại, điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhiên đăng nói xong, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm bên người thạch đầu trên người, ánh mắt trở nên đặc biệt ôn hòa cùng phức tạp. Lần này, nếu không phải đứa nhỏ này dựa vào xích tử chi tâm cùng nghị lực kinh người đem tịnh tâm liên đăng đưa đến bên cạnh hắn, hậu quả khó mà lường được. Càng khó hơn chính là, đứa nhỏ này tâm linh tinh thuần không tì vết, có thể đạt được liên hoa tôn giả ưu ái, ban thưởng tịnh thế liên chủng bực này ẩn chứa vô thượng Phật duyên bảo vật. Nhiên đăng do dự một lát, đột nhiên sửa sang lại tổn hại tăng bảo, thần sắc trang trọng đi đến thạch đầu trước mặt, ngồi xổm người xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Thạch đầu, giọng nhiên đăng trước nay chưa có ôn hòa. Hòa thượng ra. Thạch đầu nháy mắt to, hơi nghi hoặc một chút. Lần kiếp nạn này, ngươi dũng cảm cứng cỏi, lòng mang thiện niệm, không chỉ cứu được hòa thượng ra, càng cứu được toàn thôn, đây là đại công đức. Càng khó hơn chính là, tâm tư ngươi linh tinh thuần, cùng Phật hữu duyên, được liên hoa tôn giả bàn thượng thánh vật. Nhiên đăng chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong, ngươi có thể nguyện bái nhập bần tăng môn hạ, vào ta tịnh tâm điện tu hành. Lời vừa nói ra, không chỉ thạch đầu ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên vừa mới đi tới thiết tí đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng nồng nặc hâm mộ. Tịnh tâm điện, thập điện một trong a, chuyên môn quản lý tinh thần tịnh hóa, tâm linh thủ hộ, năng lực bái nhập tịnh tâm điện tuần sát sứ a cấp cao thủ Nhiên đăng đại sư môn hạ, đây là bao nhiêu dị năng giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Huống chi Nhiên đăng đại sư rõ ràng là đem thạch đầu coi như thân truyền đệ tử mà đối đãi. Thạch đầu không còn nghi ngờ gì nữa, bị bất thình lình vấn đề hỏi bối rối, hắn theo bản năng mà nhìn về phía mình phụ mẫu. Cha mẹ của hắn giờ phút này vậy đã bị cứu chữa ra đây, chính dắt dịu nhau đứng ở cách đó không xa, nghe được Nhiên đăng lời nói, trên mặt lại là kinh hỉ lại là thất vọng, còn có một tia không muốn. Nhiên đăng nhìn ra thạch đầu do dự cùng phụ mẫu hắn lo lắng, hơi cười một chút, nói thêm, vào ta tịnh tâm điện cũng không phải là nhất định phải quy y xuất gia, thuộc gia đệ tử cũng có thể tự trong điện quy củ, không kỵ thức ăn mặn. Cuối cùng bốn chữ hắn nói được đặc biệt rõ ràng, còn mang theo một tia trêu chọc hứng thú. Hắn còn nhớ thạch đầu trước đó nhiệt tình cầm thịt khô chiêu đãi sự việc. Thạch đầu mắt sáng rực lên một chút, tựa hồ đối với không tạo đầu cũng có thể ăn thịt cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hắn hay là nhìn về phía phụ mẫu, nhỏ giọng hỏi, cha, mẹ. Thạch đầu phụ thân xoa xoa tay, vừa kích động lại có chút không biết làm sao. Nhiên đăng đại sư là số phận, năng lực coi trọng thạch đầu là phúc khí của hắn. Chính là hài tử còn nhỏ, chúng ta. Lâm Phàm lúc này mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo làm cho người an tâm lực lượng, hai vị không cần phải lo lắng. Nhiên đăng đại sư sau đó sẽ thường trú du thị, trấn thủ Tây Nam, giám sát nơi đây, để phòng cùng loại sự kiện xảy ra lần nữa. Tịnh tâm điện tu hành cũng không phải là muốn cùng người nhà ngăn cách, thạch đầu có thể tùy thời về nhà thăm viếng, các ngươi cũng được, thường đi du thị nhìn hắn. Thập điện sẽ vì các ngươi tại phụ cận sắp đặt thích đáng chỗ ở. Nghe được Lâm Phàm bảo đảm, lại biết được Nhiên đăng đại sư sẽ lưu tại du thị, thạch đầu phụ mẫu trên mặt lo lắng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là do chung vui sướng cùng cảm kích. Bọn hắn vội vàng hướng Nhiên đăng cùng Lâm Phàm không người nói, đa tạ đại sư, đa tạ Lâm tiên sinh. Thạch đầu năng lực đi theo đại sư là vận mệnh của hắn, chúng ta không có ý kiến, không có ý kiến. Thạch đầu thấy phụ mẫu đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra nụ cười sán lạ. Hắn học cổ trang phim truyền hình bên trong dáng vẻ, ra dáng mà đối với Nhiên đăng chắp tay, sau đó vụng về quỳ xuống, dập đầu một cái, giòn tan mà hô, đồ đệ thạch đầu, bái kiến sư phụ. Tốt, tốt, hảo hài tử, mau đứng lên. Nhiên đăng thoải mái cười to, liền tranh thủ thạch đầu đỡ dậy, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự ái. Hắn tu hành nhiều năm, khó được gặp phải một cái tâm tính, duyên phận đều như thế phù hợp đệ tử. Thiết tí ở một bên thấy vậy không ngừng hâm mộ, nhưng cũng tình cảm chân thực là thạch đầu cảm thấy vui. Hắn hiểu rõ, đứa nhỏ này tương lai chắc chắn bất khả hà lượng. Sự việc đã xong, Lâm Phàm không còn lưu lại. Hắn dặn dò Nhiên đăng cùng Thiết tí vài câu, lại cùng thạch đầu tạm biệt, hứa hẹn sẽ đến nhìn hắn, sau đó thân hình liền lặng lẽ biến mất, rời đi Thiên Khanh thôn. Sau một khắc, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở Lâm Giang thị ngoại ô, đáy sông trụ sở bí mật chỗ sâu. Hắn vừa mới đứng vững, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở liền liên tiếp vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thành công xử lý S cấp uy hiếp xả mẫu kim ấn triệt để tịnh hóa tà thần hình chiếu, cứu vãn sinh linh, gắn bó một phương trật tự. Tổng hợp ước định nhiệm vụ độ hoàn thành, S cấp. Nhiệm vụ ban thưởng kết toán trong. Đạt được, tâm tình điểm ban thưởng 100.000 điểm, đặc thù kiến trúc giải tỏa lệnh bài ít 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thỏa mãn ẩn tàng điều kiện, thành công giải tỏa thập điện tân tổng bộ căn cứ Phù Tang thủ cung. Chương 71, Phù Tang thập điện vô diện đăng tràng. Chương 71, Phù Tang thập điện vô diện đăng tràng. Căn cứ hạch tâm, linh khí như xương. Lâm Phàm xếp bằng ở tụ linh trên bộ đoàn, tiêu hóa lấy lần này du thị hành trình thu hoạch cùng cảm ngộ. Xử lý xả mẫu kim ấn bực này tà thần còn sót lại vật, nhường hắn đối với quy tắc phương diện lực lượng có càng sâu trải nghiệm, thể nội linh lực càng thêm tinh thuần ngưng luyện, thình lình đạt đến kinh khủng A cấp hậu kỳ cựu chuyển đỉnh phong đại viên mãn nửa bước chuẩn S cấp. Trước mặt hắn, hệ thống giao diện quang hoa lưu chuyển, Lâm Phàm phân khối xem xét giới thiệu. Thập điện tân tổng bộ căn cứ, Phù Tang thủ cung, đã giải tỏa, có thể tùy thời di chuyển, bắt đầu dùng, Phù Tang thủ cung. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, ý thức chìm vào hệ thống, xem xét này tân tổng bộ tin tức càng kẽ. Phù Tang thủ cung, trong truyền thuyết kết nối thiên địa, treo chống thế giới đại thụ nội bộ mở động thiên phúc địa. Ở trong chứa tự thành tuần hoàn sinh thái cùng năng lượng hệ thống, có cực mạnh ẩn nấp tính, phòng ngự tính cùng trường thành tính. Thu cung hoạch tâm có thể hội tụ chu thiên linh khí, tầm bổ trong điện thành viên, gia tốc tu hành. Ở trong chứa diễn võ trường, phòng luyện đan, tàng kinh các, đoàn khí các và cơ sở vùng chức năng, đồng thời có thể theo thập điện phát triển tiêu hao tài nguyên tiến hành xây dựng thêm thăng cấp. Tốt một cái Phù Tang thủ cung. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Này xa so với hiện tại cái này đáy sông căn cứ phải cường đại hơn nhiều. Không chỉ cung cấp tuyệt cao tu luyện môi trường cùng an toàn bảo hộ, nó trưởng thành tính càng là hơn là thập điện tương lai phóng đại đặt vững cơ sở vững chắc. Hệ thống bắt đầu dùng Phù Tang thủ cung, đem hiện có căn cứ nhân viên cùng vật tư toàn bộ di chuyển đến thủ cung. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu di chuyển. Ông, tất cả đáy sông căn cứ rất nhỏ chấn động. Sau một khắc, Lâm Phàm cảm giác được quanh mình không gian quy tắc đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại giống như qua hồi lâu, khi hắn lần nữa tập trung tinh thần, đã thân ở một cái hoàn toàn mới môi trường. Hắn đang đứng tại một gốc to lớn vô cùng cây cối nội bộ. Dưới chân là ôn nhuận như ngọc chất gỗ nền tảng, ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm treo cao, do vô số tản ra nhu hòa bạch quang cảnh lá sen lẫn mà thành, như là tinh không. Thân cây chi thượng, tự nhiên tạo thành 10 tòa phong cách khác lạ, nhưng lại liền thành một khối to lớn cung điện, chia ra đối ứng thập điện chức năng. Phá quân điện sát khí ngút trời, như là nhuốm máu binh doanh, huyền minh điện tĩnh mịch, dường như vạn năm lạnh uyên, phần thiên điện liệt diễm vần quanh, nóng rực bức người, lôi tiêu điện điện xà cùng dại, lôi minh mơ hồ, ưu ảnh điện quang tuyến bạc mèo, tiềm ẩn tại âm ảnh trong, thần nông điện mùi thuốc tràn ngập, sinh cơ giản rào. Tịnh tâm điện ánh xanh rực rỡ phổ chiếu, an bình tương hòa, chấn ngục điện trầm trọng như núi, chấn áp tất cả, thiên diễn điện tinh quỹ vần quanh, thôi. Diễn thiên cơ, chú cấm điện quỷ bí nói nhỏ, chớ chú dấu dếm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến dường như tan không ra tinh thuần linh khí, hô hấp trong lúc đó, đều cảm thấy tu vi tại mơ hồ tăng trưởng. Tất cả thụ cung nội bộ không gian rộng lớn, yên tĩnh mà tương hòa, mang theo một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. Này mới xứng với thập điện tên. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu. Có cái này căn cơ, thập điện mới tính chân chính có đặt chân gốc rễ, không còn là lục bình không dễ. Hán tâm niệm khẽ động, thông qua hệ thống, đem Phù Tang thủ cung tọa độ cùng bước vào quyền hạn, thập điện bên ngoài nhân viên bước vào cần tuần sát sứ phê chuẩn, phát xuống cho tất cả thập điện thành viên. Dường như tại thông tin phát ra trong nháy mắt, thủ cung nội mấy chỗ đối ứng cung điện liền tỏa ra ánh sáng. Thất sát, Thanh Nang, Huyền Cơ, Nhạc Sơn, Thủy Kính, Nhiên Đăng và Thiên Cấp tuần sát sứ dẫn đầu cảm ứng được biến hóa, sôi nổi thông qua hệ thống hình chiếu, xuất hiện tại thụ trong nội cung nền tảng. Đúng lúc này, Bách Đoán, Viêm Quyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Uyển, La Quái cùng cái khác tại căn cứ Lâm Giang nhân cấp thành viên bị truyền tống đến. Tại ngoại địa thi hành nhiệm vụ hoặc trấn thủ dị địa thành viên khác lạc trần, Độc Tiên Tử, Xích Sa, Minh Lôi Kỵ, Vũ Thế Trở, vậy thông qua hình chiếu trình diện có thể truyền tống, nhưng phải hao phí tâm tình giá trị. Lâm đại thống lĩnh là người tiết kiệm công việc bằng ra, cảm thấy hình chiếu đều rất tốt, mọi người cảm thụ lấy thủ cung nội xa như vậy siêu lúc trước nồng độ linh khí cùng vững chắc huyền diệu không gian kết cấu, trên mặt đều lộ ra kinh dị cùng vẻ mừng rỡ. Nơi tốt, nơi này linh khí đều nhanh muốn hóa thành dịch thể. Lôi Quân dùng sức hít vào một hơi, quanh thân hồ quang điện vui sướng nhảy bọn. A Di Đà Phật, nơi đây thanh tịnh tường hòa, linh khí nồng đậm, vừa vặn có thể mang thạch đầu tiến hành nhập môn tu hành. Nhiên Đăng cầm trong tay đèn sen, cảm thụ lấy kia vớt lên nỗi lòng khí tức, khẽ gật đầu. Bên cạnh hắn thạch đầu mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên. Hoa, sư phụ, gốc cây kia thật lớn, là cái này thập điện sao? Thạch đầu hưng phấn mà nhỏ giọng hỏi. Nhiên Đăng từ ái sờ lên đầu của hắn, đúng vậy à, đó chính là ta nhóm thập điện chỗ căn bản. Có này căn cơ, thập điện không phải lo rồi. Huyền Cơ bước dâu mà cười, trong mắt lóe ra thôi diễn quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa từ trong trận pháp trường ăn lấy lại tinh thần. Nhạc Sơn trầm ổn cảm thụ được dưới chân kia giống như cùng đại địa mạch lạc tương liên vững chắc cảm giác, gật đầu một cái, địa mạch vững chắc, có thể chân khí vận. Bách Đoán dùng linh giác cẩn thận tra xét đoán khí cát, rất là thỏa mãn, tiếp xuống lao phu có thể vì thập điện thành viên rèn đúc thần binh, đáy sông căn cứ nhiệt độ quá thấp, San Nhi, ngươi cảm thấy nơi đây làm sao? Thất sát hay là tích chữ như vàng, lạnh lùng nói, có thể mọi người ở đây là mới tổng bộ mừng rỡ thời điểm, Lâm Phàm chợt phát hiện thiếu mất một người. A, vô diện nhân đâu, sao không gặp hắn hình chiếu? Chương 72, Cửu Cửu Tráng Dương Thang. Chương 72, Cửu Cửu Tráng Dương Thang. Lâm Phàm nhíu mày, lần nữa thông qua hệ thống xác nhận vô diện tính mạng con người trạng thái là an toàn. Người không mặt này thế nhưng ưu ảnh điện tướng tài đắc lực, năng lực của hắn cực kỳ đặc thù, có thể đem tự thân chuyển hóa thành một chủng loại dường như đất dẻo cao su năng lượng bóng tối đoàn, không chỉ có thể trở thành bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì vật phẩm, còn có thể phân ra một bộ phận đoàn năng lượng trở thành tiểu đoàn tử tiến hành dò xét nghe trộm, tại tình báo thu thập cùng ẩn nấp hành động phương diện có thể xưng nhất tuyệt. Bây giờ thập điện di chuyển tân tổng bộ chuyện lớn như vậy, hắn lại không có xuất hiện, thật sự là khác thường. Hệ thống, liên hệ vô diện nhân. Lâm Phàm ở trong lòng mặc niệm, ngắn ngủi trì hoãn về sau, kết nối thành lập. Nhưng mà, truyền vào Lâm Phàm trong óc, cũng không phải là trong dự đoán đủ ảnh điện thành viên kia quen có âm lãnh hoặc ngắn gọn báo cáo, mà là một hồi ồn ào bối cảnh âm, cái nồi va chạm bang bang âm thanh, lửa mạnh xóc ba hô hô âm thanh, thực khách ồn ào mời rượu ăn tù tì âm thanh, còn có một cái mang theo giày đặc nhựa tợ lặt tịt tiếng Quảng Đông giọng nói, tốc độ nói cực nhanh ồn ào thanh, uy, đẹp trai, ngươi phần hậu sống chưa eo thằng tốt chưa a, của ta đài đợi đến cái cổ đều dài á, đến rồi đến rồi, thúc cái gì thúc, hỏa hầu ổ đủ tốt chút ăn a, đấy đích hệ cửu cửu tráng dương thang, phải từ từ nấu tới trước hữu hiệu cát, phần tiếp theo đều hệ ngươi, lão bản, lại thêm một tá hầu sống, muốn mặc cát, mau vấn đề á, bảo đảm chỉ đều như vậy lại chỉ, ăn hết long tinh hổ mạnh a, Lâm Phàm, hắn thông qua hệ thống nhìn thấy vô diện nhân thời khắc này thị giác. Một điếu thuốc lá nộ khí 10 phần bên đường quán bán hàng, ánh đèn mờ nhạt, tiếng người huyên náo. Vô diện nhân thời khắc này hình tượng là một cái vây quanh dầu mỡ đặc rề, đầu đầy mồ hôi, nụ cười chân thành đầu chọc béo lão bản, chính tay chân lanh lẹ mà từ ngực bốc hơi nóng to lớn ngói nấu trong múc ra một bát màu trắng sữa, tung bay cầu kỳ táo đỏ cùng nồng đậm dược liệu mùi hương thang, trong miệng còn ngậm cây tăm. Vô diện, giọng Lâm Phàm mang theo một tia bất đắc dĩ, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Hoa, vô diện nhân, béo lao bản bản, sợ tới mức tay run một cái, kém chút đem than đổ, vội vàng ở trong lòng đáp lại. Đại thống lĩnh, hệ ngươi a, hù chết ta, có hở chuyện a, ta đang nấu gấp đích khẩn yếu quan đầu khái thăng a, nói tiếng phổ thông. Lâm Phàm nghe được đầu góc mù mịt, nhịn không được ngắt lời. A a, tốt đại lão. Vô diện nhân ngay lập tức hoán đổi thành một ngụm mang theo dậy đặt tiếng Quảng Đông giọng điệu tiếng phổ thông. Đại lão ngươi tìm ta a, ta đang nấu canh a, thật bận rộn rồi. Cửu cửu tráng dương thang, hỏa hầu tốt mấu chốt. Cái gì cửu cửu tráng dương thang? Ngươi đang làm gì? Lâm Phàm luốt luốt mi tâm, thập điện tân tổng bộ phủ tang thủ cung bắt đầu dùng. Ngươi như thế nào không có hình chiếu đến? Ai nha, đại lão, phù tang thủ cung, nghe tới thật là sắc bén a. Vô diện nhân một bên đem thang bưng cho trông mòn con mắt khách nhân, một bên tại trong đầu rất nhanh giải thích, nhưng ta bên này thật sự đi không được a. Ngươi nhìn ta làm ăn này, nóng nảy đến bay lên, tối nay đầy ngập khách a. Nói xong, hắn vẫn không bên đối với bên cạnh một bàn khách nhân gào to, mỹ nhân, các ngươi than nốt hầu sống tới rồi. Nhân lúc còn nóng ăn, tốt bổ cát. Sau đó mới tiếp tục nói với Lâm Phàm, đại lão, ta không phải đang chơi a, ta là tại thi hành nhiệm vụ. Dương Thành bên này xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm nhẫn mại tính tình, nói rõ một chút, nhiệm vụ gì? Còn có, ngươi thật dễ nói chuyện, đừng luôn kẹp lấy tiếng Quảng Đông, ta nghe lấy tốn sức. Ta luôn luôn hệ giảng tiếng phổ thông cát đá. Vô diện nhân ủy khuất mà lầm bầm một câu, nhưng vẫn là nỗ lực để cho mình tiếng phổ thông càng tiêu chuẩn một điểm. Đại lão, là cục đối sách Dương Thành bên ấy xin giúp đỡ, nói có một tập đoàn tội phạm giả mạo chúng ta thập điện danh nghĩa, đang bán một loại giả dị năng thức tình tề. Hắn tay chân không dừng lại, lại tiếp nhận một đơn xào như hà đơn đặt hàng, cái nồi tung bay, trong miệng cũng không có nhàn rỗi, thuốc kia rất tà môn. Ăn trong thời gian ngắn khí lực biến lớn. Tốc độ biến nhanh, bị thương cũng tốt được nhanh, nhưng trên thực tế là tiêu hao tính mạng con người bản nguyên. Đã có mấy cái có tiền lão bản ở ra giám, kiểm tra điều tra không ra trực tiếp nguyên nhân tử vong, liền cùng tự nhiên ở ra giám đồng dạng. Cục đối sách tra xét thật lâu, hào đều sờ không tới một cái. Mỗi cái mua thuốc người nói nhà trên cũng không giống nhau, truy tung xuống dưới, không phải đã chết chính là cái gì cũng không biết kẻ chết hay. Manh mối đoạn mất một cái lại một cái, cùng bị liên hệ tựa như. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc lên, liền đối sách cũng không tìm tới manh mối. Đối phương giảo hoạt như thế. Đúng vậy a. Cho nên ta mới dùng kiểu này phương pháp đặc biệt mà. Vô diện nhân lẽ thẳng khí hùng, đại lao ngươi nghĩ à, Dương Thành những thứ này có tiền lao bản cùng Lâm Giang không giống nhau à, không thích đi khách sạn 5 sao, yêu nhất kiểu này bên đường quán bán hàng, khói lựa trọng, nhân khí chân, mấy cốc bia vào trong bụng, lời gì đều moi ra tới rồi. Hắn cầm lấy một cái muôi lớn, đang liều lĩnh nồng đậm mùi hương ngói nấu trong quái quái, có chút tự đắc mà chào hàng, lại nói, bọn hắn quan tâm nhất cái gì? Mặt mũi, còn có thân thể á. Muốn mua loại đó manh rực người, 10 cái có 9 cái đều hư á. Ta này cường ca cựu cựu tráng dương thang tuyển dụng mới mẹ chư eo, mập mạp hầu sống, cực đại trứng gà, tăng thêm 18 loại dược liệu quý, lửa nhỏ chậm hầm 6 cái chung, tư âm bổ dương, mạnh cân kiện cốt, một bát vào bụng, bảo đảm ngươi tối nay uy qua sợ tổ lợn, ngày mai kỉnh qua thành long. Hiệu quả không tốt ngươi quay về hủy đi ta chưa bài. Nay quảng cáo từ có thứ tự đến làm cho Lâm Phàm kém chút cho là hắn thật đổi nghề bán thang. Cho nên, ngươi ngay tại này bán 1 tháng chư eo thang. Lâm Phàm cảm giác khỏe miệng của mình tại quá gấp. Không sai á. Hiệu quả rõ rệt a. Vô diện nhân đắc ý nói, ta hiện tại là con đường này nóng bỏng nhất cường ca. Tin tức nhanh nhạy cực kỳ. Thông qua những kia thực khách tội thủy, ta đã khóa chặt mấy cái có thể tiếp xúc qua loại thuốc này mục tiêu, liền chờ bọn hắn lần sau đến bổ thân thể lúc, ta cho bọn hắn trong canh thêm điểm liệu tìm hiểu nguồn gốc. Cái gọi là liệu tự nhiên là vô diện nhân đặc hữu truy tung tiểu đoàn tử. Lâm Phàm nghe xong, nhất thời lại không phản bắt được. Phương pháp kia, mặc dù nghe tới cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng kết hợp Dương Thành bản địa phong thổ, có thể thực sự là hữu hiệu nhất điểm cắt vào. Năng lực tại Ngư Long hôn tạm trợ đêm ẩn nút 1 tháng không lộ sơ hở. Còn có thể đem làm ăn làm được phong sinh thủy khởi, đây cũng là vô diện nhân bản sự. Vậy ngươi bây giờ có phát hiện gì? Lâm Phàm hỏi. Có chút mặt mày. Vô diện nhân một bên lật xào lấy ngư hà, một bên nhanh chóng nói, loại thuốc này lưu chuyển phạm vi đây trong tưởng tượng rộng, người sau lưng rất có thể không phải phổ thông tập đoàn tội phạm. Ta hoài nghi, cùng Đông Nam Á bên ấy liên quan đến. Với lại, vô diện nhân âm thanh đệ thấp, ta nghe được tiếng gió, nói này thức tỉnh tề ban đầu là từ một cái vô cùng thần bí dược sư chỗ nào chạy ra, người dược sư kia hình như không phải người đến.
Không phải người.
Lâm Phàm ánh mắt run lên. Là những khách nhân kia uống nhiều quá nói quát, nói người dược sư kia xuất quỷ nhập thần, tìm hắn lấy thuốc muốn giảng duyên phận, với lại hình như sẽ trở mặt, mỗi lần thấy cũng không giống nhau. Vô Diện Nhân nói, ta hoài nghi, cái này dược sư có thể giống như ta, là trở mặt cao thủ, hoặc là căn bản cũng không phải là hình người. Manh mối chỉ hướng không phải người tồn tại hoặc là có biến hóa năng lực Đông Nam Á giác tình giả, này vụ án tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm ngay lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Chính ngươi cẩn thận, đối phương rất có thể cũng là năng lực giả, thủ đoạn quỷ dị. Lâm Phàm dặn dò, cần trợ giúp sao?
Tạm thời không cần á.
Vô Diện Nhân tràn đầy tự tin, chờ ta thăm dò hắn hang ổ trước.
Đại lao ngươi yên tâm, này tờ đơn, ta bảo đảm làm nổi không.
Nhiều nhất, các loại ta bộ đến mấu chốt tình báo, hoặc là muốn động thủ lúc, ngươi lại để Thất Sát đại nhân hoặc là Viêm Quyền ca bọn họ chạy tới giúp ta chấn kết cục tử là được rồi. Ta rủi ro này thang muốn lăn, không nói trước hở à a a. Lần sau mời thống lĩnh uống thang. Nói xong, Vô Diện Nhân đơn phương cắt đứt truyền tin, tiếp tục dấn thân vào tại khí thế ngất trời chợ đêm đổ nướng sự nghiệp trong, gào to thanh vang lên lần nữa, hầu sống nửa treo lên. Chư eo tôn ga liệu. Các vị lão bản ăn tốt uống tốt, uy manh đến giả a.
Lâm Phàm thu hồi tâm thần, nhìn trước mắt linh khí giạt giảo phù tang thủ cung, suy nghĩ lại một chút Vô Diện Nhân bên ấy tràn ngập khói lửa hầu sống bảy, không khỏi bật cười lắc đầu. Người không mặt này, thật đúng là cái diệu nhân. Nhường hắn đi trấn thủ Dương Thành, hắn ngược lại tốt, trực tiếp dung nhập địa phương, trở thành chợ đêm một phương bá chủ. Bất quá, tiểu này nhìn như không đứng đắn phương thức, có thể chính là phá giải kia lên quỷ dị thuốc giả án mấu chốt. Dương Thành, giả mạo thập điện tên thức tỉnh tề, thần bí dược sư. Lâm Phàm đem cái tin này đi lại. Nhìn tới, phía nam vậy không yên ổn tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tề tụ phủ tăng thụ cung thập điện thành viên, âm thanh rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, chư vị, nơi đây chính là thập điện mới cơ, phủ tăng thụ cung. Từ hôm nay trở đi, nơi đây chính là chúng ta chỗ căn bản. Nhìn chư vị siêng năng tu hành, không phụ nơi đây linh khí, cộng đồng thủ hộ giới này an bình. Xin nghe thống lĩnh chi mệnh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm tại to lớn thủ cung nội bộ quanh quẩn. Lâm Phàm dừng một chút, quỷ thần xui khiến tăng thêm một câu, làm ước lượng phơi cử. Xong đó, vừa dứt lời, chính Lâm Phàm đều sửng sốt một chút. Phía dưới mọi người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười cổ quái. Vô Diện, người cái suy tử. Chương 73, ưu ảnh nắm, các bọn nướng hầu sống chương 73, ưu ảnh nắm, các bọn nướng hầu sống phù tang thụ cung bắt đầu dùng nghi thức tại Lâm Phàm cầu kia nhượm đợi lật tiệp tiếng Quảng Đông trong, buồn cười lại hào hùng mà kết thúc. Thập điện thành viên ai đi đường đấy, hoặc trở về buồn điện quen thuộc hoàn cảnh mới, hoặc hình chiếu rút về riêng phần mình trấn thủ nơi tiếp tục nhiệm vụ. Thu cung nội linh khí mờ mịt, tất cả đi vào quỹ đạo. Lâm Phàm thì bắt đầu trải bước thập điện các hạng sự vụ, đồng thời mượn nhờ phù tang thụ cung ưu việt môi trường, củng cố tự thân kia đã đạt đến A cấp hậu kỳ cựu chuyển đỉnh phong đại viên mãn nửa bước chuẩn S cấp tu vi. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm Dương Thành, sống về đêm chính dần vào cao trào. Cường ca cựu cựu tráng Dương Thang trước gian hàng, vẫn như cũ tiếng người huyên náo, khói lửa cuốn lượn quanh. Vô Diện Nhân hóa thân đầu chọc béo lao bản Cường ca trên mặt chất đống đầy nhiệt tình nụ cười, thủ hạ cái nồi tung bay, ngói nấu sôi trào, loay hoay chân không chạm đất. Nhưng ở cái kia hết sức chăm chú chào hỏi khách nhân biểu tượng dưới, nhỏ xíu năng lượng bóng tối, chính lặng yên hành động. Chỉ thấy hắn thừa dịp bay người cầm phối liệu cơ hội, ngón tay nhìn như vô ý mà tại dầu mỡ trên cánh tay bôi qua, hảo hai tử không muốn học, một đoàn nhỏ hẹn to bằng ngón tay, màu sắc sâu ám, tính chất như là mềm mại đất dẻo cao su năng lượng thể liền bị vô thanh vô tức bóp xuống dưới. Này đoàn năng lượng tại hắn lòng bàn tay có hơi nhúc đích, lập tức như là có sinh mệnh loại, bám vào trên bàn ăn, lặng yên không một tiếng động được bưng lên trong góc gần nấp một bàn. Đây chính là Vô Diện Nhân độc môn thủ đoạn, hữu ảnh tiểu đoàn tử. Cái này năng lượng đoàn dường như không có bất luận là sóng năng lượng nào, rất khó bị phát giác, lại năng lực bám vào tại vật thể hoặc nhân trên người. Đem chung quanh hình ảnh, âm thanh thậm chí trình độ nhất định khí tức ba động, thời gian thực chuyển lại hồi Vô Diện Nhân bản thể. Giờ phút này, bàn kia khách nhân là hai cái mặc nhìn như phổ thông, nhưng trên cổ tay mang có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng trung niên nam nhân. Một cái sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, khỏe mắt sâu nặng, mang theo một loại vùng đi không được mỏi mệt cùng lo nghĩ, một cái khác thì ánh mắt lấp lóe, lộ ra một cỗ thông minh lanh lợi con buôn khí, chính thấp giọng, đối với kia lo nghĩ nam tử nói gì đó. Tiểu đoàn tử như là giảo hoạt nhất ấm ảnh bò sát, lặng yên không một tiếng động bám vào tại trước mặt bọn hắn trên bàn ăn, hoàn mỹ nghe lén điểm. Lý lão bản, không phải ta nói ngươi, đều niên đại gì, còn ôm ngày nào không tha. Cái ánh mắt kia thông minh lanh lợi nam nhân, tinh quá quỷ, Vô Diện Nhân trong đầu cho hắn lên tên hiệu đạo, cho đối diện Lý lão bản, mềm yếu tử, Vô Diện Nhân bình luận, đổ đầy một ly bia, giọng nói mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép hứng thú, hiện tại là thời đại nào? Linh khí khôi phục, dị năng thức tỉnh. Đây là chiều hướng phát triển. Ngươi xem một chút những kia giác tỉnh giả, vượt nóc băng tường, hô mưa gọi gió, tuổi thọ kéo dài, chúng ta những người bình thường này lấy cái gì cùng người ta đây? Lý lão bản cúi đầu uống một ngụm rượu, thở dài nói, lão vương, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta đều này số tuổi, còn có thể thức tỉnh. Nghe nói thức tỉnh đều là người trẻ tuổi, nếu không phải là có tổ truyền công pháp, đặc thù huyết mạch, cục đối sách cùng những môn phái kia gia tộc mới có. Chúng ta tiểu này bán lao đầu tử, không đùa rồi. Cô hủ, cho nên nói ngươi tư tưởng sơ cứng. Họ Vương nam tử một bộ ngươi thông tin quá bế tắc nét mặt, xích lại gần chút ít, âm thanh ép tới thấp hơn. Ai kể ngươi nghe thức tỉnh chỉ có thể dựa vào thiên phú và tu luyện, đó là lão hoàng lịch. Hiện tại có môn lộ, phương pháp. Vậy cái gì? Lý lao bản ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, cục đối sách không phải đã sớm bác bỏ tin đồn, nói hiện nay căn bản không có tin cậy hậu thiên giác tỉnh dược vật, đều là âm mưu, hại người rất nặng. Cục đối sách. Ha ha. Họ Vương nam tử khinh thường cười nhạo một tiếng, cầm lấy một chuôi nướng rau hẹ, chậm rãi ăn lấy. Lao Ly à, ngươi cũng vậy cảnh tượng bên trên người, có một số việc, cục đối sách năng lực nói rõ sao? Bọn hắn đại biểu là quan vương, muốn là mặt mũi, muốn là ổn định, có chút chân chính độ tốt, năng lực tùy tiện công khai sao? Hắn dừng một chút, Tả Hữu nhìn sang, xác nhận không ai chú ý, mới thần thần bí bí mà nói, ngươi biết thập điện sao? Thập điện. Lý Lao bản sửng sốt một chút, hình như nghe nói qua, có phải hay không hồi trước Lâm Giang bên ấy náo quái vật, còn có Tây Nam Dã Nhân Sơn xảy ra chuyện, cuối cùng giải quyết những thần bí nhân kia? Không sai. Họ Vương nam tử vỗ đùi, trên mặt lộ ra ngươi cuối cùng khai khiếu nét mặt, Lâm Giang sự kiện, Tây Nam Dã Nhân Sơn sự kiện, thứ nào không phải kinh thiên động địa? Cục đối sách không giải quyết được, cuối cùng là ai ra tay mình? Chính là thập điện. Hiểu được người đều hiểu rõ, cục đối sách hiện tại rất nhiều khó giải quyết chuyện đều là thập điện giải quyết, cục đối sách chính là thế thập điện làm việc vặt, chửi đi. Nhưng cục đối sách sĩ diện a, năng lực công khai thừa nhận chính mình không bằng một cái tổ chức thần bí sao? Cho nên đối ngoại đều là nói út mở, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận thập điện tồn tại. Lần giải thích này, hiển nhiên là tỉ mỉ bày qua, vừa nâng lên thập điện thần bí cùng cường đại, lại xảo diệu giải thích vì sao cục đối sách quan phương phủ nhận thức tình thể, tăng lên có độ tin cậy. Vô diện nhân, cường ca, một bên nướng hầu sống, một bên thông qua tiểu đoàn tử vô cùng rõ ràng nghe đoạn đối thoại này, trong lòng cười lạnh, thử, sẽ ra hổ kéo dài kỳ, kéo tới chúng ta thập điện trên đầu đến rồi. Nay nào cái kia tử, bài tập làm được có đủ a? Chỉ nghe kia họ Vương nam tử tiếp tục mê hoặc nói, cho nên a, Lao Lý, ngươi suy nghĩ một chút, cục đối sách làm không ra được độ vận, không có nghĩa là thập điện làm không ra. Thập điện đó là cái gì tồn tại? Đó là năng lực cùng yêu ma quỷ quái chính diện cứng rắn thế lực thần bí. Trong tay bọn họ, năng lực không có áp đáy hòm độ tốt. Ý của ngươi là, kia dị năng thức tỉnh đề là thập điện? Lý Lao bản hô hấp rõ ràng dồn dập lên, trong mắt phóng ra ánh sáng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Họ Vương nam tử như làm tặc lại nhìn một chút xung quanh, thứ này ở bên ngoài cũng không thể nói lung tung, là có liên quan hệ mới có thể làm được thập điện bí dược. Hiệu quả nha. Hắc hắc, ai dùng người nấy biết. Ăn sau đó, khí lực biến lớn đó là cơ bản, tốc độ biến nhanh, bị thương cũng tốt phải bay nhanh. Mấu chốt nhất là, nghe nói năng lực kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất. Chúng ta cái tuổi này, đồ cái gì? Không phải liền là đồ cái thân thể tốt, sống lâu mấy năm, thưởng thụ một chút sao? Lần giải thích này, tinh chuẩn đâm trúng Lý Lao bản cái này trung niên phú thương hoạch tâm nhất lo nghĩ đối với già cả, tật bệnh cùng sợ hãi tử vong, đối với khỏe mạnh cùng sức sống khát vọng. Thế nhưng, cục đối sách không phải nói loại thuốc này tiêu hao sinh mệnh sao? Lý Lao bản còn có cuối cùng một chút do dự. Đó là nhằm vào chất lượng kém đồ bắt trước. Họ Vương nam tử lời thề son sắt, chính tông thập điện bí dược, ôn hòa bổ dưỡng, tiến hành theo chất lượng, kích phát tiềm năng. Nếu không có thể để bí dược, ta cùng ngươi thấu cái đấy, chúng ta dương thành mấy cái đại lão, đều thì thẩm tại dùng, hiệu quả tiêu chuẩn. Nếu không ngươi cho rằng Trương tổng đoạn thời gian trước như thế nào đột nhiên tinh thần phân chấn, còn có thể đi chạy mạ dạ tổng. Lý Lao bản không còn nghi ngờ gì nữa bị thuyết phục, trên mặt vùng vây một lát, cuối cùng hạ giọng hỏi, kia, thuốc này, làm sao làm? Quý không quý? Quý. Đương nhiên quý. Có tiền mà không mua được. Họ Vương nam tử một bộ ngươi nhặt được bảo nét mặt, chẳng qua nhà, ai bảo hai ta quan hệ thế đâu. Ta biết một cái người dẫn đường, có thể giúp ngươi giật dây. Bất quá, phải xem duyên phận, không phải có tiền có thể mua. Như vậy, ngươi về trước đi suy nghĩ một chút, thật nghĩ thông, lần sau ta mang ngươi đi thấy chút việc đời. Đối thoại đến đây, biến thành phổ thông uống rượu chém gió. Vô diện nhân thao túng tiểu đoàn tử lặng yên rút về. Người dẫn đường. Nhìn tới còn không phải cuối cùng đầu nguồn. Vô diện nhân trong lòng tính toán, cái này Lao Vương, chính là cái ma cô. Bất quá, cuối cùng sờ đến một cái sáng tỏ tuyến. Lần sau bọn hắn gặp lại, chính là cơ hội của ta. Trên mặt hắn lại lần nữa chất lên nhiệt tình nụ cười, lớn tiếng gào to, hầu sống tốt lạc. Lý Lao bản, Vương Lao bản, các ngươi thập toàn nạp liệu chưa eo thang vậy nhanh tốt, uống hết bảo đảm sinh long hoạt hổ a. Tối nay 18 tuổi. Chương 74, Bách biến vô diện thần bí dược sư chương 74, Bách biến vô diện thần bí dược sư vài ngày sau, ngoại ô Dương Thành, một chỗ rửa vào núi, ở cạnh sông, môi trường thanh đú lại để phòng xâm nghiêm tư nhân sơn trang ngoại. Một đầu lông vũ màu sắc bụi bẩn, không chút nào thu hút chim sẻ, vỗ cánh, rơi vào sơn trang bên ngoài cao lớn tường vây bên cạnh một gốc cây rong bên trên. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, dùng mỏ cắt tỉa lông vũ, một đôi đầu đen loại ánh mắt lại cơ cảnh mà quét mắt phía dưới kia bốn lượn mà lên tư ra đường cái, cùng với sơn trang lối vào kia xâm nghiêm các cổng. Cái này chim sẻ, tự nhiên là vô diện nhân biến hóa. Điều, đám này khế đệ, thật biết chọn địa phương hưởng thụ. Chim sẻ, vô diện nhân, trong lòng dùng cái kia mang tính tiêu chí nhượng tợ lạc tiệt tiếng Quảng Đông trầm biếm, non xanh nước biếc, phong thủy tịnh đến bạo, dùng để làm những thứ này ẩm thấp hoạt động, thật hệ lãng phí. Hắn mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Thông qua tại cái kia tinh qua quỷ vương tính bị điều khách trên người lưu lại ưu ảnh tiểu đoàn tử, hắn thành công khóa chặt xuống một lần từng trải thời gian cùng địa điểm chính là hôm nay, chính là tòa này tên là Vân Thủy cư tư nhân sơn trang. Vì không làm cho hoài nghi, hắn lần này không là người, mà là lựa chọn bình thường nhất, chim sẻ, xa xa suýt lấy Lý Lao bản cùng họ Vương nam từ xe, một đường bay đến này vùng ngoại ô sơn trang phòng vệ tương đối chặt chẽ. Tường cao lưới điện, ở khắp mọi nơi camera, cùng với cửa những kia khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén thủ vệ, đều thuyết minh nơi đây tuyệt không phải phổ thông phú hào nghỉ phép biệt thự. Càng làm cho vô diện điều. Người âm thầm kinh hãi chính là, hắn mơ hồ cảm giác được sơn trang trùng quanh bao phủ một tầng vững chắc trường năng lượng, như là một cái bố trí tỉ mỉ trận pháp, gồm cả cảnh giới cùng phòng ngự hiệu quả, tầm thường dò xét thủ đoạn chỉ sợ khó mà chui vào. Có chút liệu a, ô hệ phổ thông giang hồ phiến tử. Ma tước vô diện nhân nói thầm, nhìn tới đấy lần thật hệ sở đến cá lớn ổ. Hắn kiên nhẫn trên tảng cây chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, Lý Lao bản chiếc kia màu đen lì mụ xỉn tại họ Vương nam tử chỉ dẫn dưới, chậm rãi chạy đến cửa sân trang. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra, thậm chí dùng nào đó dò xét năng lượng dụng cụ quét hình thân xe về sau, chạy bằng điện cửa lớn mới chậm rãi mở ra, phóng cỗ xe đi vào. Cơ hội tới. Ma tước vô diện nhân mừng rỡ, ngay lập tức vẫy cánh, hướng phía sơn trang nội bộ bay đi. Ngay tại hắn cố gắng lướt qua kia tường cao trong mấy mắt, ông một tầng mắt thường khó phân biệt trong suốt gợn sóng lặng yên đẩy ra, kia vô hình trường năng lượng có hơi ba động, sản sinh một cô ôn hòa lại kiên định lực bài xích, giống như lấp kín mềm mại vách tường, đem cố gắng xâm nhập sinh vật nhẹ nhàng đẩy ra, trận pháp còn check ôn lu. Ngoá, trong có sinh vật phân biệt kết giới. Ma tước vô diện nhân bị thôi phải tại không trung lượn mèo, vội vàng ổn định thân hình, trở xuống ngoài tường trên cây, trong lòng thầm mắng, bị vùi dập giữa chợ. Phòng được rất chặt chẽ a, ngay cả chỉ tước đều ổ tỉ vào. Trận pháp này thiết kế tinh xảo, chỉ cho phép đăng ký qua cỗ xe cùng nhân viên thông qua, đối với chưa qua cho phép sinh vật, cho dù là phi điều côn trùng, đều sẽ sinh ra bài xích. Cưỡng ép xâm nhập, tất nhiên phát động cảnh báo. Nạn ô đảo ta khái. Vô diện nhân không chút nào hoảng. Hắn cái này chim sẻ vốn là năng lượng bóng tối biến thành, giờ phút này tâm niệm vừa động, chim sẻ thân thể hình thái bắt đầu xảy ra cực kỳ sửa đổi rất nhỏ, hắn tán phát sinh mệnh ba động cùng năng lượng đặc thù, nhanh chóng mô phỏng điều chỉnh, trở nên cùng Lý Lao bản ba động nhất trí. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lần nữa vô cánh cất cánh, cẩn thận tới gần tầng kia năng lượng kết giới. Lần này, cảm giác bài xích biến mất. Hắn như là vòng qua một tầng ấm áp màn nước, thuận lợi tiến nhập sơn trang nội bộ. Xong, cái gì kết giới, dính vào ta bách biến vô diện trước mặt, đều hệ hồ giấy. Ma tước vô diện nhân đắc ý vô cánh, nhanh chóng tìm thấy một chỗ cành lá rậm rạp thưởng thức thụ nấp kỹ thân hình, bắt đầu quan sát kỹ trong sơn trang tình huống. Sơn trang nội bộ càng là hơn có động thiên khác. Đình ngài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, bố trí được rất có nhã thú, nhưng âm thầm tuần tra thủ vệ một chút cũng không có giảm bớt. Hắn rất nhanh khóa chặt Lý Lao bản cùng họ Vương nam tử. Bọn hắn sau khi đậu xe xong, tại một tên mặc tiểu Trung Quốc áo khoác áo, mặt không thay đổi quản gia bộ dáng nam tử dẫn đạo dưới, đi về phía sơn trang chỗ sâu một tòa lịch sự tao nhã lầu nhỏ. Chim sẻ vô thanh vô tức đuổi theo, rơi vào lầu nhỏ trên bệ cửa, xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa sòng cửa sổ hướng vào phía trong thi triển đủ ảnh năng lượng dò xét. Trong tiểu lâu là một gian bố trí thành cổ kính phòng trà phong cách căn phòng. Lý Lao bản có vẻ hơi căng thẳng co gắp, họ Vương nam tử thì bồi khuôn mặt tươi cười, đối với chủ vị một vị đưa lưng về phía cửa sổ, thân xuyên sẫm màu vải bố trường bào, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ thân ảnh cung kính nói ra, "Dược sư tiên sinh, người mang đến." Vị kia được xưng dược sư nhào cái kia chậm rãi xoay người. Ma tước vô diện nhân ngay lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy cái này mặt người cho phổ thông, ước chừng chừng 40 tuổi, sắc mặt là một loại không nhiều khỏe mạnh trắng xanh, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một cố khó mà hình dung cảm giác cấm lãnh. Ngón tay của hắn đặc biệt thon dài trắng nõn, chính chậm rãi khuấy động lấy trước mặt khay trà bên trên một cái tiểu xảo ấm từ xa. Làm người khác chú ý nhất là, bên cạnh hắn để đó một đánh khai xưa cũ cái hòm thuốc, bên trong cũng không phải là tầm thường thảo dược, mà là sắp hàng chỉnh tề lấy mười mấy chi niêm phong, hiện ra quỷ dị màu tím nhạt hình quang bình thủy tinh, chính là loại đó cái gọi là thập điện bí dược. Lý Lao bản, kính đã lâu. Dược sư mở miệng, âm thanh khàn khàn bình thản, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, tình huống của ngươi, tiểu vương đại khái nói với ta. Lớn tuổi, lực bất tòng tâm, khát vọng lực lượng, kéo dài tuổi thọ, nhân chi thường tình. Lý Lao bản liền vội vàng gật đầu cúi người, vâng vâng vâng, dược sư tiên sinh, còn xin ngài chỉ điểm sai lầm. Dược sư nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia giống như năng lực nhìn thấu nhân tâm, thuốc của ta không tầm thường. Là thu thập thiên địa linh thúy, đi kèm với cổ pháp bí thuật luyện chế mà thành, quả thật có thể kích phát tiềm năng, cải thiện thể chất, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên sừng sững, nhưng là dược ba phần đầu. Thuốc này dược tính bá đạo, cần lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn, mới có thể tan ra dược lực để bản thân sử dụng. Nhược tâm trí không kiên, hoặc thân thể nội tình thái hư, không chịu nổi dược lực phản vệ, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì. Ha ha, Lý Lao bản nên đã hiểu ý của ta. Này nhìn như nhắc nhở, thật là đe dọa cùng sàng chọn lời nói, nhường Lý Lao bản sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt khát vọng lại càng đậm. Họ Vương nam tử ở một bên hát đệm, dược sư tiên sinh yên tâm, Lý Lao bản thân thể nội tình cũng không tệ lắm. Chính là gần đây làm ăn bận điệu, có chút hư, chính cần ngài linh dược này bổ một chút. Dược sư không cần phải nhiều lời nữa, trong cái hòm thuốc lấy ra một chi màu tím dược tề, đặt lên bàn, thuốc này, 3 ngày một lần, nước ấm tống phục. Trong lúc dùng, kỵ tự sắc, tĩnh tâm điều dưỡng. Nếu có thể chịu đựng được trước 3 tề dược lực, liền có thoát thai hoán cốt chi vọng. Như cảm giác khó chịu, lập tức ngừng dùng, tới tìm ta. Đa tạ dược sư. Đa tạ dược sư. Lý Lao bản như nhặt được chí bảo, tay run run tiếp nhận dược tề, liên tục không ngừng mà lấy ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong chi phiếu dâng lên. Số lượng lớn, ngay cả ngoài cửa sổ ma tước vô diện nhân đều âm thầm liễu lươi không nói nên lời. Liêu, thật hệ đoạt tiền a. Giao dịch hoàn thành, dược sư liền bưng trà tiễn khách. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều cơ hồ không có biến hóa, ngôn ngữ vậy giọt nước không loạn, không có chút nào để cập thập điện lại khắp nơi ám thị thuốc này thần bí cùng cường đại. Họ Vương nam tử dẫn thiên ân vạn tạ Lý Lao bản rời đi. Ma tước vô diện nhân nhưng không có ngay lập tức đuổi theo. Hắn nhạy bén cảm giác được, dược sư này trên người có trùng rất cổ quái khí tức, một loại lạnh băng tà tính, với lại, hắn luôn cảm thấy người này mặt có loại không nói ra được cảm giác cứng ngắc, giống như mang một tấm cực kỳ rất thật mặt nạ. có gì đó quái lạ. Vô Diện Nhân quyết định lưu lại quan sát một chút. Quả nhiên, đợi kia sau khi hai người đi, dược sư cũng không đứng dậy. Hắn lặng lặng mà ngồi tại khay trà trước, thật lâu, đột nhiên nâng lên cặp kia quá đáng trắng non thon dài thủ, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt của mình hai bên. Sau đó, tại ma tức Vô Diện Nhân kinh ngạc ánh mắt trong, người dược sư kia bộ mặt làn da cùng cơ thể, lại như là hòa tan tượng sắc bình thường, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, biến hình. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mặt của hắn đều biến thành một cái khác phó hoàn toàn khác biệt bộ dáng, một cái nhìn lên tới càng trẻ tuổi, ánh mắt lại càng thêm hung ác nham hiểm nam nhân. Hừ, lại một cái đưa tiền ngu xuẩn. Chờ mặt sau dược sư cười nhạo một tiếng, âm thanh cũng biến thành trẻ tuổi bén nhọn rất nhiều, điểm ấy không quan trọng khô khốc hàng hỗn hợp thuốc kích thích, cũng xứng gọi bí dược. Chân chính thánh dược há lại những phàm nhân này năng lực tiêu thụ. Hắn đứng dậy, đến giữa một góc, nhìn như tùy ý mà tại một chỗ trên vách tường ấn mấy lần. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nhất đạo cửa ngầm lặng yên chợt ra, lộ ra phía sau một cái xuống dưới cầu thang, một cỗ càng thêm nồng đậm khí tức âm lãnh từ đó tràn ngập ra. Phải tranh thủ thời gian cho chủ nhân tiễn nhóm này tinh khí đi. Chờ mặt dược sư thấp giọng tự nói một câu, cầm lấy cái hòm thuốc, đi vào cửa ngầm trong. Cửa ngầm nhanh chóng khép kín, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên bệ cửa, ma tước Vô Diện Nhân trong lòng rung mạnh. Chờ mặt, phòng tối, chủ nhân, khô khốc hàng. Chuyện này rửa cán phía sau, quả nhiên ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Cái này dược sư căn bản chính là cái khối lỗi, phía sau còn có người điều khiển. Với lại, dường như còn cùng hàng đầu có quan. Đại hoạch, nguy rồi. Đấy đơn cũng càng đảo càng sâu a. Ma tước Vô Diện Nhân ngay lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng. Đấy ban bị vùi dập giữa chợ ô đơn dừng bán thuốc giả, phía sau có thể trọng nuôi gấp đích tà môn cũng, nuôi tà môn đồ vật. Chương 75, phòng tối mưu đồ bí mật hắc hàng tà thuật. Chương 75, phòng tối mưu đồ bí mật hắc hàng tà thuật. Trên bệ cửa, ma tước Vô Diện Nhân trong lòng còi báo động mãnh liệt. Chờ mặt, phòng tối, chủ nhân, khô khốc hàng. Đại hoạch, nguy rồi. Đấy đơn cũng càng đảo càng sâu a. Ma tước Vô Diện Nhân thầm mắng một tiếng, mãnh liệt chức nghiệp bản năng nhường hắn quyết định mạo hiểm tìm tòi hư thực. Nhất định phải làm rõ ràng bên trong hệ hở tình huống. Hắn cẩn thận từ bệ cửa sổ bay xuống, rơi vào đạo kia đã khép kín cửa ngầm phụ cận. Cửa ngầm cùng vách tường kín kẽ, mắt thường dường như nhìn không ra dấu vết, còn có tầng không dễ dàng phát giác năng lượng kết giới. Cưỡng ép phá vỡ khẳng định không được, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng này không làm khó được Vô Diện Nhân. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù chim sẻ hình thái không cần, nho nhỏ chim sẻ thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, làm nhạt, cuối cùng triệt để tiêu tán tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn vô hình vô chất, chỉ có yếu ớt ám ảnh ba động đoàn năng lượng đây chính là hắn là ưu ảnh điện thủ tịch mật thám, tự phong, bản lĩnh giữ nhà, hoàn toàn thể ưu ảnh hình thái. Này đoàn năng lượng như là có sinh mệnh dị thể, lặng yên không một tiếng động dọc theo vách tường cùng sàn nhà nhỏ bé khe hở, chậm rãi hướng cửa ngầm nội bộ thẩm thấu. Tầng kia năng lượng kết giới chủ yếu nhằm vào hữu hình sinh mạng thể, đối với tiểu này thuần túy năng lượng thẩm thấu, lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Vô Diện Nhân cẩn thận điều chỉnh tự thân năng lượng tần suất, từng chút một địa chèn qua kết giới, thành công chui vào cửa ngầm. Sau đó là một cái xuống dưới thềm đá, quang tuyến tối tăm, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi cổ quái mùi hỗn hợp có thảo dược cay đắng, vật gì đó mục nát hôi chua, cùng với như có như không mùi máu tươi. Cầu thang hai bên trên vách đá, cách một khoảng cách liền khảm nạm lấy một chiếc yếu ớt tiêu đốt ngọn đèn, đèn diễm lại là quỷ dị xanh lá, đem thông đạo ánh chiếu được một mảnh xanh lét, tăng thêm mấy phần ống trầm. Chết dí ngươi cái não có vấn đề à? Ô dùng đèn điện dùng ngọn đèn. Vô Diện nội tâm nổ nước bọt nói. Càng hướng xuống, âm linh tà dị khí tức càng ngày càng dày đặc. Vô Diện Nhân biến thành lũ ảnh đoàn năng lượng gấp tựa vào vách tường âm ảnh, như là chân nhăn thằn lằn, lặng yên không một tiếng động di động xuống dưới. Thêm đá cuối cùng là một gian rộng rãi nhưng đè nén mật thất dưới đất. Trong mật thất cảnh tượng, nhường hiểu sâu biết rộng Vô Diện Nhân vậy cảm thấy một hồi sinh lý khó chịu. Trong mật thất, khắc họa lấy một cái dùng màu đỏ sẫm không biết thuốc màu bé quỷ dị pháp trận chung quanh trưng bày lấy các loại làm cho người dùng mình vật phẩm, hong khô vặn bẹo thi thể động vật, bao gồm biên bức, thàn lằn bà, dùng lá phù bao khỏa không biết tên xương cốt, màu sắc đục ngầu bình bình lọ lọ trong ngâm lấy hình thù kỳ quái tổ chức, cuốn quanh lấy tóc con rối, khắc đầy phù văn xương đầu, cùng với rất nhiều ngay cả Vô Diện Nhân đều không nhận ra quái dị thảo dược cùng. Khóa mật pháp trận trung tâm là một rưỡi người cao vỏ gốm, vỏ khẩu bị bùa vàng phong bế, nhưng không ngừng có nhàn nhạt màu đỏ thâm khí tức từ đó chảy ra, vỏ thân khẽ chấn động, giống như bên trong có đồ vật gì đang thanh nén, nhúc nhích. Một cỗ tham lam, ngang ngược ý niệm từ trong hũ mơ hồ phát ra. Mà làm người khác chú ý nhất là pháp trận bên cạnh ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đó là một cái gầy còm tiểu tụy còn lưng láo giả, mặc một thân đen nhánh Đông Nam Á phong cách áo vải áo, trên mặt che kín sâu như khe danh nếp nhăn, một đôi mắt lại lóe ra như độc xà âm tàn xảo trá quan mang. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn, sắc mặt mang theo không bình thường ửng hồng, ngực có hơi phập phồng, quanh thân tản ra một loại mục nát cùng tà ác sen lẫn bê cấp năng lượng ba động, nhưng này ba động cực không ổn định, khi thì cường thịnh, khi thì hề bại, không còn nghi ngờ gì nữa có thương tích trong người. Chủ nhân, đây là nhóm này thu tập được tinh khí. Chờ mặt dược sư cẩn thận đem cái đó đổ đầy chi phiếu cùng mấy cái tản ra sinh mệnh năng lượng bình ngọc nhỏ cái hòm thuốc đặt ở pháp trận biên giới. Kia còn lưng lão giả cuối cùng ngăn lại ho khan, chậm rãi xoay người. Mặt của hắn khô gầy được như là khô lâu, hốc mắt hăm sâu, gắt gao tiếp cận chờ mặt dược sư. Như thế nào? Đều điểm ấy. Lão giả âm thanh như là giấy giáp ma sát, mang theo nồng nặc bất mãn cùng lệ khí. A Tán Uy, ngươi gần đây làm việc là ngày càng bất lực. Được xưng là A Tán Uy chờ mặt dược sư thân thể run lên, liền vội vàng không người giải thích. Chủ nhân bất giận. Thật sự là gần đây tiếng gió thật chặt. Cục đối sách Dương Thành không biết lên cơn điên gì, cha được đặc biệt nghiêm, mấy cái họ Fleurlin đều bị bưng. những người có tiền kia lão cũng thay đổi tình, không dám tùy tiện ra tay. Thu thập tinh khí thực sự khó khăn a.
Khó khăn.
Hừ. Còn lưng lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ hung quang, ta xem là ngươi lừa biếng.
Kiếm cớ.
Ta nuôi ngươi, cho ngươi nhân bị hàng năng lực, là để ngươi tìm cho ta lấy cớ sao?
Cú Mạn Tổng Vương luyện chế đã đến thời khắc quan trọng nhất.
Lão giả thở hổn hển, chỉ vào vỏ gốm, còn kém này một cú sút cuối cùng.
Nếu là làm trễ ngoại canh giờ, phí công nhọc sức, ta liền đem ngươi một thân tinh huyết hồn phách, vậy luyện tiến này trong rổ.
A Tán Uy sợ tới mức một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, chủ nhân tha mạng.
Chủ nhân tha mạng.
Tiểu nhân nhất định gấp rút đi làm.
Nhất định.
Lan ra ngoài. Trong vòng 3 ngày, nếu là lại thu thập không đủ đầy đủ phân lượng, ngươi biết hậu quả.
Còn lưng lão giả không nhịn được phất tay.
Vâng.
Là.
Đệ tử cáo lui.
Trở mặt dược sư như được đại xá, ngay cả cút bỏ bỏ mà dọc theo trên thềm đá đi.
Rát rưởi.
Còn lưng lão giả thở hổn hển, dẫn động vết thương cũ, lại là một hồi tê tâm liệt phế ho khan, hơn nửa ngày mới chỉ hoàn đến, trong mắt tràn đầy vẻ hoán động, khục khục.
Chết tiệt linh liệu hội,
chết tiệt Bạch Giáng Tông,
đuổi đến lao phu như chó nhà có tang.
Khục khục.
Hắn thở hổn hển, trên mặt lộ ra dữ tợn mà tươi cười đắc ý, bất quá,
bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ta Hắc Hàng đại sư mãi sai đều núp trong náo nhiệt nhất Dương Thành,
trốn ở cục đối sách dưới mí mắt,
dưới đĩa đèn thì tối, ha 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 ha.
Bọn hắn những kia tự xưng là chính phái gia hỏa, cố kỵ thế tục quy tắc, không dám tùy tiện bước vào trường hạ thánh do xét, ngược lại là cho lão phu cơ hội thở dốc.
Mãi sai,
Hắc Hàng đầu sư, núp trong bóng tối vô diện nhân trong lòng rộng mở trong sáng.
Linh Liệu Hội cùng Bạch Giáng Tông, hắn hơi có nghe thấy.
Linh Liệu Hội là Đông Nam Á một chi truyền thừa cổ lão linh môi thế lực, am hiểu câu thông tự nhiên linh, trị liệu tâm linh thương tích, làm việc chính phái, tại dân gian danh dự không tồi. Mà Bạch Giáng Tông thì là hàng đầu sư bên trong một cái dị loại, bọn hắn mặc dù vậy tu luyện hàng đầu thuật, nhưng giữ vững hàng thuật có thể dùng, không thể hại người tiêu chuẩn, nghiên cứu giải hàng, chữa bệnh, cầu phúc và bạch hàng thuật, cùng những kia hại người hắc hàng sư như nước với lửa.
Nguyên lai cái này bị thương lão gia hỏa là bị chính phái Đông Nam Á thế lực truy sát, mọi người đều đánh hắc hàng đầu sư.
Hắn trốn đến trường Hạ Thánh Dương Thành, sử dụng thuốc giả ép phú nhân tinh khí, lại là vì luyện chế nào đó tà ác củ mạn tổ vương.
Chờ của ta quỷ đồng vương luyện thành.
Ngại sai trong mắt tràn đầy điên cuồng, ta nhất định muốn đem các ngươi linh liệu hội linh ngôi, từng cái rút hồn luyện phách.
Đem Bạch Giáng Tông những kia tự cho là đúng bạch hàng sư, tất cả đều luyện thành của ta hoặc thi hàng.
Lấy báo năm đó mối thủ.
Khu khu khủng.
Nói đến chỗ kích động, hắn lại dẫn động tương thế, ho ra một ngụm nhỏ màu đỏ sầm tụ huyết. Hắn run rẩy mà từ bên cạnh trong một chiếc hộp lấy ra mấy thứ tản ra mùi tanh dược liệu, nhét vào trong miệng ngay, vận công điều tức.
Trong mật thất tà khí cuồn cuộn, trong lúc này vò gốm chấn động càng thêm bị liệt, giống như không kịp chờ đợi.
Hắn không dám dừng lại thêm nữa, kia còn lưng lão giả không chừng có cái gì hiếm lạ thủ đoạn năng lực cảm giác được hắn.
Hắn cẩn thận nhanh chóng dọc theo đường cũ lui về, vòng qua cửa ngầm khe hở, lại lần nữa ở ngoài cửa ngưng tụ thành chim sẻ hình thái, cũng không quay đầu lại vỗ cánh bay lên, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất thoát đi tòa này âm trầm sơn trang.
Đấy tranh vào vũng nước đục, sâu qua cảng Victoria.
Chương 76, vô hụt nghi ngờ chương 76, vô hụt nghi ngờ ma tức vô diện nhân một hơi bay ra ngoài hơn 10 dặm mà. Mãi đến khi rời xa tòa kia âm khí âm u vân thủy cư sơn trang, xác nhận sau lưng không có bất kỳ cái gì truy tung dấu hiệu, mới dám hơi chậm dần tốc độ. Hắn rơi vào một chỗ điện cao thế đỉnh tháp ưng, nho nhỏ lồng ngực kịch liệt phập phồng, mặc dù năng lượng thể không cần hô hấp, nhưng vô diện thói quen động tác, lòng còn sợ hãi.
Đỉnh,
thật hệ đụng bị lạc.
B cấp hắc hàng đầu sư,
luyện cấp cù mạn tổng vương,
trong hệ cái bị chính phái Đông Nam Á truy nã khái quá giang long.
Vô diện dùng cánh vỗ ngực, đấy đơn cũng đại hoạch qua liếc chết tiệt ăn đậu hũ, đây chết tiệt còn thái quá.
Ô hệ ta đây chủng văn chức mật thám có thể đơn độc xử lý khai á.
Hắn không dám trì hoãn, ngay lập tức giải trừ biến hình, tại một chỗ không người hẻm nhỏ trong bóng tối lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, vẫn như cũng là cái đó đầu chọc béo lao bản cường ca bộ dáng, đây là hắn gần đây dùng quen áo lót.
Lập tức, hắn trực tiếp liên hệ cục đối sách Dương Thành đội hành động đặc biệt người phụ trách.
Nửa giờ sau, căn cứ ngầm cục đối sách Dương Thành, đội hành động đặc biệt phòng chỉ huy.
Đội trưởng Trần Gia Hảo nhìn trước mắt cái này mặc dầu mỡ tập dề, toàn thân khói lửa, tự xưng thập điện đũ ảnh điện địa cấp thành viên vô diện đầu chọc béo lão bản, lông mày vận trở thành một cái chữ xuyên. Hắn là một tên chừng 40 tuổi sốc vác nam tử, đầu đinh, mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân mơ hồ tản ra trầm trọng trầm ổn thổ hệ dị năng ba động, rõ ràng là một vị B cấp cường giả.
Ngươi nói,
ngươi là thập điện người?
Một tháng trước tiếp chúng ta ủy thác điều tra thuốc giả án cái đó.
Trần Gia Hào giọng nói mang theo nồng nặc hoài nghi cùng bất thiện.
Một tháng trước, bọn hắn liên hệ thập điện về sau, thần bí nhân này cầm thập điện tín vật tìm tới cửa. Công bố có thể hiệp trợ điều tra kia lên khó giải quyết giả mạo thập điện bí dược án, nhưng muốn đi đại bút kinh phí hoạt động cùng quyền hạn tối cao, sau đó đều như đá ném vào biển rộng, không tiếng thở nữa.
Trong cục trên dưới đều cho rằng gặp phải lừa đảo, hay là gan to bằng trời lừa gạt đến cục đối sách trên đầu cái chủng loại kia, Trần Gia Hảo vì thế tức sôi ruột.
Không thể giả được a, Trần đội trưởng.
Vô diện nhân lau quăng mồ hôi trên đầu, cũng không biết là thật mồ hôi hay là vừa nãy biến chim sẻ phi mệnh, một ngụm nhựa tợ lật tịt tiếng Quảng Đông nghe được Trần Gia Hảo đau đầu, ta đấy tháng xâm nhập hang ổ, màn trời chiếu đất, cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng. Cuối cùng thăm dò ở cử mà khái hang ổ.
Hang ổ?
Ở đâu?
Trần Gia Hào mừng rỡ.
Thanh Bắc, vùng ngoại ô, Vân Thủy cư sơn trang.
Vô diện nhân hạ giọng, nét mặt nghiêm túc, bên trong ổ hệ phổ thông lửa gạt đội, thu chôn, cất giấu, đầu cá lớn.
Một cái gọi mãi sai khái Đông Nam Á hát hàng đầu sư, B cấp tu vi, mặc dù tốt dường như có thương tích trong người, nhưng tốt lắm chết, vô cùng hung. Cứ dùng thuốc giả làm che giấu, kỳ thực hệ thu thập người khái sinh mệnh tinh khí, dính vào độ luyện giống nhau thật là tà môn khái cũng, Cụ Mạn Thủ Vương. Hắc hàng đầu sư. B cấp. Cụ Mạn Thủ Vương. Trần Gia Hảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Là cục đối sách Dương Thành người phụ trách, hắn đối với Đông Nam Á hàng đầu tà thuật tự nhiên có hiểu biết. Một cái B cấp hắc hàng đầu sư chui vào cảnh nội, còn đang ở luyện chế Cú Mạn Tổng Vương tiểu này tà vật, một sáng kia tà vật luyện thành, hậu quả khó mà lường được. Thông tin tin cậy. Trần Gia Hảo gắt gao nhìn chằm chằm Vô Diện Nhân. Ta chính hay nghe được, tận mắt nhìn đến. Vô Diện Nhân vũ bộ ngực bảo đảm, cứ cái tầng hầm, bày đầy phơi đích tà môn vật liệu, âm phong chợt chợt, cái Cú Mạn Tổng vỏ trọng tức chính mình lúc, chính mình động. Tuyệt đối mạo hoa trương giả bộ, tuyệt đối là thật sự. Ta liếc hết lập tức phi, lập tức chạy đến báo tin ngươi. Trần Gia Hảo không do dự nữa, đột nhiên vô bàn một cái, ngay lập tức hành động. Báo tin thứ nhất, đệ tam chiến thuật tiểu đội toàn biên trang bị phá ma đạn, trấn linh phủ. Báo tin tổ chữa bệnh cùng phong ấn tổ chờ lệnh. Báo tin kỹ thuật tổ, che đậy vân thủy cư xung quanh tất cả tín hiệu. Nhanh. Tất cả cục đối sách căn cứ trong nháy mắt bước vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Còi báo động chói tai vang lên, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công nhân viên nhanh chóng tập kết, trang bị bên trên chuyên môn đối phó tà túy linh năng vũ khí. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy chiếc trải qua đặc thù cải tiến màu đen xe Việt dã gào thét lên sông ra căn cứ, hướng phía thành bắc vùng ngoại ô nhanh như điện chớp mà đi. Trên xe, Trần Gia Hảo một bên kiểm tra trang bị, một bên trầm giọng hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vô Diện Nhân, cụ thể tình huống thế nào? Đối phương có bao nhiêu người? Lực lượng phòng ngự làm sao? Vô Diện Nhân giờ phút này vậy thu hồi bộ kia con buôn bộ dáng, tỉnh táo báo cáo, bên ngoài khái thủ vệ khoảng mười mấy, cũng có thương, nhưng hệ người bình thường, hồ sứ lo lắng. Mấu chốt hệ cái hắc hàng đầu sư Nãi Sai cùng cử thủ hạ A Tán Uy. Nãi Sai hệ B cấp, mặc dù bị thương, nhưng hàng đầu thuật quỷ bí khó lường, phải cẩn thận. A Tán Uy nên hệ C cấp tả hữu, sẽ trở mặt, am hiểu ngụy trang. Ngoài ra, Sơn Trang có kết giới, đối với phi pháp xâm nhập khái sinh vật có cảnh báo trước. Trần Gia Hảo yên lặng đi lại, ánh mắt sắc bén, kết giới giao cho chúng ta kỹ thuật tổ xử lý. Người phụ trách chỉ đường cùng phân biệt mục tiêu. Đội xe một đường không nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng. Rất nhanh, Vân Thủy Cư Sơn Trang kia dựa vào núi, ở cạnh sông hình dáng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chính là chỗ đó. Vô Diện Nhân chỉ vào Sơn Trang. Đội xe tại khoảng cách Sơn Trang một cây số ngoại lặng yên không một tiếng động dừng lại. Kỹ thuật tổ cỗ xe bắt đầu phóng thích phạm vi lớn tín hiệu quấy nhiễu cùng linh năng che đậy gợn sóng. Chiến thuật tiểu đội thành viên như là trong đêm tối báo săn, mượn nhờ địa hình nghiệm hộ, nhanh chóng mà yên tĩnh hướng phía Sơn Trang vây kín mà đi. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân mang theo tinh nhuệ tiểu đội thứ nhất, trực tiếp đi tới cửa chính. Phá cửa. Trần Gia Hảo làm thủ thế. Hai tên cầm trong tay phá cửa truy đặc công đội viên tiến lên, nhưng mà, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Sơn Trang kia nhìn như nặng nề cửa lớn, lại đẩy liên mở ra. Thậm chí ngay cả khóa cửa đều là hỏng. Một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt phun lên Trần Gia Hảo cùng Vô Diện trong lòng của người ta. Đột kích. Tiểu đội nhanh chóng đột nhập Sơn Trang nội bộ. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sơn Trang nội bộ, yên tĩnh. Trước đó Vô Diện Nhân nhìn thấy những kia tuần tra thủ vệ, một cái đều không thấy. Đình ngài lầu các vẫn như cũ lịch sự tao nhã, câu nhỏ nước chảy vẫn như cũ dốc rách, nhưng lại không có mưa hay, tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong không khí, ngay cả trước đó loại đó như có như không âm lãnh tà khí đều mờ nhạt rất nhiều, giống như bị gió thổi tản đồng dạng. Phân tán tìm, gìn giữ cảnh giới. Trần Gia Hảo sắc mặt tái xanh, ra lệnh. Đặc công các đội viên hai người một tổ, cẩn thận tìm kiếm mỗi một dãy nhà, mỗi một cái góc. Vô Diện Nhân thì thẳng đến kia tòa nhà lịch sự tao nhã lầu nhỏ. Hắn xông vào trước đó phòng trà, bên trong giống tuyết, đồ uống trà lạnh băng, hắn đập cửa ngầm, bước vào mật thất bên trong tất cả mọi thứ vậy đều biến mất. Không thể nào. Ta rõ ràng. Vô Diện Nhân khó có thể tin. Rất nhanh, tìm tiểu đội lần lượt hồi báo cáo. Đông khu khách phòng không người. Báo cáo. Tây khu lâm viên không người. Báo cáo. Hậu cần khu vực không người. Phòng bếp có lưu lại đồ ăn, nhưng đã lạnh chí ít hồi lâu trở lên. Báo cáo. Phát hiện gara tầng ngầm, bên trong có lốp xe mới mẻ dấu vết. Cỗ xe đã toàn bộ rời khỏi. Tất cả Sơn Trang đã người đi nhà trống. Chương 77, Tam Bảo Tự chương 77, Tam Bảo Tự tất cả Vân Thủy Cư Sơn Trang bị lật cả đáy lên trời, cục đối sách đào sâu ba thước tìm kéo dài suốt cả đêm, kỹ thuật tổ đã dùng hết các loại linh năng máy thăm dò, cuối cùng chỉ ở cái đó mật thất dưới đất, kiểm tra đến yếu ớt, thuộc về hàng đầu thuật tà ác năng lượng lưu lại. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm chuẩn bị, với lại thủ đoạn cao minh, rút lui được gọn gàng, không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bình minh thời gian, mọi mệnh lại sĩ khí sa sút cục đối sách đến mã, không công mà lui. Về tới căn cứ ngầm cục đối sách Dương Thành. Cục trưởng trong văn phòng, bầu không khí ngưng trọng. Cục trưởng Lý Kiến Quốc là một vị hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mang mắt kiếng gọng vàng, nhìn lên tới càng giống là một vị giáo sư đại học trung niên nam nhân. Hắn là linh khí khôi phục chức liền nhậm chức lao còn lại, thân mình cũng không phải là giác tỉnh giả, nhưng bằng cho mượn sắc cân đối năng lực quản lý cùng đối với dị thường sự kiện khắc sâu lý giải, ổn thỏa cục đối sách Dương Thành người đứng đầu vị trí. Hắn chủ yếu phụ trách nội bộ hành chính, hậu cần bảo hộ, dư luận kiểm soát cùng với cùng thượng cấp bộ môn câu thông. Cụ thể đối ngoại hành động thì do Trần Gia Hảo chiến đấu như vậy người phụ trách xử lý. Nói như vậy, người chạy. Lý cục trưởng nghe xong Trần Gia Hảo báo cáo, thả ra trong tay cốc giữ nhiệt, cau mày. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng lâu dài xử lý dị thường sự kiện, dưỡng thành bình tĩnh từ trường, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn dường như lại sâu mấy phần. Đúng, cục trưởng. Trần Gia Hào đứng thẳng tắp, sắc mặt khó coi, đối phương rất giàu hoạt, kế hoạch rút lui chu toàn, chúng ta vô hụt. Một bên Vô Diện Nhân đã thay đổi kia thân dầu mỡ tập dề, mặc vào thân cục đối sách cung cấp quần áo huấn luyện, đầu chọc tại dưới ánh đèn đặc biệt dễ thấy, hắn rũ cục lấy đầu, không có tinh thần gì. Rốt cuộc manh mối là hắn tìm thấy, cũng là hắn tận mắt xác nhận mục tiêu tại xào huyện, kết quả lại làm cho con vịt đã đun sôi bay, trên mặt mũi thực sự không nhịn được. Bê cấp hát hàng đầu sư, cụ mạn thủ vương. Lý cục trưởng tự lẩm bẩm, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đây chính là cái đại phiền toái. Một sáng kia tà vật luyện thành, tại Dương Thành loại người này khẩu siêu 2000 vạn siêu trong đại thành thị phát tác lên, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn về phía Vô Diện Nhân, Vô Diện tiên sinh, ngươi xác định nghe được hắn nói, là vì tránh né Linh Liệu hội cùng Bạch Giáng Tông truy sát, mới trốn đến chúng ta nơi này. Chắc chắn 100. Vô Diện Nhân vội vàng ngẩng đầu, cử chính miệng giảng, thoại Linh Liệu hội cùng Bạch Giáng Tông đích chính phái nhân sĩ, cố kỵ thế tục quy tắc, hồ dám tùy tiện vào trường hạ thánh do xét, cho nên trước tránh dính vào đấy độ dưới đĩa đèn thì tối. Dưới đĩa đèn thì tối. Hừ, cũng là biết chọn địa phương. Lý cục trưởng hừ lạnh một tiếng, lập tức thở dài, cái này cũng thuyết minh, Đông Nam Á bên kia chính phái thế lực, tạm thời là không trông cậy được vào. Chúng ta phải dựa vào chính mình. Hắn nhìn về phía Trần Gia Hảo, Gia Hảo, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Trần Gia Hảo trầm giọng nói, cục trưởng, ta đã hạ lệnh toàn thành âm thầm bổ khống, đặc biệt bệnh viện, nhà tang lễ, cùng với gần đây từng có không phải bình thường tử vong ghi chép khu vực, trọng điểm theo dõi dị thường sinh mệnh năng lượng ba động cùng tinh khí sói mòn hiện tượng. Đồng thời, điều tra nghiêm ngặt tất cả dưới đất dược phẩm lưu thông con đường, hy vọng có thể tìm thấy bọn hắn đầu mối mới. Lý cục trưởng gật đầu, một cái B cấp hát hàng đầu sư, mang theo loại đó tà vật nút trong Dương Thành, dường như một quả bom hẹn giờ. Chúng ta nhất định phải tại hắn tạo thành lớn hơn nguy hại trước, đem hắn bắt tới. Đúng. Trần Gia Hào nghiêm đáp. Vô Diện Nhân vậy hết bụng, yên tâm đi Lý cục, ta tiếp tục dính vào mặt đường nghe ngóng, liếc dưới có không dấu vết để lại. Rời khỏi cục trưởng văn phòng, Trần Gia Hào cùng Vô Diện Nhân tâm trạng đều có chút nặng nề. Manh mối đoạn mất, đối thủ lại giàu hoạt như vậy, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Vô Diện đồng chí, lần này đa tạ ngươi kịp thời báo tin. Trần Gia Hào nói với Vô Diện Nhân, giọng nói chân thành rất nhiều. Mặc dù kết quả không như ý, nhưng Vô Diện Nhân cung cấp tình báo giá trị là không thể nghi ngờ. Khách khí cái gì, phần trong chuyện đến cát, thuộc bốn phần chuyện. Vô Diện Nhân khoát khoát tay, lại khôi phục bộ kia con buôn lão bản bộ dáng, đáng tiếc đi bảo, bỏ lỡ cơ hội, à, liếc đến muốn phản đi liếc ngăn, trông quán, trước, mấy ngày báo khai trường, dê khách tử muốn lộ hàng lạc. Trần Gia Hào nhìn bộ dáng kia của hắn, có chút dở khóc dở cười, nhưng đột nhiên tâm niệm khẽ động, gọi hắn lại, Vô Diện đồng chí, vân vân. Ừm, Trần đội còn có hở phân phó. Ngày mai buổi sáng, ngươi có rảnh không? Trần Gia Hào hỏi nói, ta nghĩ dẫn ngươi đi thấy một người. Gặp ngươi. Bên cạnh cái a, ai vậy? Tam Bảo Tự Tuệ Minh Pháp Sư. Trần Gia Hào giải thích nói, Tuệ Minh Pháp Sư là phải đạo cao tăng, trước kia từng bảo du Đông Nam Á nhiều năm, thậm chí tại Bạch Giáng Tông tu hành qua một đoạn thời gian, đối với hàng đầu thuật, nhất là hắc hàng nhất mạch, rất có hiểu rõ. Có thể, hắn có thể cho chúng ta một ít chỉ điểm. Vô Diện Nhân nhãn tỉnh sáng lên, Bạch Giáng Tông khái đại sư. Được, đấy chuyến thật hệ muốn tiếp hạ. Sáng hôm sau, Trần Gia Hào lái một chiếc phổ thông SUV, đi tới Vô Diện Nhân giàn kia khói lửa 10 phần cường ca cựu cựu Tráng Dương Thang cửa tiệm. Vô Diện Nhân sớm đã thu thập thỏa đáng, đổi một thân hơi sạch sẽ một chút trang phục, nhưng vẫn như cũ khó nén cố kia chợ đêm lão bản khí chất, chui vào tay lái phụ. Xe vòng qua sáng sớm Dương Thành đường đi, hướng phía thành Tây Tam Bảo Tự chạy tới. Tam Bảo Tự cũng không phải gì đó ngàn năm cổ tháp, mà là một tòa thủy xây dựng vào cuối nhà Minh, tại linh khí khôi phục sau hương hỏa mới dần dần thịnh vượng lên tự miếu, lấy thức ăn chay cùng Tuệ Minh đại sư kỹ năng y tế, nhất là trị liệu một ít nghi nan tạp chứng cùng chúng ta mà nổi tiếng. Trên đường, Vô Diện Nhân hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, trong miệng cũng không có nhàn rỗi, Trần đội trưởng, ngươi cái cục trưởng liếc rơi tựa như cái tiên sinh dạy học, mạo ngờ tới, không có bản lĩnh, như vậy đó, đánh giá ổ đến như vậy bình tĩnh. Trần Gia Hảo chuyên chú nhìn đường xá, nhẹ nhàng trả lời, Lý cục là văn chức, nhưng kinh nghiệm phong phú, cái nhìn đại cục rất mạnh. Rất nhiều khó giải quyết dị thường sự kiện, năng lực bình ổn giải quyết, không rời được hắn ở đây hậu phương cân đối tài nguyên cùng ổn định cục diện. Đối phó ưu khư cùng tà thúy, không riêng gì chém chém giết giết. Nha. Vô Diện Nhân cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, các cái Tuệ Minh đại sư, thật hệ dính vào Bạch Giáng Tông học quá dã. Bạch Giáng Tông hệ meo thật buộc lại dường như trong truyền thuyết như vậy, dùng hàng đầu tới cứu người khác. Ừm. Trần Gia Hào gật đầu, khó được giải thích thêm vài câu, Bạch Giáng Tông là hàng đầu trong sư đoàn dị loại, bọn hắn nghiên cứu hàng thuật, nhưng lo liệu giới luật, chỉ dùng hàng thuật đến giải hàng, chữa bệnh, cầu phúc, cũng không hại người. Tuệ Minh đại sư năm đó du lịch đến Đông Nam Á, duyên phận ở dưới, giúp Bạch Giáng Tông một vị trưởng lão bận rộn, bị phá lệ truyền thụ một ít chính thống Bạch Hàng y thuật cùng nhận ra tà hàng pháp môn, đối với cái này đạo rất có nghiên cứu. Hy vọng hắn lần này có thể cho chúng ta chỉ con đường sáng. Đang khi nói chuyện, xe đã vòng qua phồn hoa nội thành, lái về phía thành Tây. Càng đi Tây đi, nhà cao tầng dần dần giảm bớt, màu xanh biếc dần dần dày. Cuối cùng, xe tại một tòa cổ tháp trước dừng lại. Sáng sớm tự miếu, tiếng chuông du dương, hương hỏa cuốn lượn quanh, tự miếu quy mô không lớn, nhưng tường đỏ ngói xanh, cổ mục che trời, cửa Tam Bảo Tự ba chữ to cứng cáp hữu lực, lộ ra một cô yên tĩnh tưởng hòa khí tức. Cùng trong thành thị huyên náo so sánh, nơi này phảng phất là thế giới khác. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân xuống xe, trực tiếp đi về phía hậu viện nhà ở của người chủ trì. Sư tiếp khách không còn nghi ngờ gì nữa biết nhau Trần Gia Hảo, cùng kính dẫn đường. Tại một gian thanh lũ bên ngoài tiệm phòng, bọn hắn gặp được một vị đang chậm rãi nhập nhằng quyền lao tăng. Vô Diện, lão hòa thượng học cũng thực sự là tạp a. Lão tăng nhìn qua 70-80 tuổi tuổi tác, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày hiền hòa, mặc một thân đơn giản màu xám tăng bào, động tác thư giãn tự nhiên, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tuệ Minh đại sư, Trần Gia Hảo tiến lên, cung kính hành lễ. Vô Diện nhân vậy vội vàng học theo, chắp tay trước ngực, kìm nén một câu, a di đà phật, đại sư sáng sớm. Tuệ Minh đại sư chậm rãi thu thế, nhìn về phía hai người, ánh mắt tại trên người Vô Diện nhân dừng lại một cái chớp mắt, hơi cười một chút, ánh mắt thanh tịnh giống như năng lực nhìn tấu nhân tâm. Trần thí chủ, hồi lâu không thấy. Vị thí chủ này, khí tức đặc biệt, hình như có trăng cùng, nhưng lại trong lòng còn có một điểm linh quang, có hứng, có hứng. Vô Diện nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, điêu. Đấy cái lao hòa thượng, vừa ý như vậy lời cát, một chút đều liết xuyên tà khái nội tình. Trần Gia Hảo trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đại sư, lần này mạo muội tới chơi, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hắn đem Vân Thủy Cư phát hiện hát hàng đầu sư mãi sai cùng với Cú Man Tổng Vương sự việc, ngắn gọn mà nói một lần. Nghe được mãi sai tên này lúc, Tuệ Minh đại sư nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Mãi sai, hát hàng sư mãi sai. Lão hòa thượng lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên hồi ức cùng chán ghét, hắn lại tránh đến Dương Thành. Chương 78, mãi sai tố nguyên vạn đồng quỷ vương. Chương 78, mãi sai tố nguyên vạn đồng quỷ vương trong thiệt phòng, đàn hương lượn lờ, trà xanh mờ mịt. Tuệ Minh đại sư mời Trần Gia Hảo cùng Vô Diện nhân ngồi xuống, tự thân vì bọn hắn châm lên trà xanh. Trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng cũng không bởi vì trà thơm mùi thơm ngát nhì tán đi, ngược lại theo hồi ức xâm nhập, như cùng trường ngoại dần dần trầm hoàng hôn, càng thêm nồng đậm. Mãi sai, kẻ này lai lịch so với các ngươi tưởng tượng càng thêm kỳ dị, cũng không phải là tầm thường hát hàng sư đơn giản như vậy, tội lỗi được càng là hơn tội lỗi chồng chết. Tuệ Minh đại sư chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, giống như để lộ một đoạn phủ đuổi bí mật. Hắn cũng không phải là thợ nhỏ tu tập hát hàng thuật, mà là giữa đường xuất gia, hoặc nói bị chọn chúng, được tuyển chọn. Trần Gia Hảo bén nhạy bắt được cái từ này. Không tệ. Tuệ Minh đại sư trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ước chừng 40 năm trước, Đông Nam Á Kim Tượng Vương Bắc Bộ một cái ngăn cách sân thôn, bạo phát một hồi quỷ dị ôn dịch. Thôn dân cũng không phải là chết bệnh, mà là tinh huyết khô kiệt, như là bị vô hình vật hút khô, người chết khuôn mặt và mèo, tràn ngập sợ hãi. Làm lúc dạo chơi đến đây, lão nạp cùng Bạch Giáng Tông một vị trưởng lão vừa lúc mà gặp, tiến về điều tra. Vô Diện nhân mí thở, cảm giác giống như là đang nghe một cái khủng bố chuyện xưa. Chúng ta ở chỗ nào thôn trang cổ lão từ đường dưới đất, phát hiện một tôn bị phong ấn tà vật, một tôn lấy không biết tên màu đen ngọc thạch điêu khắc quỷ đồng tượng. Tuệ Minh đại sư ngữ khí trầm trọng, kia ngọc tượng tà khí trùng thiên, có thể tự động hấp thụ người sống tinh khí. Mà lúc đó trông coi từ đường đã hấp hối lao tế ti trước khi lâm trung báo cho biết, đó cũng không phải người tạo vật, mà là trước đây thật lâu trên trời rơi xuống tiên thạch hạch tâm, nội ẩn tà linh, bị tổ tiên ngẫu nhiên được đến, lấy huyết thực cung phụng, thu hoạch lực lượng, lại cuối cùng mất khống chế. Mà nói sai, chính là làm lúc trong thôn một cái duy nhất tại ôn dịch trong còn sống sót thiếu niên, chúng ta phát hiện hắn lúc, hắn chính si ngốc ôm tôn này ngọc tượng, ánh mắt trống rỗng, trên người lại quấn quanh lấy cùng ngọc tượng đồng nguyên tà khí. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện nhân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Thiên ngoại tà vật, này lai lịch xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau đó thì sao? Vô Diện nhân nhịn không được hỏi tới. Bạch Giáng Tông trưởng lão cố gắng lấy chính thống hàng thuật tịnh hóa tôn này ngọc tượng, lại suýt nữa bị kỳ phản vệ. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể lấy bí pháp đem nó phong ấn. Về phần mai sai, Tuệ Minh đại sư thở dài, hắn bị kia tà vật ăn mòn đã lâu, tâm tính đã biến, tuy bị chúng ta mang đi, cố gắng đạo hắn hướng thiện, truyền thụ bạch hàng ý thuật, nhưng hắn lại đối với kia ngọc tượng trong ẩn chứa tà ác lực lượng biểu hiện ra kinh người thân hòa cũng khát vọng. Hắn mặt ngoài thuận theo, âm thầm lại không ngừng trộm duyệt trong tông cấm thuật điện tịch, cuối cùng tại một lần tế tự đại điện bên trên, đánh cắp phong ấn ngọc tượng cùng bộ phận cấm thuật tán quyền, như phản Bạch Giáng Tông, không biết tung tích. Điều, nguyên lai hệ cái tên con kiếp, phản đồ. Trong hệ bị ngoài hành tinh thạch đầu liếp trong khái. Vô Diện nhân tắt lưới. Sau đó gần 20 năm, tin tức hoàn toàn không có. Mãi đến khi ước chừng 20 năm trước, Đông Nam Á đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng Quỷ Đồng Vương truyền nhân hắc hàng sư, thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị, thực tế am hiểu luyện chế cùng khống chế các loại cù mạn tổng hắn tà pháp khí tức, thình lình tôn này ngọc tượng đồng dạng. Hắn chính là nói sai. Tuệ Minh đại sư ánh mắt lộ ra thương tiếc cùng chán ghét, hắn không còn thỏa mãn với đơn giản luyện chế cù mạn tổng, mà là bắt đầu luyện chế trong truyền thuyết Vạn Đồng Quỷ Vương cũng là các ngươi nói tới cù mạn tổng vương. Phương pháp này cần lấy đặc thù vận mệnh hài đồng làm dẫn, lấy cực hạn thống khổ cùng oán niệm làm lửa, đi kèm với lượng lớn sinh mệnh tinh khí làm tuổi, cuối cùng dung luyện ngàn vạn đồng hồn, đúc thành một tôn có tà linh đặc tính khủng bố tà vật. Hắn vì thế tăng tâm bệnh cùng mà tàn sát xiêm phía bắc cảnh một chỗ tiểu học, gần trăm tên vô tội hài đồng chịu thảm bởi độc thủ. Việc này chấn động tất cả Đông Nam Á, Linh Liệu Hội Đại Linh Môi cùng Bạch Giáng Tông tông chủ chấn nộ, tự mình liên thủ truy sát, đánh cho trọng thương, tôn này ngọc tượng cũng bị đánh nát một góc. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị này xảo trá ác đồ lấy bí pháp bỏ chạy, tung tích không rõ. Không ngờ rằng, hắn lại lẩn trốn đến Dương Thành, ẩn nấp đến nay. Đồ, tàn sát hài tử. Vô Diện nhân đột nhiên siết chặt nắm đấm, đầu chọc nổi gân xanh, điêu cử lắm mẫu. Đây cái nguyền rủa đối phương cả nhà chết sạch, tên hôn đản này. Trần Gia Hảo sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ tóe hiện. Đối với một đứa bé hạ thủ tà ma, đã chạm đến tận dưới đáy tuyến cấm kỵ. Đại sư, này Cú Man Tùng Vương, đến tột cùng có gì chỗ đáng sợ? Ngại sai vì sao bất chấp cũng muốn luyện chế nó? A Di Đà Phật. Tuệ Minh đại sư tuyên tiếng niệm Phật, giọng nói trầm thống, hắn đáng sợ ở chỗ ba giờ. Thứ nhất, trưởng thành tính. Vật này sơ thành liền có B cấp thực lực, lại có thể thông qua không ngừng thôn vệ tinh khí vô hạn trưởng thành, trên lý luận không có giới hạn. Thứ hai, ô nhiễm tính. Hắn tán phát tà khí năng lực ăn mòn tâm trí, sứ sinh linh điên cuồng, thậm chí đem phổ thông du hồn chuyển hóa làm bị hắn khống chế ác linh. Thứ ba, vậy là điểm trọng yếu nhất. Ngụy thần tính. Ngụy thần tính. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Theo linh liệu hội câu thông tự nhiên chi linh lâm giả La Sát biết được, tôn này tiên ngoại ngọc tượng bên trong tà linh, cũng không phải là giới này sinh linh, lực lượng bắt nguồn từ phụ Cana, cũng là cục đối sách cùng thập điện trong miệng u khư, bản chất càng tiếp cận một loại vận bèo tín ngưỡng quy tắc. Tuệ Minh đại sư giải thích nói, ngoại sai luyện chế cú mạn tổ vương, kế thừa kiểu này là tính. Nó không chỉ có thể hấp thụ oán khí tinh khí, còn có thể hấp thụ sợ hãi. Mọi người đối với sợ hãi của nó càng sâu, truyền bá càng rộng, lực lượng của nó đều càng mạnh, thậm chí năng lực trình độ nhất định vận bèo cục bộ khu vực hiện thực quy tắc. Như thật làm cho nó tại dân số đông dương thành luyện thành, đồng thời tản sợ hãi, hậu quả khó mà lường được. Vô Diện Nhân hít sâu một hơi, điêu. Như vậy tức hệ lời nói, càng hệ nhiều người biết cử, càng hệ kinh cử đều càng kinh. Đấy cái thiết lập hệ meo quá bụt, biến thái, à nha. Trần Gia Hảo sắc mặt tái xanh, nhất định phải tại hắn tạo thành đại quy mô khủng hoảng trước, ngăn cản hắn. Chương 79, khô khốc cám chủng chương 79, khô khốc cám chủng Tuệ Minh đại sư nặng nề gật đầu, lục ngầu lại ánh mắt lợi hại đảo qua hai người, tiếp tục ném ra ngoài một cái càng kinh người phỏng đoán, với lại, lao nạp hoài nghi, ngoại sai thu thập tinh khí, tuyệt không vẹn vẹn là vì luyện chế cú mạn tổ vương, hoặc nói, không hoàn toàn là. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, các ngươi có từng nghĩ tới, hắn vì sao muốn tốn công tốn sức, dùng thập điện bí dược bực này vụng về lấy cớ, đi khống chế những kia phú thương cự giả? Vô Diện Nhân vô thức trả lời, vì tiền lạc. Đấy ban có tiền lão, tốt nhất ách, lừa gạt, á. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, luyện chế tà vật sát thực cần khổng lồ tài chính ủng hộ. Tuệ Minh đại sư khẽ lắc đầu, nhưng càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ sợ ở chỗ hắn thi triển khô cấp hàng thân mình. Khô cấp hàng. Trần Gia Hảo nhíu mày, hắn đối với hàng đầu thuật hiểu rõ kém xa Tuệ Minh đại sư. Này hàng chính là hát hàng phẫu thuật bên trong một môn cực kỳ thâm độc khống chế loại hàng thuật. Tuệ Minh đại sư giải thích nói, trong người đầu hàng, sinh mệnh tinh khí như là thảo mục, khô cấp tất cả tại thi thuật giả một ý niệm. Hàng đầu một sáng gieo xuống, trong người đầu hàng liền cùng thi thuật giả trong lúc đó hình thành một loại đơn hướng sinh mệnh kết nối. Thi thuật giả không chỉ có thể tùy thời rút ra trong người đầu hàng tinh khí, càng đáng sợ chính là năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn tâm trí, khiến cho tại thời khắc mấu chốt, trong lúc vô tình nghe theo thi thuật giả ám thị, biến thành hắn khôi lỗi. Trần Gia Hào đồng tử đột nhiên co lại, ý của ngài là, ngài sai khống chế những phú hào kia, không vẹn vẹn là vì tiền của bọn hắn cùng tinh khí, càng có thể là nghĩ điều khiển sự giao thiệp của bọn hắn, tài nguyên, thậm chí lực ảnh hưởng, vô cùng có khả năng. Tuệ Minh đại sư giọng nói khẳng định, ngẫm lại xem, Dương Thành thậm chí tất cả phương Nam giới kinh doanh, thậm chí có chút lĩnh vực tầng cao nhất nhân vật, nếu là có tương đối một bộ phận bị ngoại sai lấy khô khốc hàng âm thầm khống chế, bình thường cùng thường nhân không khác, thời khắc mấu chốt lại năng lực tại ngoại sai ám thị dưới, làm ra có chút có lợi cho hắn ẩn tàng, hành động, thậm chí tàn khủng hoảng quyết sách. Vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào cục diện này? Vô Diện Nhân hít sâu một hơi, trên đầu chọc một tầng mồ hôi mịn rỉ ra, điêu. Đấy phô thật hệ đại hoạch, lần này thật sự nguy rồi. Tổ thông, lẽ nào, cứ nghĩ khống chế thành cái Dương Thành khái thượng tầng? Chờ mình trở thành phía sau màn hát thủ. Chưa chắc là khống chế toàn bộ, nhưng dù là chỉ khống chế vị trí then chốt số ít mấy người, vậy đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng. Tuệ Minh đại sư sắc mặt nghiêm trọng, với lại, các ngươi nghĩ, hắn vì sao năng lực như thế tinh chuẩn tìm thấy những kia có tài lực, có sức ảnh hưởng, lại đối kéo dài tuổi thọ thu hoạch lực lượng cực độ khát vọng mục tiêu. Hắn cái đó thủ hạ A Tán Uy, vai trò người dẫn đường nhân vật, chỉ sợ không mẹn mẹn là đang trộm lấy tinh khí, càng là hơn tại tìm kiếm cùng ước định thích hợp chất lượng tốt khối lỗi. Trần Gia Hảo đột nhiên đứng dậy, tại trong tiện phòng giáp bước, đại náo cấp tốc vận chuyển. Nếu như Tuệ Minh đại sư phỏng đoán thành lập, kia mãi sai mưu đồ đều xa không chỉ luyện chế một cái tà vật đơn giản như vậy. Hắn là đang bệnh một tấm vô hình người lớn, cố gắng đem Dương Thành thậm chí càng rộng khu vực xã hội tinh anh giai tầng, đều trở thành hắn hấp thu chất dinh dưỡng, tản sợ hãi, hiểm hộ hành tung công cụ. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Trần Gia Hào dừng bước lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không chỉ muốn tìm thấy mãi sai cùng cụ mạn tổ vương, còn muốn ngay lập tức bí mật si tra tất cả gần đây hành vi dị thường phú hào cùng quý. Loại bỏ bọn hắn có phải tiếp xúc qua cái gọi là thập điện bí dược. Nhưng hệ Vô Diện Nhân đưa ra nan đề, điểm dạng thế nào, loại bỏ. Đấy đích người không phải phú tức quý, báo bằng chứng điểm dạng kiểm tra. Với lại, lỡ như đánh cỏ động đắn, ngoại sai mệnh lệnh cử mà chó cùng dứt dậu, hà ô hệ, chẳng phải là loạn hơn. Cho nên nhất định phải bí mật tiến hành, với lại phải có chứng cứ xác thực. Trần Gia Hào nhìn về phía Tuệ Minh đại sư, này khô cấp hàng, có biện pháp hay không kiểm tra ra đây? Tuệ Minh đại sư do dự một lát, nạ. Này hàng cực kỳ ẩn nấp, bình thường cùng thường nhân không khác, thậm chí hiện đại y học dụng cụ vậy tra không ra dị thường. Chỉ có ở tại chủ động rút ra tinh khí, hoặc là thi thuật giả phát động ám thị lúc, mới có nhỏ xíu năng lượng ba động. Trừ phi, khoảng cách gần lấy linh giác tra xét rõ ràng, hoặc là, như Vô Diện thí chủ như thế, có đặc thù năng lực nhận biết. Vô Diện Nhân vẻ mặt đau khổ, đại lão, ta khái cảm ứng đều hệ nhằm vào tà khí cùng năng lượng, đấy đủ loại dính vào trên thân người khái hàng đầu, tựa như bệnh độc như vậy ẩn ngấp, thật là khó phát giác. Còn có một cái cách. Tuệ Minh đại sư trong mắt tinh quang lóe lên, tìm thấy loại sai luyện chế khô cấp hàng hà dẫn. Bất luận cái gì hàng đầu thuật, đều cần một cái hạch tâm tiếp nổ, có thể là đặc thù nào đó cổ trùng, phụ chú. Tìm thấy cái này hàng dẫn, có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tất cả trong người đầu hàng. Trần Gia Hào mừng rỡ, hàng dẫn, khả năng nhất ở đâu? tất nhiên tại mãi sai hoạch tâm nhất nơi ở nó, do hắn tự mình bảo quản. Tuệ Minh đại sư khẳng định nói, do đó, cuối cùng vẫn là phải tìm đến mãi sai. Manh mối dường như lại lượn quanh quay về, nhưng phương hướng lại càng thêm rõ ràng, mục tiêu vậy to lớn hơn. Không chỉ muốn phá hủy tà vật, còn muốn bắt được gần nó ở xã hội Vân gia chúng độc lưu. Ta hiểu được. Trần Gia Hào hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt trở nên kiên định mà sâu thẳm, cảm tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Chúng ta hiểu rõ nên làm như thế nào. Hắn nhìn về phía Vô Diện nhân, Vô Diện đồng chí, trước ngươi con đường không thể ngừng, tiếp tục tại chợ đêm tìm hiểu bất luận cái gì về dị thường tật bệnh, nhi đồng mất tích, hoặc là vắng vẻ nơi ma quỷ lộng hành nghe đồn. Đồng thời, ta sẽ vận dụng cục đối sách đường dây bí mật, bắt đầu nguy hiểm cao nhân vật si cha. Hai bút cùng vẽ. Nhận được. Vô Diện nhân trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng ngưng trọng xen lẫn quan mang. Nhiệm vụ lần này kích thích trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Rời khỏi Tam Bảo tự lúc, màn đêm đã giáng lâm. Thành thị rực rỡ ánh đèn, ngựa xe như nước, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Ngồi vào trong xe, Trần Gia Hảo không có ngay lập tức phát động ô tô, mà là xuất ra mã hóa máy truyền tin, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp chỉ lệnh. Vô Diện nhân thì tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại đôi mắt, trong đầu phi tốc nhớ lại trong khoảng thời gian này tại chợ đêm nghe được tất cả vụn vặt thông tin, cố gắng từ đó chắp vá ra đầu mối lũ dụng. Trần đội, Vô Diện nhân đột nhiên mở mắt ra, nói, ta nhớ được, hai ngày trước có ban làm ăn bất chính, làm cửa hồng, khái cổ hoặc tử thổi thủy, thoại cư mà đại lao gần đây tựa như gặp ta như vậy, suốt ngày phát tác động, trọng đột nhiên tin phận, số tiền lớn mời ở tôn thật là tà môn khái thái lan tượng Phật phản phòng mong đợi cung phụng, thoại hệ hở. Tiểu quỷ vương, làm lúc ta nghĩ hệ thổi thủy, mà nhà thầm rơi. Trần Gia Hào đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cái nào đại lão? Phật giống kiểu gì? Tựa như hệ gọi hở hòa hương thịnh khái trợ lý, người nói chuyện, Long ca. Về phần cái tượng Phật, Vô Diện nhân cố gắng nhớ lại, cừ, hệ một tôn đen như mực khái mảnh lộ tử, trẻ con, tượng Phật, nụ cười thật ma quái, vừa ý tựa như thức úc, xe động, như vậy. Đen như mực trẻ con tượng Phật. Nụ cười quỷ dị. Trần Gia Hào trong mắt lóe lên, ngay lập tức đối với máy truyền tin nói ra, kỹ thuật tổ, ngay lập tức điều lấy tất cả về hòa hương thịnh xã đoàn Long đầu đại tị Long gần đây hành tung, tiêu phí đi chép, đặc biệt cùng Đông Nam Á có liên quan. Trọng điểm loại bỏ hắn có phải tiếp xúc qua lai lịch không rõ tự vật. Phải nhanh. Chương 80, Vô Diện trọng thương Vô Diện chuẩn bị nằm chương 80, Vô Diện trọng thương Vô Diện chuẩn bị nằm. Trần Gia Hào mệnh lệnh thông qua mã hóa kênh nhanh chóng truyền đạt đến Dương Thành cục đối sách bất thường kỹ thuật trung tâm. Lượng lớn thông tin bắt đầu bị điều động, nhằm vào hòa hương thịnh xã đoàn cùng với Long đầu đại tị Long gần đây tất cả hoạt động, triển khai một hồi vô thanh vô tức chiều sâu si tra. Kết quả rất nhanh phản hồi về đến, làm cho người kinh hãi. Dữ liệu biểu hiện, đại tị Long một tháng trước, xác thực thông qua một cái đột nhiên xuất hiện Đông Nam Á thương gia đồ cổ, số tiền lớn mua vào một tôn nghe nói là cổ kim tượng vương vương thất chạy ra tiểu quỷ vương tượng Phật, cái đó tượng Phật còn thiếu một góc. Từ đó về sau, vị này nguyên bản làm việc Trương Dương xã đoàn trợ lý, hành vi hình thức đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Hắn giảm bất công khai lộ diện, lại tấp nập ở vào ngoại ô kết hợp bộ một chỗ trong biệt thự xa hoa, triệu tập bang phái thành viên họp. Mỗi lần hội nghị sau đó, tham dự các tay sai phổ biến sẽ xuất hiện một quãng thời gian cơ thể yếu, tinh thần mệt mỏi. Đây cũng là vì sao có mã tử đi uống Vô Diện nhân cửu cửu tráng dương thang bổ thân thể, mà có chút mã tử không nghĩ tham dự, cuối cùng lại mất tích bí ẩn. Kỳ hoặc hơn chính là kỹ thuật tổ thông qua theo dõi còn phát hiện, hôm nay chạm vào tối, đại tị Long lần nữa hướng toàn thể bang phái thành viên phát ra tụ hội mời. Thời gian ngay tại tối nay, không thích hợp. Trần Gia Hảo chầm chầm vào trên màn hình tập hợp thông tin, đồng tử đột nhiên co lại, này không như phổ thông xã đoàn tụ hội, tần suất quá cao, với lại mỗi lần tụ hội sau thành viên trạng thái đều dị thường, còn có mất tích. Đây càng như là tại định kỳ thu hoạch. Bọn này trẻ tuổi mã tử tinh khí có thể so sánh đám kia phú thương thật tốt hơn nhiều. Hắn nghĩ tới Tuệ Minh đại sư nói tới khô khốc hàng, nghĩ tới tôn này đến từ thiên ngoại u khư tà vật. Đại tị Long rất có thể đã không phải là đơn giản khối lỗi, hắn cung phụng tôn này tự vật, cực có thể chính là ngoại sai trong tay quỷ động vật. Mà đêm nay tụ hội, rất có thể liền là một lần tập trung tinh khí thu hoạch. Không thể đợi thêm nữa. Trần Gia Hào đột nhiên đứng dậy, nắm lên máy truyền tin, thứ nhất, thứ hai chiến thuật tiểu đội khẩn cấp tập hợp. Mục tiêu, đại tị Long vùng ngoại thành biệt thự. Trang bị tối cao quy cách phá ma đạn cùng phòng hộ phù. Hành động đẳng cấp, màu đỏ cảnh giới. Lặp lại, màu đỏ cảnh giới. Chói tai cảnh báo lần nữa vang vọng cục đối sách căn cứ. Vừa mới trải nghiệm vô hụt mà sĩ khí có chút đê mê đặc công các đội viên, nghe được màu đỏ cảnh giới chỉ lệnh, trong nháy mắt treo lên 12 phần tinh thần, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành vũ trang tập kết. Vô Diện nhân vậy đổi lại cục đối sách chiến thuật lưng, mặc dù này thân trang bị cùng cái kia đầu chọc béo lao bản khí chất không hợp nhau, nhưng hắn ánh mắt bên trong ngưng trọng lại trước này chưa từng có. Đội xe như là trong đêm tối lợi kiếm, lặng yên không một tiếng động lái ra căn cứ, hướng phía ngoại ô lao vùn vụt như bay. Trên đường, Trần Gia Hào giản yếu thông báo tình huống cùng phỏng đoán. Nếu như tôn này tượng Phật thực sự là ưu khư tà vật, ngoại sai rất có thể liền tại phụ cận, hoặc là thiết trí nào đó phát động cơ chế. Mọi người cần phải cẩn thận, tất cả hành động nghe chỉ huy, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giọng Trần Gia Hào thông qua trong xe máy truyền tin truyền vào mỗi cái đội viên trong hai. Vô Diện nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhắm mắt lại, trong lòng có chút mơ hồ bất an. Càng đến gần mục tiêu biệt thự, Vô Diện nhân cảm giác bất an trong lòng đều càng ngày càng mãnh liệt. Đó là một loại như là thực chất âm lãnh cùng tĩnh mịch, giống như phía trước biệt thự không phải một người sống chỗ ở, mà là một tòa to lớn phần mộ. Có gì đó quái lạ. Vô Diện nhân mở mắt ra, thấp giọng nói, tốt đồng khái tử khí, cùng ta khí, nhưng hệ, thật yên tĩnh đến thái quá. Trần Gia Hào sắc mặt càng thêm âm trầm, hạ lệnh, đội xe tại 500m ngoại phân tán dừng xe, đi bộ tiếp cận. Máy bay không người lái đi đầu điều tra. Nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên nhanh chóng xuống xe, mượn nhờ bóng đêm cùng địa hình nghiệm hộ, hiện lên chiến thuật đội hình hướng biệt thự vây kín. Một khung cỡ nhỏ y mắng máy bay không người lái lặng yên lên không, đem biệt thự nội bộ thời gian thực hình tượng truyền về. Hình ảnh bên trong, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, lại không có mưa hay. Trong phòng khách một mớ hỗn độn, cái bàn ngã lật, giống như trải qua giấy rửa. Rất làm cho người dùng mình chính là, trên mặt thảm luồn ngang lộn xộn mà nằm ngửa mấy chục người, chính là Đại Tị Long cùng hắn bang phái thành viên. Bọn hắn từng cái sắc mặt hôi bại, làn da khô gắt, hai mắt trợn lên, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ, đã không có có sự sống, khí tức, máu tươi của bọn hắn bị triệt để mất khô. Mà ở nguyên bản hẳn là thờ phụng tượng Phật điện thờ vị trí, giờ phút này lại giống tuyết. Tôn này tà dị quỷ đồng Phật như, không thấy, lại tới chậm một bước. Trần Gia Hào một quyền nện ở trên tay lái, tức giận. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đã hoàn thành thu hoạch, đồng thời rời đi tà như. Đột kích tổ, cẩn thận bước vào. Kỹ thuật tổ, bên ngoài bù khống. Tổ chữa bệnh, chuẩn bị thu liễm. Trần Gia Hào kiềm nén lửa giận, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Mặc dù biết người đã không cứu về được, nhưng hiện trường thăm dò có thể còn có thể tìm thấy manh mối. Chiến thuật tiểu đội phá vỡ biệt thự cửa lớn, cẩn thận mà bước vào. Nồng đậm mùi máu tươi cùng một loại khó nói lên lời mục nát khí tức đập vào mặt. Các đội viên cố nén khó chịu, bắt đầu kiểm tra hiện trường. Vô Diện Nhân vậy đi theo bước vào, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua những kia thây khô, cuối cùng rơi vào thi thể của Đại Tị Long bên trên. Làm chủ yếu ký chủ cùng tế phẩm, Đại Tị Long tử trạng thê thảm nhất, cả người giống như bị rút sạch, chỉ còn lại một lớp da bao lấy xương cốt. Một tên trẻ tuổi đội viên, mang găng tay cao su, cẩn thận tiến lên, chuẩn bị kiểm tra Đại Tị Long trên thi thể có phải lưu lại có tà thuật dấu vết. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến thi thể ngực một khắc này, "Ồ tốt, không muốn." Vô Diện Nhân đồng tử đột nhiên rụt lại, một cú cực kỳ hung hiểm dự cảm như là dòng điện loại vọt lượn toàn thân. Hắn rõ ràng cảm giác được, Đại Tị Long khô quắt trong lồng ngực, một đoàn độ cao áp xúc, tràn ngập án độc cùng khí tức hủy diệt tà tính năng lượng, chính như cùng bị phát động bom ngoài nổ, trong nháy mắt sáng lên. Ngại sai lưu lại chuẩn bị ở sau. Thi bạo hàng. Tránh ra. Vô Diện Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là tại bản năng điều khiển, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đoàn nồng đậm năng lượng bóng tối, như là như mũi tên rời cung nhào về phía thi thể trên đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, năng lượng bóng tối đột nhiên bành trướng, như là một cái màu đen kén, thi thể của Đại Tị Long chăm chú bao vây. Một tiếng nặng nề lại uy lực tiếng nổ cực lớn lên. Màu đen tà tính năng lượng hỗn hợp có khối thi thể cùng xương máu mạnh mẽ oanh tạc. Cương đại sóng xung kích đem chung quanh đồ gia dụng chấn động đến vỡ nát, cách lân cận mấy tên đội viên cũng bị sóng khí tung bay. Trung tâm vụ nổ, đoàn kia năng lượng bóng tối kịch liệt và mèo, chấn động, màu sắc trong nháy mắt giảm đạm rồi rất nhiều, giống như nến tàn trong gió. Một giây sau, năng lượng bóng tối tán loạn, lại lần nữa ngưng tụ thành Vô Diện Nhân thân hình, nhưng hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một sợi ám dòng máu màu tím, thân thể quơ quơ, thẳng tắp mà ngã về phía sau. Vô Diện, tổ chữa bệnh. Nhanh. Trần Gia Hào muốn rách cả mí mắt, một cái bước xa xông lên trước, đỡ lấy sắp ngã xuống đất Vô Diện Nhân. Đội viên khác vậy nhanh chóng xuống tới, triển khai cấp cứu. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Ta như mất tích, toàn viên bị giết hại, hiện tại ngay cả thập điện viện thủ cũng vì cứu người mà bản thân bị trọng thương. Trần Gia Hào nhìn trong ngực khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh Vô Diện Nhân, lại nhìn một chút đầy đất bừa bộn cùng thi thể, một cỗ trước nay chưa có lửa giận cùng hàn ý xen lẫn ở trong lòng. Ngại sai, cái này điên cuồng hàng đầu sư, không chỉ xem nhân mạng như cỏ rác, thủ đoạn càng là hơn tàn nhẫn xảo trá tới cực điểm.